truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Hồ nước kinh hồn. Vô cực, ngươi nên tỉnh. Ôn nhu trầm thấp âm thanh nam nhân đem quân vô cực từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại. Lạnh quá. Đây là địa phương nào? Nàng là ai? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Vừa mới là ai đang kêu gọi nàng? Âm thanh kia. Rất quen thuộc. Mấy cái thời gian nháy mắt, quân vô cực ý thức triệt để hồi phục. Ngay sau đó nàng khiếp sợ phát hiện, nàng vậy mà ngâm dưới nước. Băng lãnh nước từ bốn phương tám hướng bao vây lấy nàng, thân thể nàng tựa hồ đã chết lặng. Gian nan giật giật tay chân, thử nhiều lần, đông cứng thân thể rốt cục cởi ra chết lặng, tại trong băng lãnh nước du động đứng lên. Quân vô cực hơi híp mắt lại, ngước nhìn mặt nước chuyển đến ánh sáng, đồng nhiên huy động hai tay, dẫm lên sóng nước, mỹ nhân ngư đồng dạng hướng về sáng tỏ mặt nước bơi đi. Sau một khắc, gương bạc giống như mặt nước soạt một tiếng phá mở, quân vô cực vọt ra khỏi mặt nước, ngụm lớn hô hấp lấy khó được dưỡng khí. Ánh mắt cảnh giác đảo qua bốn phía, nàng vị trí chỗ ở lại là một ao hoa sen. Khô cạn rách nát màu nâu đen lá sen ngoan cường mà đứng ở trong nước, không biết sao, đúng là không người quản lý. Đại khái gần nhất mới tuyết rơi xuống, chung quanh đều là một mảnh trắng xóa, ao hoa sen cũng kết băng. Bây giờ đúng là rét lạnh vào đông. Quân vô cực nhìn lướt qua liền cảm giác không thích hợp. Quá không đúng. Ao hoa sen trên mặt nước trôi vỡ vụn băng trôi, tầng băng có hai ngón tay dày, cũng không tính mỏng. Nếu là toàn bộ ao hoa sen đều kết băng, hai ngón tay dày tầng băng có thể sẽ không dễ dàng phá mở. Quân vô cực nhìn mình cóng đến đỏ bừng tiểu xảo hai tay, vừa nghĩ tâm sự, một bên hướng về bên bờ bơi đi. Cái này ao hoa sen không lớn không nhỏ, nàng hiện tại thân thể không thể một mực ngâm trong nước đá. Trung quanh không có người, bên bờ trên mặt tuyết liền cái dấu chân cũng không có, quân vô cực rất ngạc nhiên, nàng rốt cuộc lại như thế nào rơi vào trong ao sen. Nàng hiện tại thân thể tuổi không qua 4-5 tuổi bộ dáng, dù thế nào cũng sẽ không phải ham chơi bản thân đập phá mặt băng nhảy vào. Đây không phải là ham chơi, là ở muốn chết. Huống chi, liền xem như nàng ham chơi, nàng giấu chân đi nơi nào. Chẳng lẽ nàng rơi vào ao hoa sen sau liền hạ xuống tuyết lớn, đem nàng giấu chân vùi lấp. Quân vô cực hai tay giao thế, không ngừng vạch lên nước, tiểu xảo non mềm đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng phải trên nước băng trôi, lại bị băng lánh không khí đông kết, trực tiếp đau tận xương cốt, dần dần chết lặng. Quân vô cực trắng bạch khuôn mặt nhỏ nổi ở trên mặt nước, không khí tương đối lưu động hình thành giống như phong đao dốc xương, cào đến quân vô cực khuôn mặt nhỏ đau nhức, sắc mặt dần dần phát xanh. Lạnh quá. Quân vô cực gắt gao cắn răng, liền miệng cũng không dám mở, dựa vào nghị lực mạnh mẽ, rốt cục bơi đến bên bờ. Dùng sức nắm lấy băng lánh thấu xương tuyết địa, nàng liều mạng một hơi, hai tay dùng sức khẽ trống. Cuối cùng từ trong băng lánh nước hồ lên bờ. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, quân vô cực kém chút không có bị chết quóng. Nàng lúc này mới phát hiện, bản thân vậy mà người mặc thật dày áo đông cùng áo da. Áo đông cùng áo da đều là đồ tốt, cho dù ướt đẫm, như cũng nhìn ra được dùng là chất liệu tốt. Chỉ là, chất liệu cho dù tốt, cũng chỉ có khô mát thời điểm ăn mặc mới dễ chịu. Một ướt đẫm, bọn chúng trở nên rất nặng, dính dính mà kề sát tại trên da. Chỉ cần có một chút gió nhẹ, liền có thể để cho nàng lạnh nhập cốt tủy. Quân vô cực không khỏi âm thầm cảm thán bản thân mạng lớn, ăn mặc dày như vậy nặng quần áo ướt, nàng lại có thể từ trong băng lánh nước hồ trốn tới, đây quả thực là sinh mệnh kỳ tích. Chẳng lẽ là nàng ý chí cầu sinh quá mạnh duyên cớ? Bất quá, phụ cận tất nhiên không có người. Vừa mới là ai đưa nàng ý thức từ trong bóng tối tỉnh lại? Nàng thế nào cảm giác, vừa rồi đạo kia thanh âm ôn nhu có chút giống là ca ca. Nơi này lại là địa phương nào? Vì sao cho nàng cảm giác đã lạ lẫm lại nhìn quen mắt? Nàng đã từng tới nơi này sao? Vừa đúng lúc này, quân vô cực nghe được nơi xa truyền đến tiếng người. Chương 2, người này rất nguy hiểm. Vô cực. Vô cực ngươi ở chỗ nào? Vô cực, mẹ ở chỗ này, ngươi mau ra đây a. Vô cực. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng kêu, tựa hồ là có người vội vã tìm nàng, nghe thanh âm đã gấp đến độ nhanh khóc. Quân vô cực sợ run cả người. Nàng mới vừa từ trong ao sen leo ra, toàn thân đều ướt đẫm, thực sự lạnh đến lợi hại. Mẹ, ta ở chỗ này. Quân vô cực kêu một tiếng, lại phát hiện cuống họng đã sớm câm, thanh âm nhỏ đến cùng mèo kêu tựa như, căn bản không có khả năng làm cho đối phương nghe thấy. Nghe nơi xa truyền đến thanh âm, rất nhiều người đang tìm nàng, đủ loại tiếng kêu trộn. Rất dễ dàng liền đưa nàng thanh âm út tới. Quân vô cực càng ngày càng lạnh. Nàng đưa mắt ngóng nhìn, nhưng ngay cả đối phương bóng người cũng nhìn không thấy, nếu là tìm đi qua mà nói, nàng không xác định mình bây giờ trạng thái còn có thể đi bao xa. Nhất định phải tự cứu. Nàng không thể chết. Ánh mắt quét qua, quân vô cực nhìn xem trên mặt đất thạch đầu, còn có bên cạnh ao hoa sen, có chủ ý. Nàng nhọc nhằn mang đá lên, sau đó dụng lực nện vào trong ao sen. Phu phu một tiếng. Thạch đầu tóe lên cao hơn 1 mét bọt nước. Thanh âm này, có thể so sánh nàng vừa rồi mèo kêu giống như tiếng gọi ầm ĩ phải lớn nhiều. Cùng lúc đó, một bên khác, đang tìm nữ nhi Tô Hoảng đã gấp đến độ nhanh khóc lên, nàng thông hai mắt đỏ, đang nghĩ lại kêu một tiếng, đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến phù phù rơi xuống nước tiếng. Tô Hoảng lập tức hoảng, vừa rồi đó là cái gì thanh âm? Chẳng lẽ vô cực rơi vào trong nước? Không được, ta phải đi qua nhìn xem. Nàng không phát hiện là, ngay tại tiếng nước truyền đến thời điểm, bên người nàng đàn ông tuấn giật trên mặt cực nhanh lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Nam tử này không phải người xa lạ, chính là Tô Hoản trượng phu Kỷ Nhân Kiệt. Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành hôn nhiều năm, lại là một mực tại bên ngoài đi học, hôm nay mới trở về. Mắt thấy Tô Hoản vội vã muốn đi ao hoa sen, Kỷ Nhân Kiệt vội vàng ngăn lại nàng, nhíu mày hỏi, đó là địa phương nào? Nhiều năm không trở về, ta đúng là nhớ không được. Nơi đó có một ao hoa sen, vừa rồi tiếng nước chính là từ bên kia truyền đến, ta phải lập tức đi tới nhìn xem. Tô Hoản vừa nói, một bên vội vã hướng ao hoa sen phương hướng đi. Kỷ Nhân Kiệt ngăn không được, chỉ cần giữ chặt nàng, để cho nàng không có cách nào đi quá nhanh. Vô cực còn nhỏ như vậy, làm sao sẽ đi như vậy nơi hẻo lánh. Nói không chừng là đường thứ gì, tuyệt không có khả năng là nàng, chúng ta vẫn là đi nơi khác tìm một chút đi. Tô Hoản trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, nàng cũng cảm thấy vô cực không nên đi như vậy vắng vẻ ao hoa sen. Nếu là ngày mùa hè thì cũng thôi đi, hoa sen nở rộ quay ngược lại có khả năng đem quân vô cực hấp dẫn tới, nhưng bây giờ là vào đông, cái kia trong ao sen cũng chỉ có khô bại lá sen, quân vô cực làm sao có thể đi nơi nào. Đang do dự ở giữa, lại là một tiếng nước truyền đến. Tô Hoản nghe cái kia thanh âm, trái tim phảng phất bị vô hình tay cho siết chặt. Không được, ta phải đi xem một chút. Cơ hồ là vô ý thức, nàng đẩy ra Kỷ Nhân Kiệt, co chân liền hướng ao hoa sen chạy tới. Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem nàng bóng lưng, sắc mặt lập tức trở nên âm u, rồi lại tiếp theo một cái chớp mắt khôi phục như thường, phảng phất vừa rồi không có cái gì phát sinh qua. Tô Hoản vừa chạy vừa hô, quân vô cực nghe càng ngày càng gần thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, co càng hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng chạy tới. Không đầy một lát, nàng đã nhìn thấy chạy như bay đến Tô Hoản, còn có Tô Hoản sau lưng theo tới một nhóm lớn người. Quân vô cực cảnh giác dò xét, trông thấy Kỷ Nhân Kiệt thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy mãnh liệt sợ hãi. Người này rất nguy hiểm. Chương 3, nàng nghĩ tới. Nguy hiểm. Người này muốn giết nàng. Trông thấy Kỷ Nhân Kiệt lập tức, quân vô cực trong đầu lập tức toát ra dạng này suy nghĩ. Nàng cuống quýt túi đầu xuống, không dám để cho Kỷ Nhân Kiệt trông thấy nàng lúc này ánh mắt. Tô Hoản không có phát hiện quân vô cực dị thường, nàng kinh hãi nhìn xem quân vô cực ướt đẫm quần áo, trong lòng đột nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Vô cực, ngươi y phục trên người làm sao ẩm ướt? Ngươi rơi vào ao hoa sen tử bên trong. Trong khi nói chuyện, nàng nhanh chóng cởi xuống quân vô cực áo ngoài, đưa nàng cởi chỉ còn lại có áo trong về sau, lập tức cởi xuống trên người bạch hồ ra áo choàng, đem quân vô cực chăm chú bao vào. Áo choàng một mực mặc ở Tô Quán trên người, đã trở nên 10 điểm ấm áp, cho dù còn cách tầng một y phục ẩm ướt, quân vô cực như cũ cảm giác được trận trận ấm áp không ngừng từ áo choàng bên trên truyền đến. Nàng đã cóng đến hết sức lợi hại, có áo choàng ấm áp, mới cảm giác thân thể dần dần sống lại. Tô Hoản 10 điểm lo lắng quân vô cực thân thể, ôm nàng liền hướng phòng ngủ phương hướng chạy. Kỷ Nhân Kiệt ánh mắt lấp lóe, đi tới, Loan Loan, để cho A Trung đến ôm đi, ngươi khí lực nhỏ, đừng mệt mỏi ngươi. Bên cạnh hắn đi theo một tên cường tráng nam tử, hẳn là trong miệng hắn A Trung. Quân vô cực khẽ ngẩng đầu lên, nhìn A Trung một chút, con ngươi bỗng nhiên co vào, mãnh liệt cảm giác nguy cơ lập tức bao gồm nàng, để cho nàng có loại tử vong tới gần cảm giác. Đột nhiên, nàng phát hiện Kỷ Nhân Kiệt cũng ở đây dò xét nàng, trong ánh mắt xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu còn giống như rắn độc, để cho nàng dùng mình. Quân vô cực bản năng nắm chặt Tô Hoản vào áo, khuôn mặt nhỏ dán tại ngực nàng, yếu ớt nói xong, mẹ, ta sợ. Tô Hoản vốn chỉ muốn, A Trung cước trình càng nhanh, có thể sớm hơn đem quân vô cực đưa về phòng ngủ. Thế nhưng là cảm thụ được quân vô cực sợ hãi và ỷ lại, nàng cũng không dám đem nàng giao cho những người khác. Huống chi, quân vô cực rơi xuống nước việc này vốn là kỳ quặc vô cùng. Quân vô cực từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, hơn nữa 10 điểm thông minh, những năm này vẫn không có đi ra sự tình. Kết quả Kỷ Nhân Kiệt vừa trở về, nàng liền tiến vào ao hoa sen. Không cần, ta ôm liền tốt. Tô Hoản cũng không muốn hoài nghi mình trợ phu, cho nên nàng chỉ là nhìn Kỷ Nhân Kiệt một chút, cũng không có lập tức truy cứu. Nhưng mà chính là cái nhìn này, như cũ để cho Kỷ Nhân Kiệt sinh lòng cảnh giác, thầm nói không ổn. Chẳng qua là khi lấy Tô Hoản mặt, hắn cũng không dễ làm tiếp dư thừa sự tình. Lạnh lùng liếc quân vô cực một chút, gặp nàng chính là một 4-5 tuổi lớn tiểu nữ hoa hoa, Kỷ Nhân Kiệt mấp máy môi, cảm thấy không cần quá mức để ý nàng. Bất quá là một tóc vàng tiểu nha đầu mà thôi, coi như thực nói ra thứ gì không xuôi thai lời, Tô Hoản chẳng lẽ còn có thể để đó hắn cái này trượng phu không tin, tin tưởng nàng một tiểu nha đầu sao? Kỳ Nhân Kiệt trong lòng có đối sách, cũng liền không ngăn trở. Chỉ là đối với Quân Vô Cực cái tiểu nha đầu này, hắn lại là bất kể như thế nào cũng không thích. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ tới muốn nàng mạng nhỏ, nhưng ai để cho nàng số mệnh không tốt, nghe được không nên nghe lời đâu. Nghĩ đến Quân Vô Cực nghe được những lời kia, Kỳ Nhân Kiệt liền nhịn không được âm thầm hối hận. Sơ suất quá. Hắn cùng A Trung mật đàm trước đó, vậy mà không có phát hiện Quân Vô Cực liền trốn ở một bên. Nếu không phải là A Trung nhạy bén, nói không chừng liền bị nàng cho tránh thoát. Bây giờ, hắn chỉ có thể đem kế hoạch trước thời hạn. Ngay tại Kỳ Nhân Kiệt âm thầm tính toán thời điểm, Quân Vô Cực tựa ở Tô Hoản trong ngực, vô số ký ức chen chúc mà tới, đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nàng thống khổ cắn răng, qua hồi lâu, loại kia nổ tung giống như cảm giác đau đớn mới dần dần yếu xuống dưới. Quân Vô Cực sắc mặt không ngừng biến hóa. Nàng nghĩ tới. Chương 4, trí nhớ kiếp trước. Nàng gọi Quân Vô Cực, là Tô Hoản nhặt được một tên đứa trẻ bị vứt bỏ, đồng thời cũng là nàng dưỡng nữ. Tô Hoản nhặt được nàng về sau, không để ý đám người phản đối, lực bài chúng nghị thu dưỡng nàng. Ngay cả nàng danh tự cũng là trong tã lót mang đến, Tô Hoản cũng không có mặt khác đổi nữa. Sáng sớm hôm nay, Tô Hoản bên ngoài đi học, nhiều năm chưa về trượng phu Kỳ Nhân Kiệt đột nhiên xuất hiện. Nàng cảm thấy hiếu kỳ, vụng trộm chạy tới nhìn, muốn biết cái này người chưa từng gặp mặt dưỡng phụ là cái như thế nào người. Kết quả nàng chuyến đi này, đúng là ngoài ý muốn nghe được Kỳ Nhân Kiệt cùng Á Trung đối thoại, đã biết Kỳ Nhân Kiệt âm mưu. Kỳ Nhân Kiệt lo lắng âm mưu bại lộ, liền để A Trung giết nàng diệt khẩu. Sợ Tô Hoản sinh nghi, Kỳ Nhân Kiệt để cho A Trung đưa nàng ném vào cái kia vắng vẻ ao hoa sen, muốn đem nàng chết đuối bên trong, tạo thành nàng ngoại ý muốn rơi xuống nước tử vong giả tượng. Nàng tại băng lãnh trong nước dãy rủa trong chốc lát về sau, dần dần đã mất đi ý thức. Sau đó, một đường ôn nhu tiếng nói đưa nàng từ trong bóng tối tỉnh lại. Âm thanh kia, cực kỳ giống nàng kiếp trước ca ca. Nàng kiếp trước tại trong mạt thế ra đời, cũng không biết là bị phụ mẫu vứt bỏ, vẫn là phụ mẫu đã gặp bất trắc. Tóm lại, nàng chưa bao giờ thấy qua bản thân cha đẻ mẹ đẻ, là ca ca đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Quân Vô Cực vẫn luôn biết rõ, ca ca của nàng không là người bình thường. Rõ ràng đi qua nhiều năm như vậy, trên người hắn lại hoàn toàn tìm không thấy tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Phảng phất từ nàng bắt đầu có chi nhớ, ca ca liền từ chưa già qua. Quân Vô Cực không nghĩ tới, lần này trở về từ coi chết, vậy mà để cho nàng nhớ tới chi nhớ kiếp trước. Kiếp trước nàng phần lớn thời gian cũng tốn tại trong sở nghiên cứu, làm lấy đủ loại nghiên cứu, là cả sở nghiên cứu bên trong hoàn toàn xứng đáng vô miện nữ vương. Cơ giới hóa công việc, sinh vật virus, nàng tất cả đều nghiên cứu qua. Bởi vì nàng đã có thần hồ kỳ kỹ y thuật, vừa có giết người ở vô hình đáng sợ độc thuật, thường xuyên có người trong âm thầm xưng nàng là Ngọc Diện Diêm La. Diêm La nắm vững sinh tử, để cho người ta sinh liền sinh, muốn người chết, người kia liền phải chết. Mặt thế bên trong chỉ cần nghe qua nàng đại danh nhân đều biết. Đắc tội người khác cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Người nào không biết. Nàng Quân Vô Cực là cái nguy hiểm kỹ thuật đế thêm nghiên cứu viên, trên đời này trừ phi là nàng nghĩ không ra, bằng không thì không có nàng không làm được, đắc tội ai cũng không nên đắc tội nàng. Sau khi chuyển thế nàng cũng không có trí nhớ kiếp trước, nhưng là bây giờ, nàng cơ hồ tất cả đều nghĩ tới. Chỉ trừ bỏ. Nàng không nhớ rõ mình rốt cuộc là thế nào chết. Bất quá, nàng có thể khôi phục những ký ức này. Có lẽ còn được cảm tạ Kỳ Nhân Kiệt cùng A Trung hai người kia cặn bã. Nếu không có bọn họ đưa nàng ném vào băng lạnh ao hoa sen, để cho nàng ngàn cân treo sợi tóc, nàng chưa chắc có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Nếu là biết mình sát tâm đổi lấy là cái gì, hai người kia cặn bã hẳn là biết hối hận đến cực điểm A. Đáng tiếc, coi như bọn họ bây giờ hối hận cũng đã chậm. Quân Vô Cực đem khuôn mặt nhỏ chôn ở Tô Hoản trong ngực, câu lên khóe môi, ý cười dày đặc. Lần này rơi xuống nước, trừ bỏ khôi phục trí nhớ kiếp trước bên ngoài, nàng tựa hồ còn chiếm được một cái khác kinh hỉ, nàng kiếp trước dị năng, tựa hồ theo ký ức cùng một chỗ thức tỉnh. Tô Hoản lo lắng Quân Vô Cực bị đông cứng hỏng, một đường đi nhanh chóng, cuối cùng tại một khắc đồng hồ sau đưa nàng dẫn tới ấm áp dễ chịu phòng ngủ. Kỳ Nhân Kiệt vốn định mặt dạn mày dày lưu lại, lại bị Tô Hoản không lưu tình chút nào đẩy đi ra. Người trước ra ngoài, ta muốn cho Vô Cực thay quần áo. Chu Nhi, nhanh đi mời bác sĩ Triệu đến một chuyến. Vô Cực tiến vào ao hoa sen, không thể bị chậm trễ. Tô Hoản nhanh chóng nói xong, ầm một tiếng đóng cửa lại, tự mình cho Quân Vô Cực thay quần áo. Quân Vô Cực lần này rơi xuống nước quá kỳ quặc, nàng không yên lòng cứ để người đến. Rất nhanh, Quân Vô Cực trên người quần áo ướt liền bị đổi xuống dưới, bị Tô Hoản nhét vào mềm mại trong chăn. Tô Hoản sờ lấy nàng băng lãnh tiểu thân thể, cảm thấy không yên lòng, lại thúc người đưa tới nước nóng, điều tốt nước gấm đem Quân Vô Cực ngâm tiến vào. Quân Vô Cực ngâm mình ở ấm áp trong nước, cảm thụ được ấm áp một chút xíu rót vào thân thể. để cho nàng băng lãnh tiểu thân thể dần dần ấm lên, lúc này mới cảm thấy bản thân triệt để sống lại. Tô Hoản canh giữ ở một bên, đang nghĩ hỏi nàng làm sao sẽ rơi vào trong ao sen, đột nhiên kinh hãi mở to hai mắt nhìn. Chương 5, trên cánh tay máu bầm. Tô Hoản kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực. Nói xác thực, là nhìn xem Quân Vô Cực trên cánh tay máu bầm. Cái kia máu bầm 10 điểm rõ ràng là thủ trưởng ấn bộ dáng. Nói cách khác, Quân Vô Cực hai tay đã từng bị người dùng lực nắm qua, hơn nữa bắt nàng nhân thủ trưởng vẫn còn lớn, hẳn là một tên nam tử to con. Tô Hoản cơ hồ vô ý thức nghĩ tới A Trung. A Trung cũng không phải là trong phủ lão nhân, mà là kỷ nhân kiệt lần này mang về người hầu, cho nên Tô Hoản vô ý thức hoài nghi đến hắn. Kỳ thật kỷ nhân kiệt lần này đột nhiên trở về, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Kỷ nhân kiệt ra ngoài đi học, đã nhiều năm chưa từng trở về một lần, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gửi thư trở về, nói là tình hình kinh tế căng thẳng, để cho nàng gửi tiền đi qua. Kỷ nhân kiệt tướng mạo tuấn Mỹ, lại kiểm chắc ra linh sư thiên phú, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Mới vừa thành hôn thời điểm, nàng đã từng huyễn tưởng qua, cho rằng người này lại là nàng như ý lang quân. Ai ngờ hôn lễ ngày thứ hai, kỷ nhân kiệt liền nói trong học viện có việc, mang theo kim phiếu vội vàng rời khỏi nhà. Từ đó chính là một đi không trở lại. Tô Hoản chờ trọn vẹn 7 năm, từng chút một hao hết sạch trong lòng tất cả tốt đẹp chờ mong cùng huyễn tưởng, chỉ còn lại có tâm lạnh cùng tuyệt vọng. Đối với nàng mà nói, kỷ nhân kiệt đã sớm không còn là thân mật nhất người yêu, chỉ là trên danh nghĩa trượng phu thôi. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không trước tiên hoài nghi đến kỷ nhân kiệt cùng A Trung trên người. Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, làn da ngày thường cực kỳ trắng nõn, trên cánh tay máu bầm liền lộ ra phá lệ chói mắt. Tô Hoản nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có lanh khốc cùng kiên quyết. Vô Cực, ngươi nói cho mẹ, đây là ai làm? Là ai khiến cho ngươi rơi vào kết băng ao hoa sen? Quân Vô Cực một mực chờ đợi Tô Hoản mở miệng, gặp nàng đã phát hiện, cũng liền không còn giấu giếm. Mẹ, là A Trung nắm lấy cánh tay ta, đem ta ném vào cái kia vắng vẻ ao hoa sen. Hắn thật đáng sợ, một mực đứng ở nơi đó, nhìn ta chìm xuống mới rời đi. Quân Vô Cực nhỏ giọng nói ra, thanh âm phảng phất tại thút thít. Nàng ngược lại không phải cố ý diễn trò, mặc dù nhớ tới trí nhớ kiếp trước, có thể nàng trước đó vẫn là một bình thường tiểu hải tử, lại bị Tô Hoản dốc lòng nuôi lớn, bản năng thân cận Tô Hoản. Tô Hoản hỏi một chút, trong nội tâm nàng lập tức dâng lên mãnh liệt ủy khuất cùng nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa thì khóc. Tô Hoản nghe, phảng phất nhìn thấy Quân Vô Cực tại băng lánh trong nước hồ tuyệt vọng rẽ rủa bộ dáng, con mắt lập tức liền đỏ. Ta đi giết tên xuất sinh kia. Quân Vô Cực vội vàng kéo nàng tay áo, mẹ, là người khác để cho hắn làm như vậy. Thực sự không nghĩ xưng hô kỷ nhân kiệt như thế cặn bã nam vì ba ba, Quân Vô Cực dứt khoát đổi lối xưng hô. Tô Hoản lập tức cứng ngắc ở, phảng phất tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, toàn thân đều lạnh thấu. Nàng quay người hỏi Quân Vô Cực, là kỷ nhân kiệt mệnh lệnh. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ta nghe gặp hắn nói, lần này trở về phải xử lý tốt cùng mẹ hôn sự, nghĩ biện pháp để cho mẹ tự xin làm thiếp. Mẹ, cái gì là tự xin làm thiếp? Hắn tại sao phải nói như vậy a? Ta bị hắn sau khi phát hiện, hắn còn nói ta nghe thấy không nên nghe, muốn ta đi chết. Mẹ, ta không muốn chết. Ngươi có thể hay không cùng hắn văn mải, để cho hắn đừng giết ta. Quân Vô Cực tuổi nhỏ, thanh âm giòn non. Nàng trừng mắt một đôi ô lưu lưu mắt to, thẳng vào nhìn xem Tô Hoản, bởi vì đồng tử vừa đen vừa lớn, lộ ra vô tội mà hồn nhiên, đáng thương lại bất lực. Nàng lúc nói chuyện, ngữ khí giống như là một vô tri trẻ nhỏ. Nhưng mà càng như vậy, nàng nói ra nội dung thì càng để cho người ta lo lắng. Tô Hoản nghe được con mắt đỏ bừng, lần thứ nhất đối với kỷ nhân kiệt có hận ý mãnh liệt. Chương 6, người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, 1. Tô Hoản chờ quá lâu, đối với kỷ nhân kiệt tình cảm đã sớm nhạt. Có thể nàng đem Quân Vô Cực từ tiểu tiểu một đoàn nuôi đến hiện tại lớn như vậy, đã sớm coi nàng là thành bản thân con gái ruột. Kỷ nhân kiệt ngàn không nên vạn không nên, để cho người ta giết Quân Vô Cực diệt khẩu. Nàng Tô Hoản có thể không có kỷ nhân kiệt cái này không chịu trách nhiệm, sẽ chỉ đưa tay đòi tiền nàng trợ phu, lại không thể không có Quân Vô Cực nữ nhi này. Huống chi, lúc trước người kia đem Quân Vô Cực giao phó cho nàng thời điểm, nàng thế nhưng là bảo đảm qua. Tô Hoản cúi người, trấn an mà sờ lên Quân Vô Cực đầu, nghiêm túc hỏi nàng, Vô Cực, ngươi đều nghe được thứ gì, nói cho mẹ. Kỷ nhân kiệt nghĩ buộc nàng tự xin làm thiếp là có ý gì? Chẳng lẽ, kỷ nhân kiệt muốn cưới khác nữ nhân làm thê? Nhưng hắn nếu là thật sự chán ghét nàng, muốn cưới khác nữ nhân, vì sao không cùng nàng hợp ly, ngược lại muốn thiết kế nàng, để cho nàng tự xin làm thiếp? Nam nhân này đến cùng có hay không tâm? Kỷ nhân kiệt bất quá là cùng khổ nông hộ xuất thân, tuy nói 5 tuổi năm đó may mắn bị kiểm trắc ra linh sư thiên phú, nhưng là tư chất kỳ thật rất bình thường. Nếu là hắn muốn trở thành linh sư, liền phải tiến vào Thanh Vân Học Viện liền đọc. Thanh Vân Học Viện học phí cao vô cùng ngang, chỉ là hàng năm học phí liền có thể ngăn lại vô số người. Lấy Kỷ Nhân Kiệt trong nhà tình huống, căn bản trả không nổi Thanh Vân Học Viện đắt đỏ học phí. Chỉ vì nàng lúc ấy cũng ở đây kiểm trắc, lại vừa vặn xếp tại Kỷ Nhân Kiệt đằng sau, cuối cùng chỉ kiểm trắc ra ẩn linh căn. Phụ thân nàng thất vọng phía dưới, cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt là cái khả tạo chi tài, phụ thân hắn lại thành thật chất phác, liền định giúp đỡ hắn. Linh sư thân phân cao quý, nhưng là quá khó được. Trong một vạn người mặt, mới có một người có thể kiểm trắc ra linh sư thiên phú. Nhưng mà coi như kiểm trắc ra linh sư thiên phú, cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành linh sư. Phần lớn người cuối cùng cả đời cũng chỉ là linh đồ, chỉ có số ít may mắn mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích, tấn cấp trở thành linh sư. Trên cơ bản, 1.000 cái kiểm trắc ra thiên phú trong đám người, đại khái cũng chỉ có một người có thể trở thành linh sư. Tô Hoản hồi tưởng lại cùng Kỷ Nhân Kiệt nhận biết kinh lịch, gánh nặng thở dài. Nhà nàng là thương nghiệp nhà, phụ thân nàng Tô Chí Viễn sinh ý làm được coi như lớn, cho nên trong nhà tích lũy không ít tiền. Tô Chí Viễn một mực mộng tưởng trở thành linh sư, nhưng hắn bản thân cũng không có linh sư thiên phú, chuyện này thành tâm hắn bệnh. Cho nên hắn phi thường cố gắng kiếm tiền, lấy vợ sinh con, chính là hy vọng có thể sinh ra một cái có được linh sư thiên phú hài tử. Có thể thượng thiên giống như là cố ý tại cùng hắn đùa giỡn một dạng, Tô Chí Viễn liên tiếp sinh hai đứa con trai, nhưng bọn hắn đều không có linh sư thiên phú. Thật vất vả có Tô Hoản, Tô Hoản lại là cái ẩn linh căn. Mọi người đều biết, ẩn linh căn cơ bản không có tu luyện khả năng, càng không có giá trị bồi dưỡng. Nếu là không có gặp được Kỷ Nhân Kiệt cái này khả tạo chi tài, Tô Chí Viễn có lẽ sẽ cắn răng bồi dưỡng Tô Hoản, dùng tiền đem nàng đưa vào Thanh Vân Học Viện. Có thể hết lần này tới lần khác, Tô Chí Viễn gặp Kỷ Nhân Kiệt. Kỷ Nhân Kiệt kiểm trắc ra thiên phú là một hệ, tuy nói tư chất thấp, chỉ là hạ đẳng tam phẩm, có thể một hệ cái này thuộc tính thực sự quá có tiền đồ. Trên cơ bản chỉ cần học thành, liền có thể trở thành linh thực sư, nếu là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể trở thành luyện dược sư. Tô Chí Viễn là cái thương nhân, quen thuộc đem lợi ích tối đại hóa. Thế là hắn quyết định để cho Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản định thông gia từ bé, để cho Kỷ Nhân Kiệt phát thệ cưới Tô Hoản làm thê, sau đó đem hắn đưa vào Thanh Vân Học Viện. Kỷ gia chính là kẻ nghèo hèn, Kỷ Nhân Kiệt từ 5 tuổi kiểm trắc ra linh sư thiên phú năm này bắt đầu, hàng năm tiêu xài cũng là Tô Chí Viễn cho. Chương 7, người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, 2. Từ khi Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản định thông gia từ bé, lại phát thê độc, Tô Chí Viễn liền thực coi hắn là thành nhi tử bồi dưỡng. Không chỉ có phụ trách Kỷ Nhân Kiệt hàng năm đại bút tiêu xài, còn cho hắn lấy Kỷ Nhân Kiệt cái tên này. Phải biết, Kỷ Nhân Kiệt chính là lớp người quê mùa xuất thân, cha mẹ của hắn chữ lớn không biết một cái, nơi nào sẽ cho hắn lấy vật gì tên rất hay. Kỷ Nhân Kiệt nguyên lai tên gọi Kỷ Cầu Đản, Tô Chí Viễn nghe không ra dáng, mới cho hắn lấy Nhân Kiệt hai chữ này. Tiến vào Thanh Vân Học Viện về sau, Kỷ Nhân Kiệt tại học viện một đợi chính là 10 năm. 15 tuổi thời điểm, hắn từ Thanh Vân Học Viện trở về, đến Tô gia hướng nàng xin cưới. Bởi vì hắn ngày nghỉ có hạn, nàng hôn lễ căn bản không có nhiều thời gian chuẩn bị, hai người vội vã liền xong cưới rồi. Lúc ấy nàng và Kỷ Nhân Kiệt đều chỉ có 15 tuổi, hôn lễ đêm đó, Kỷ Nhân Kiệt nói nàng hiện tại niên kỷ còn nhỏ, quá sớm kinh lịch nhân sự đối với nàng thân thể không tốt, cũng không muốn nàng. Nàng vì Kỷ Nhân Kiệt quan tâm cảm động không thôi. Cho nên về sau Kỷ Nhân Kiệt nói hắn hiện tại kẹt tại bình cảnh bên trên, cần đại bút tiền tài mua sắm tài nguyên tu luyện, nàng không nói hai lời liền đem trong đồ cưới áp đáy hòm 10 vạn kim phiếu đưa hết cho Kỷ Nhân Kiệt. Chỉ vì hắn có thể đủ đột phá bình cảnh, càng ngày càng tốt. Kỷ Nhân Kiệt cầm tiền, ngày thứ hai liền vội vàng rời khỏi nhà, trở về Thanh Vân Học Viện, chỉ cấp nàng lưu lại một phong thư từ biệt, để cho nàng chiếu cố tốt trong nhà, hảo hảo thay hắn phụng dưỡng cha mẹ người thân. Còn nói tin tưởng nàng, cổ vũ nàng kinh doanh trong đồ cưới sản nghiệp, cố gắng kiếm tiền. Đầu năm nay, nữ nhân ném đầu lộ mặt bên ngoài kinh thương rốt cuộc là số ít, rất nhiều người vẫn cảm thấy nữ tử không bằng nam tử, không tán thành nữ tử kinh thương. Nàng bà mẫu Thôi Thị cùng đại cô tỷ Kỷ Xuân Hoa liền đối với nàng ý kiến cực lớn, muốn cho nàng đem sản nghiệp giao cho đại cô tỷ trưởng phu Triệu An kinh doanh. Cho nên Kỷ Nhân Kiệt ủng hộ và cổ vũ một mực để cho nàng cảm động hết sức, cơ hồ là liều mạng kiếm tiền, chỉ vì để cho Kỷ Nhân Kiệt có thể có đầy đủ tiền mua sắm tài nguyên tu luyện, không còn bởi vì tài nguyên tu luyện quá ít, rơi vào người khác sau lưng. Ngay từ đầu, Kỷ Nhân Kiệt mỗi tháng đều sẽ viết thư trở về cổ vũ nàng, còn nói nhớ nàng, hận không thể lập tức trở về đến bồi nàng. Tóm lại cũng là tốt hơn nghe lời. Nhưng mà một năm về sau, Kỷ Nhân Kiệt liền bắt đầu ở trong thư hỏi nàng đòi tiền. Lúc mới bắt đầu thời gian, Tô Hoản không hề cảm thấy có cái gì không đúng, thế nhưng là theo Kỷ Nhân Kiệt đòi tiền số lần càng ngày càng nhiều, trong thư đối với nàng tưởng niệm càng ngày càng ít, nàng liền ý thức được không thích hợp. Càng về sau, Kỳ Nhân Kiệt gửi thư không còn nói nhảm, chỉ hỏi nàng đòi tiền. Tô Hoản Tâm cũng liền dần dần lạnh. Nếu không phải thu dưỡng quân vô cực, nàng đều không biết mình phải chăng có thể chống đến hiện tại. Có thể nói, nếu như không phải Tô Chí Viễn cùng nàng Tô Hoản một mực ủng hộ Kỳ Nhân Kiệt tu luyện cùng đi học, Kỳ Nhân Kiệt căn bản không có khả năng có hôm nay. Có thể Kỳ Nhân Kiệt vừa về đến, không chỉ có muốn cho nàng tự xin làm thiếp, còn muốn giết con gái nàng. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Tô Hoản dùng sức cắn môi, một chút xíu lau đi khỏe mắt giọt nước mắt, một trái tim triệt để trở nên lạnh lẽo cứng rắn lên. Nàng ngược lại muốn xem, Kỳ Nhân Kiệt rốt cuộc có cái nào tính toán. Quân vô cực ngâm mình ở trong nước nóng, ngước mắt nhìn Tô Hoản trong mắt kiên quyết, lo lắng giữ chặt nàng tay áo. Mẹ, ngươi có thể hay không để cho các cứu cứu tới, ta rất sợ hãi. Nàng thật đúng là lo lắng Tô Hoản vò đã mẹ không sợ rơi, cùng Kỳ Nhân Kiệt huyên náo cá chết lưới rách. Kỳ Nhân Kiệt thế nhưng là cái linh đồ, nghe nói phi thường lợi hại, Tô Hoản một người bình thường, khẳng định không phải Kỳ Nhân Kiệt đối thủ. Nếu là Kỳ Nhân Kiệt quyết tâm, an thiệt thòi vẫn là nàng và Tô Hoản. Chương 8, dị năng thức tỉnh. Tô Hoản ngay từ đầu cũng không nghĩ tới hướng nhà mẹ để cầu cứu, thế nhưng là quân vô cực lời nói nhắc nhở nàng. Kỳ Nhân Kiệt nếu là quả thật bắt đầu ý xấu, lần này khẳng định đến có chuẩn bị. Cái kia A Trung vóc dáng cao to cường tráng, khí thế hung hãn, cũng không phải hạng người bình thường. Nếu là nàng thật sự cùng Kỳ Nhân Kiệt vạch mặt, sợ là đến ăn thiệt thòi. Tô Hoản nhìn xem quân vô cực trên cánh tay máu bầm, phảng phất có thể xuyên thấu qua cái kia phiến máu bầm nhìn thấy Kỳ Nhân Kiệt tàn nhẫn nội tâm, không khỏi hoảng sợ. Tô Hoản nhẹ gật đầu, tốt, ta đây liền phái người cho ngươi cứu cứu đưa tin, để cho bọn họ tới một chuyến. Quân vô cực sợ hỏi, hắn giống như không muốn để cho mẹ biết rõ, nếu là biết rõ ta nói cho mẹ, có thể hay không giết ta nha. Tô Hoản nghiêm nghị, nghĩ nói ra, ngươi yên tâm, mẹ sẽ bảo hộ ngươi, ai cũng không gây thương tổn ngươi. Ta để cho người ta vụng trộm ra ngoài, không cho hắn biết. Quân vô cực trừng mắt nhìn, vậy, mẹ ngươi chờ một lúc ra ngoài thời điểm, nếu là hắn hỏi tới, ngươi có thể nói hay không nói ta trở về đi ngủ, cái gì đều không nói cho ngươi. Tô Hoản nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ tâm nhãn nhưng lại thật nhiều, cẩn thận không trưởng thành. Nàng la thực cảm thấy, quân vô cực rơi xuống nước về sau, tựa hồ so trước kia càng thông minh, cũng không trước kia như vậy hoạt bát. Đại khái là thực bị giật mình a. Nghĩ đến quân vô cực nhỏ như vậy liền tiến vào kết băng ao hoa sen, Tô Hoản đều cảm thấy nàng thực sự là mạng lớn, không chỉ có từ A Trung trong tay trốn qua một mạng, còn từ trong ao sen bỏ ra. Lạnh như vậy trời, đừng nói nàng một đứa bé, chính là đại nhân đều chưa hẳn chịu được. Tô Hoản càng nghĩ mà sợ, đối với trở về từ coi chết quân vô cực thương tiếc không thôi, nhưng lại không có sinh nghi. Nàng vừa mới biết được Kỷ Nhân Kiệt làm việc sau thật sự là chọc tức, thiếu chút nữa thì muốn xông ra đi cùng Kỷ Nhân Kiệt đối chất. Hỏi một chút hắn đến cùng có hay không lương tâm. Quân vô cực lời nói lại là cho nàng để tỉnh được. Nàng không chỉ có không thể xúc động, còn phải nghĩ biện pháp gạt Kỷ Nhân Kiệt hướng nhà mẹ để cầu cứu. Tuy nói nàng hai vị ca ca đều không có linh sư thiên phú, nhưng bọn hắn đều được võ sĩ. Địa vị có lẽ không bằng Kỷ Nhân Kiệt cái này linh đồ, có thể thực lực chưa chắc so với hắn kém. Lại thêm hai vị ca ca kết xuống nhân mạch, nếu là tìm đến giúp đỡ, Kỷ Nhân Kiệt liền xem như linh đồ lại như thế nào. Hắn cũng bất quá chỉ là cái linh đồ mà thôi, cũng không phải linh sư. Tô Hoản có thể kinh doanh xuống to như vậy gia nghiệp, tự nhiên không phải người ngu. Trong lòng biết cầu cứu sự tình đến gạt Kỷ Nhân Kiệt, nàng rất nhanh liền có chủ ý. Vừa vặn quân vô cực cũng ngâm đến không sai biệt lắm, nàng đem quân vô cực vớt lên, lau khô trên người nước nhét vào ổ chăn, để cho nàng bản thân mặc quần áo. Trong chăn thả mấy cái bình nước nóng, đặc biệt ấm áp. Quân vô cực ngâm nước nóng thời điểm, Tô Hoản đã cầm nàng muốn mặc quần áo sạch nhét vào trong chăn. Dùng bình nước nóng bưng mi tấm. Quân vô cực ngâm xong nước nóng, mặc thời điểm vừa vặn. Nàng chôn trong chăn, rất nhanh mặc quần áo xong, vừa kéo chăn, đã nhìn thấy Tô Hoản đang tại viết thư. Quân vô cực âm thầm nhẹ nhàng thở ra, suy nghĩ nếu là hai vị cứu cứu có thể tới hỗ trợ, nàng và Tô Hoản mới có thể trốn qua một kiếp. Chỉ tiếc nàng hiện tại quá nhỏ, chỉ có thể mượn nhờ người khác lực lượng, nếu là có kiếp trước thực lực, nàng cần gì phải sợ một cái nho nhỏ Kỳ Nhân Kiệt. Chính cảm thấy bất đắc dĩ. Quân vô cực đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nàng dị năng. Kỳ thật từ trong ao sen tỉnh lại không bao lâu, nàng liền phát hiện mình thân thể có chỗ nào trở nên không quá giống nhau. Trong thân thể nhiều hơn một đoàn kỳ lạ năng lượng. Chính là dựa vào nó, nàng mới có thể leo ra băng lãnh ao hoa sen, chống đến Tô Hoản tìm tới nàng. Cái này đoàn năng lượng cho nàng cảm giác rất quen thuộc, giống như là kiếp trước dị năng vừa mới thức tỉnh thời điểm. Chương 9, thần kỳ biến dị linh căn. Quân vô cực khiếp sợ co lại trong chăn, chẳng lẽ nàng thực đã thức tỉnh kiếp trước dị năng. Không đúng, cái thế giới này cũng không có dị năng mà nói, nhưng lại số ít người có được linh căn. Chỉ cần có linh căn, liền mang ý nghĩa có trở thành linh sư khả năng. Bất quá có người mặc dù có được linh căn, nhưng là kiểm chắc không ra linh căn thuộc tính, xưng là ẩn linh căn. Linh căn thuộc tính không rõ, tự nhiên cũng không có biện pháp tu luyện đối ứng công pháp. Cho nên thế nhân phần lớn cảm thấy, ẩn linh căn người trên cơ bản không có tu luyện khả năng, cũng sẽ không tốn tâm tư bồi dưỡng. Tỷ như Tô Hoản, cũng là bởi vì có được ẩn linh căn, Tô Chí Viễn mới thả vứt bỏ đưa nàng vào Thanh Vân Học Viện, ngược lại bồi dưỡng Kỷ Nhân Kiệt. Không phải Tô Chí Viễn bất công, không bảo vệ Tô Hoản nữ nhi này, hắn làm ra dạng này lựa chọn cũng là bất đắc dĩ. Tô gia chỉ là hộ thương nghiệp, Tô Chí Viễn mặc dù có chút tiền, nhưng cũng không có đại phú đại quý đi đến nơi nào, cũng chính là ở nơi này nhỏ nhỏ trong Ninh An Thành còn tính là cái nhân vật. Tô Hoản bên trên hai cái ca ca mặc dù không có linh căn, lại đều thành võ đồ, lại hai người đều rất không chịu thua kém, luyện võ phá lệ khắc khổ, Tô Chí Viễn tự nhiên muốn bồi dưỡng bọn họ. Đến lúc này, còn lại tiền cũng liền có hạn. Bồi dưỡng ẩn linh căn tiêu xài muốn so bồi dưỡng hiển linh căn lớn, hơn nữa chưa hẳn liền có thể có kết quả tốt. Rất có thể đại bút tiền đập đi, cuối cùng nhưng ngay cả một bọt nước nhỏ đều tung tóe không nổi. Tô Chí Viễn tự nhiên không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là hắn đại khái bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại nhìn nhầm, vì nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa ra vị hôn phu, lại là cái tàn nhẫn vô tình người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Quân Vô Cực âm thầm suy nghĩ, cái thế giới này linh căn nói cùng nàng kiếp trước biết rõ dị năng vẫn còn có chút chỗ giống nhau. Nếu là nàng thật sự đã thức tỉnh cùng kiếp trước một dạng dị năng, không thể nói trước, nàng linh căn thuộc tính cũng kiểm chắc không ra. Bởi vì, nàng kiếp trước thức tỉnh chính là biến dị một hệ dị năng. Bình thường một hệ dị năng cũng chính là thúc đẩy sinh trưởng thực vật, còn có một chút hiệu quả trị liệu. Nàng một hệ dị năng lại đã xảy ra biến dị, không chỉ có thúc đẩy sinh trưởng thực vật tốc độ đặc biệt nhanh, hiệu quả trị liệu tốt, còn có thể phân tích thực vật thành phần, thậm chí lợi dụng dị năng sáng tạo ra nàng biết rõ thực vật. Năng lực như vậy thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Cũng may nàng là dị năng viện nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên, có thể tiếp xúc đến rất nhiều liên quan tới dị năng tư liệu, cho nên nàng một giấc tỉnh, liền biết mình dị năng không tầm thường, cẩn thận che giấu đi. Trừ bỏ ca ca, không có người biết rõ nàng dị năng rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn. Nghĩ đến kiếp trước dị năng, Quân Vô Cực nhịp tim đến nhanh chóng. Nếu là nàng thật sự có thể có được cùng kiếp trước một dạng dị năng, hoặc có lẽ là linh căn, nàng kia liền không cần lo lắng không cách nào tự vệ. Chỉ là, nàng thật có thể lần nữa có được cường đại như vậy năng lực sao? Quân Vô Cực thử điều động thể nội cố kỳ lạ năng lượng. Ngay từ đầu không quá thuận tay, luôn luôn không khống chế tốt, thế nhưng là dần dần, cố kỳ lạ năng lượng dần dần tụ tập đến nàng lòng bàn tay phải. Sau đó, nàng trong lòng bàn tay xuất hiện cây kim lớn một chút lục quang. Cái này lục quang giống như bút pháp, theo Quân Vô Cực khống chế, một chút xíu họa ra một cái không gian ba chiều dâu tây. Sau một khắc, dâu tây từ hư huyễn trở nên chân thực, màu sắc cũng biến thành đỏ bừng, vương vàng rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Quân Vô Cực nhìn xem trong lòng bàn tay dâu tây, lập tức chấn kinh đến trợn tròn trong mắt. Cái này dâu tây chính là kiếp trước biến dị qua, không chỉ có kích cỡ so với nàng nắm đấm còn lớn hơn, vị đạo còn phá lệ thơm ngọt. Quân Vô Cực ngửi cái kia quen thuộc vừa xa lạ thơm ngọt vị đạo, hưng phấn đến hận không thể lập tức cắn một cái. Nàng thực đã thức tỉnh kiếp trước dị năng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, lâm vào mê man. Hưng phấn qua đi, Quân Vô Cực rất nhanh tỉnh táo lại. Mặc dù nàng hiện tại phi thường may mắn có cùng kiếp trước một dạng năng lực, nhưng là nàng hiện tại niên kỷ quá nhỏ, năng lực cũng còn rất yếu. Chỉ là một cọng dâu tây, liền đem trong cơ thể nàng năng lượng tiêu hao 7-8 phần, cái này không thể được. Nàng đến mau chóng tu luyện. Mới vừa nghĩ tới đây, Quân Vô Cực đã cảm thấy trong đầu giống như nhiều thứ gì. Đang muốn tìm kiếm, đột nhiên một trận cảm giác mệt mỏi đánh tới, Quân Vô Cực bất chi bất giác liền tựa ở trên gối đầu ngủ thiếp đi, tay nhỏ còn nắm cái kia viên nắm đấm lớn dâu tây. Cách đó không xa, Tô Hoản dùng mềm mại khăn lụa viết xong thư cầu cứu, cẩn thận xếp xong về sau, đem Tâm Phúc Nha Hoàn Bích Nhi gọi vào, hướng nàng dì thay một phen. Chu Nhi cùng Bích Nhi đều là tại Tô gia liền theo Tô Hoản lão nhân, Tô Hoản tin tưởng các nàng tuyệt sẽ không phản bội bản thân. Chu Nhi ổn trọng, cho nên Tô Hoản để cho nàng đi mời y sư. Bích Nhi nhạy bén, am hiểu tùy cơ ứng biến, cầu cứu sự tình giao cho nàng càng thêm ổn thỏa. Tô Hoản hướng Bích Nhi thì thầm qua đi, đem xếp xong khăn lụa giao cho nàng, nhìn tận mắt nàng giấu vào trong ngực, lúc này mới lớn tiếng nói, Chu Nhi đi mời Triệu y sư sao còn chưa quay về? Sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì a? Bích Nhi, người đi mời Tôn Lang Trung, để cho hắn tới cho Vô Cực nhìn xem. Y sư địa vị muốn tại Lang Trung phía trên, chỉ có trong linh sư tu tập y đạo người mới có thể xưng là y sư. Tô Hoản trong miệng Triệu y sư nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là y sư, chỉ là một tên chữa bệnh đồ. Bất quá hắn y thuật là cả trong Ninh An thành tốt nhất, đám người tôn kính hắn, liền đều gọi hắn là y sư. Triệu y sư tự giác tài trí hơn người, cho tới bây giờ cũng không ổn án, tùy theo đám người xưng hô như vậy. Lại vì hắn là toàn bộ trong Ninh An thành duy nhất một tên y dìa sư, không chỉ có thu phí vang dội, muốn tìm hắn nhìn xem bệnh còn được xếp hàng. Chu Nhi đi hồi lâu cũng không trở về, Tô Hoản để cho Bích Nhi đi tìm Tôn Lang Trung, cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao trong Ninh An thành trừ bỏ Triệu y sư, là thuộc Tôn Lang Trung y thuật tốt nhất. Tô Hoản nói xong, tự mình đem Bích Nhi đưa ra ngoài. Http, Kỷ Nhân Kiệt một mực không yên tâm chờ ở bên ngoài, gặp nàng đi ra, lập tức ân cần hỏi, vô cực thế nào? Nàng có hay không nói với ngươi là thế nào rơi vào trong nước? Tô Hoản nghe xong, lập tức minh bạch Kỷ Nhân Kiệt cái này là đang thăm dò. Cũng may nàng những năm này kinh doanh sinh ý, không ít cùng người liên hệ, sớm luyện được hỉ nộ không lộ ra bản sự. Nàng lắc đầu, lo lắng nói, vô cực trong nước ngâm quá lâu, trở về liền ngủ thiếp đi, đến bây giờ đều không tỉnh. Nói đến đây nàng lại thúc giục Bích Nhi, ngươi động tác mau mau, nhất định phải đem Tôn Lang Trung mời đến. Kỷ Nhân Kiệt liếc một bên Bích Nhi một chút, thuận miệng nói ra, nàng một cái nha đầu, tốc độ quá chậm, vẫn là để A Trung cùng với nàng cùng đi chứ, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tô Hoản lập tức khẩn trương lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, A Trung rất lợi hại phải không? Không bằng để cho hắn đi mời Triệu y sư. Chu Nhi rốt cuộc là tên nha hoàn, Triệu y sư chưa hẳn đồng ý tới. Cái này Kỷ Nhân Kiệt quan sát tỉ mỉ lấy Tô Hoản, gặp nàng thần sắc không khác, cảm thấy nàng hẳn không phải là đang gạt bản thân, liền gật đầu, mệnh lệnh A Trung đi mời Triệu y sư. Kỷ Nhân Kiệt những năm này không ngừng từ Tô Hoản trong tay kiếm tiền, sớm coi nàng là thành có thể tùy ý bài bố công cụ kiếm tiền, cũng không đưa nàng để vào mắt. Dựa vào Tô Hoản đưa đi tiền, hắn tu vi cũng càng ngày càng cao, bây giờ đã là bát tinh linh đồ. Hiện tại hắn, sớm đã không còn là lúc trước cái kia nghèo đinh đương vang, chỉ có thể bán mình cầu vinh nghèo túng hài đồng. Tô Hoản ngoan ngoãn nghe lời lại thôi, nếu là dám đùa tâm tư. Chương 11, không có cách nào an tâm. A Trung xuất phát thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt cố ý căn dặn hắn, để cho hắn bất kể như thế nào muốn đem Triệu y sư mời đi theo. Hắn sớm đem Tô Hoản coi là công cụ kiếm tiền, bản thân vật trong túi, căn bản nghĩ không ra nàng sẽ vụng trộm hướng nhà mẹ để cầu cứu. Để cho A Trung đi mời Triệu y sư, thứ nhất là vì trấn an Tô Hoản, tại nàng nơi này soát điểm hảo cảm, thuận tiện tiếp xuống kế hoạch. Thứ hai, hắn rất ngạc nhiên quân vô cực vì sao có thể sống sót, còn từ kết băng trong ao sen bỏ ra. A Trung rõ ràng nói cho hắn biết, nhìn tận mắt quân vô cực chìm xuống dưới, lại đợi một chút không gặp nàng đi ra, mới yên tâm từ ao hoa sen rời đi. Hiện tại thế nhưng là rét lạnh vào đông. Rơi vào kết băng ao hoa sen, chính là đại nhân đều không chịu nổi, huống chi là một tiểu nha đầu. Nếu là hắn nhớ không lầm mà nói, nha đầu kia vẫn chưa tới 5 tuổi A. Nàng lấy ở đâu nhiều như vậy tâm nhãn, còn chìm vào trong nước giả chết, lừa qua A Trung. Quan trọng hơn là, nàng rốt cuộc là làm thế nào sống sót? Lại là làm sao leo ra ngoài ao hoa sen? Việc này thực sự không giống như là quân vô cực một tiểu nha đầu có thể làm đến. Chính là đại nhân cũng chưa chắc có dạng này đảm lượng cùng tâm cơ. Chẳng lẽ, A Trung rời đi ao hoa sen sau nơi đó xuất hiện biến cố gì? Vẫn là có người vừa vặn đi ngang qua, đưa nàng cứu. Hoặc là, cái nha đầu này thân thể có gì đó quái lạ. Kỷ Nhân Kiệt càng nghĩ càng để ý, không tra rõ ràng, hắn căn bản không có cách nào an tâm. Tô Hoản bất động thanh sắc đánh giá sát mặt hắn, gặp hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, một trái tim càng là rét run. Nàng giấu ở trong tay háo tay lặng lẽ nắm chặt. Một trái tim khẩn trương tới cực điểm. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Tô Hoản chỉ cảm thấy toàn thân thần kinh đều căng thẳng. Đột nhiên, Kỷ Nhân Kiệt nói ra, ta vào xem vô cực. Nàng mới nhỏ như vậy, vậy mà tiến vào trong ao sen, nếu là đông lạnh hỏng thân thể, rơi xuống lạnh trứng liền bị. Ta đi nhìn nàng một cái, thực sự không được, cho nàng thua điểm linh khí cũng là tốt. Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào. Tô Hoản vô ý thức ngăn khuất cửa ra vào, không được. Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem nàng. Ánh mắt lộ ra mấy phần nguy hiểm, Hoản Hoản, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi lo lắng ta đối với vô cực bất lợi? Tô Hoản nhìn thẳng Kỷ Nhân Kiệt, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, một trái tim nhảy nhanh chóng. Lúc này Kỷ Nhân Kiệt giống như là đầu nguy hiểm độc xà, chính chậm rãi phun lưỡi rắn, tùy thời chuẩn bị công kích. Tô Hoản bản năng phát giác được nguy hiểm, căn bản không dám ở thời điểm này cùng hắn vạch mặt. Nàng tâm niệm cấp chuyển, nhanh chóng nghĩ đến chủ ý. Kỷ Nhân Kiệt lại hỏi, Hoản Hoản, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Hoản dọa đến kém chút hồn phi phách tán. Nàng biết rõ, Kỷ Nhân Kiệt đây là không kiên nhẫn được nữa. Nếu là nàng không thể cho ra giải thích hợp lý, hậu quả kia. Ta nói không được thì là không được. Tô Hoản kích động nói ra, ta nhớ được ngươi đã nói, tu luyện phi thường khó khăn, thường thường muốn đánh ngồi cả ngày mới có thể luyện hóa một tia linh khí. Nếu như đem linh khí truyền cho Vô Cực, ngươi làm sao bây giờ? Ta tuyệt đối không đồng ý. Vô Cực thân thể một mực rất tốt, ta đã để cho nàng ngâm mạnh nước tắm, vấn đề khẳng định không lớn. Huống chi, A Trung đã đi mời Triệu Y Sư, có Triệu Y Sư tại, Vô Cực không có việc gì. Lời nói này để cho Kỷ Nhân Kiệt phá lệ hưởng thụ. Hắn quen thuộc hỏi Tô Hoản đòi tiền, mà Tô Hoản chưa bao giờ cự tuyệt qua hắn bất kỳ yêu cầu gì. Cho nên hắn chưa bao giờ hoài nghi Tô Hoản đối với hắn tâm, nữ nhân ngốc này khẳng định đối với hắn tình căn thâm trùng, yêu nhập cốt tủy. Quân Vô Cực nói đến cùng bất quá là Tô Hoản nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, ngay tại nuôi dưỡng ở bên người, cũng cùng tiểu miêu tiểu cầu không sai biệt lắm. Sao có thể hơn được hắn? Chương 12, Tiểu Yêu Tinh. Kỳ Nhân Kiệt đối với mình tại Tô Hoản trong lòng địa vị đặc biệt có lòng tin. Hắn nhìn xem Tô Hoản, gặp nàng toàn thân căng cứng, thần tình kích động, cho là nàng là thật tại lo lắng cho mình, không khỏi mềm lòng mấy phần. Nhưng hắn hay là cố ý nói ra, Vô Cực rốt cuộc là đứa bé, rơi nước sao có thể chủ quan. Tu luyện mặc dù gian nan, nhưng là một chút linh khí không tính là gì. Mặc kệ nàng là thân phận gì, tất nhiên Hoản Hoản ngươi thích nàng, nhận nàng làm dưỡng nữ, nàng chính là ta Kỳ Nhân Kiệt nữ nhi. Vì nữ nhi chuyển vận một chút linh khí, không phải nên sao? Ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Không được. Tuyệt đối không được. Tô Hoản không ngừng lắc đầu, giọt nước mắt yêu kiều nhìn xem Kỳ Nhân Kiệt, Vô Cực sao có thể cùng ngươi so. Trong lòng ta, ngươi so với nàng trọng yếu nhiều. Tóm lại, ta không cho phép ngươi thương tổn tới mình. Tô Hoản không đốc. Tuy nói nàng và Kỳ Nhân Kiệt gặp mặt số lần thiếu đáng thương, thế nhưng là nhiều năm như vậy, nàng đối với Kỳ Nhân Kiệt tâm tư đâu có thể nào không có nửa phần biết rồi. Có lẽ là xuất thân bần hàn rồi lại kiểm chắc ra linh sư thiên phú duyên cớ, Kỳ Nhân Kiệt người này cực kỳ tự phụ. Chứ bỏ tự phụ, hắn còn đặc biệt sĩ diện. Nàng cố ý nói ra lời nói kia, đã là vì để cho bản thân hành vi thoạt nhìn hợp lý, đồng thời cũng là nghĩ bỏ đi Kỳ Nhân Kiệt đối với Quân Vô Cực sát ý. So với Quân Vô Cực, nàng để ý hơn Kỳ Nhân Kiệt. Như vậy, Kỳ Nhân Kiệt còn cần lo lắng Quân Vô Cực cáo chẳng sao. Nàng mặc dù lấy dũng khí hướng nhà mẹ để cầu cứu, có thể người không có tới trước đó, nàng đều nhịn được. Nàng không thể ở thời điểm này cùng Kỳ Nhân Kiệt vạch mặt. Lại nói mở miệng, Tô Hoản ngược lại chấn định lại. Nàng tìm tới ứng phó Kỳ Nhân Kiệt biện pháp. Trước theo hắn, dỗ dành hắn, liền có thể tạm thời cái kia nắm được hắn. Kỳ Nhân Kiệt quả nhiên 10 điểm hưởng thụ, tràn đầy mặt mũi giấu không được ý cười. Nhưng hắn vẫn là nói, cũng được, dựa vào ngươi chính là. Bất quá ta vẫn phải là vào xem, Vô Cực rơi nước, ta đây cái làm dưỡng phụ cũng không thể chẳng quan tâm. Tô Hoản nghe vậy, lại độ khẩn trương. Nàng sợ Kỷ Nhân Kiệt nhìn ra mánh khỏe, càng sợ hắn hơn đột nhiên ra tay với Quân Vô Cực. Chính không biết nên như thế nào ngăn cản, dư quang đột nhiên trông thấy một nữ tử thức tha hiểu điệu đi tới. Tô Hoản tâm niệm vừa động, bận điệu mở miệng hỏi, Đồ Vi, sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là Lao Thái Thái tìm Lao ra có việc. Đồ Vi bộ dáng không sai, tuy là rét lạnh mùa đông, ăn mặc lại cực chú trọng. Trên người nàng áo hai lớp bắp eo, thu ngực, lộ ra eo nhỏ chân dài, nhũ phong đồn mập. Vốn liền trắng non tiểu xảo khuôn mặt bôi phấn, họa tinh tế cong cong mày liễu, khỏe mắt gương mặt dùng son phấn nhàn nhạt cho nhiễm, thoạt nhìn tiểu kiều nhược nhược, lại có khát phong tình. Tiểu xảo miệng anh đào đỏ tươi như lửa cháy, mỉm cười liền lộ ra sắp xếp chỉnh tề hàm răng trắng đoán, giống như nụ hoa chấm nở, nhân quân thải hiệt Đồ Vi hoa. Tô Hoản nhìn xem nàng chập chờn dáng người, tình ý miên miên ánh mắt, sao lại đoán không ra nàng tâm tư. Lúc trước Lao Thái Thái mua xuống nàng, có thể không phải là vì chuẩn bị cho Kỷ Nhân Kiệt nữ nhân. Khi đó Tô Hoản mặc dù có chút tâm lạnh, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới cùng Kỷ Nhân Kiệt tách ra, khó tránh khỏi cảm thấy thương tâm. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Đồ Vi yêu yêu nhiều nhiều mà ở trước mắt lắc lư, nàng đều cảm thấy một trái tim giống như là bị kim châm đồng dạng đau. Nhưng là bây giờ, nàng lại là thực cảm tạ Đồ Vi tới kịp thời. Nữ nhân này đối với Kỷ Nhân Kiệt hữu tâm, lại là Lao Thái Thái phái tới, nhất định sẽ tận hết sức lực đem Kỷ Nhân Kiệt lôi đi. Quả nhiên, Đồ Vi đi tới gần, hướng về Kỷ Nhân Kiệt yêu kiều cúi đầu, ánh mắt giống như là móc câu đồng dạng nhìn xem hắn, Lao Thái Thái nói là có việc muốn theo Lao ra thương lượng, để cho nô tỳ mời Lao ra đi qua. Chương 13, Đại Cơ Duyên. Kỷ Nhân Kiệt một mực tại Thanh Vân Học Viện đi học, cũng coi là quen biết bao người. Đồ Vi một chút kia tâm tư đều viết trên mặt, hắn sao lại nhìn không ra. Đồ Vi dáng dấp không tệ, tư thái xinh đẹp, lại chính là tươi non nghiên kỷ. Nàng si mê, để cho Kỷ Nhân Kiệt phi thường hưởng thụ. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là ghi nhớ lấy Quân Vô Cực. Hắn nhìn xem đóng chặt cửa phòng, nghĩ đến bên trong Quân Vô Cực, do dự muốn trước vào xem. Đồ Vi không biết nội tình, cho là hắn là thật lo lắng Quân Vô Cực, không khỏi có chút bất mãn. Từ khi bị Lão Thái Thái mua xuống, nàng vẫn đi theo Lão Thái Thái bên người hầu hạ. Lão Thái Thái không thích Quân Vô Cực cái tiện nghi này tôn nữ, không bất ở sau lưng nói xấu, mắng Tô Hoản lấy tay bắt cả à, mắng Quân Vô Cực là đòi nợ quỷ. Lão Thái Thái còn luôn luôn lôi kéo tay nàng nói thích nàng, nói nàng mạnh hơn Tô Hoản hơn trăm lần, chờ Lão gia trở về, liền làm chủ cho nàng tục trải tóc. Nghe được nhiều, Đồ Vi tâm tự nhiên cũng đã lớn. Đối với Tô Hoản cùng Quân Vô Cực, nàng cũng càng ngày càng không để vào mắt. Lúc này trông thấy Kỷ Nhân Kiệt để ý Quân Vô Cực, nàng cho là hắn là yêu ai yêu cả đường đi, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Quân Vô Cực một cái nha đầu quê mùa, chỗ nào đáng giá Kỷ Nhân Kiệt để ý. Tô Hoản không để ý phản đối, thu Quân Vô Cực làm dưỡng nữ, đem Quân Vô Cực bưng lấy cùng nghiêm chỉnh tiểu chủ tử tựa như, cũng không là đồ tốt. Bất quá, nha đầu kia xác thực dáng dấp ngọc tuyết đáng yêu, cùng một tiểu yêu tinh tựa như. Nếu là Kỷ Nhân Kiệt thực thích nha đầu kia, nàng về sau nhưng làm sao bây giờ? Nàng nhưng là muốn vì Kỷ Nhân Kiệt sinh con dưỡng cái, sao có thể để cho một cái nha đầu quê mùa đoạt Kỷ Nhân Kiệt yêu thương. Đồ Vi liền lộ ra một mặt khó xử, Lão Thái Thái tựa như là có cực chuyện trọng yếu muốn cùng Lão gia thương lượng, Lão gia vẫn là mau mau đi qua đi, Lão Thái Thái đang chờ. Kỷ Nhân Kiệt xem thường. Hắn không cảm thấy mẫu thân tìm hắn có thể có chuyện gì khẩn yếu. Chỉ là Đồ Vi đều đem lời nói đến mức này, hắn nếu là không đi nữa, liền có chút không ổn. Dù sao cũng là mẹ của hắn. Mặt mũi cũng nên cho. Tất nhiên Lão Thái Thái có việc, ta liền đi một chuyến A. Kỷ Nhân Kiệt nói với Tô Hoản, mang theo Đồ Vi rời đi. Đồ Vi thức tha hiểu điệu mà đi ở Kỷ Nhân Kiệt bên cạnh người, trong lúc hành tẩu, trên lưng mang theo túi thơm không ngừng tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm, quyến rũ động lòng người. Kỷ Nhân Kiệt nhàn nhạt liếc nàng một chút, vừa vặn trông thấy nàng sung mãn bộ ngực cùng không đủ một nắm tinh tế vòng eo, vẻ cao thịt đùi. Người cái kia như có như không mùi thơm, hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã. Vì tu luyện, hắn đã muộn mới cảm nhận được nhân gian cực lạc. Tư vị kia thực sự mỹ diệu, hắn đến nay cũng vô pháp quên. Chỉ là hắn thiên phú đồng dạng, việc này cần khắc chế, mới không còn hoang phế tu luyện. Bất quá, gần nhất hắn vừa vặn đến cái đại cơ duyên. Đó là một thiên thái âm bổ dương song tu diệu pháp, hắn ngẫu nhiên được đến sau suy nghĩ hồi lâu, vẫn còn không tới kịp thử nghiệm. Cái này Đồ Vi ngày thường mỹ mạo, lại là xử nữ, nhưng lại chính có thể dùng nàng thử một lần. Kỷ Nhân Kiệt nghĩ đến tâm sự, lại không chú ý tới Đồ Vi tiểu động tác. Nàng thừa dịp Kỷ Nhân Kiệt không chú ý, có chút nghiêng đầu quét Tô Hoản một chút, giống như đắc thắng tướng quân đồng dạng đắc chí vừa lòng. Tô Hoản mặt không thay đổi nhìn xem hắn môn rời đi, quay người đẩy cửa vào nhà, khóe miệng có chút câu lên một vòng trào phúng đường cong. Muốn đoạt Kỷ Nhân Kiệt? Nàng ước gì? Đi nhanh đến bên giường, nhìn xem Quân Vô Cực miếng xốp thoa phấn nhào ngủ mặt, Tô Hoản lúc này mới cảm thấy lạnh thấu trái tim một chút xíu tiết trời ấm lại. Vô Cực, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo ngủ đi, có mẹ tại, ai cũng đừng nghĩ hại ngươi. Ai cũng đừng nghĩ. Chương 14, bừng tỉnh. Quân Vô Cực cũng không có mê man quá lâu. Nàng bị xảy ra bất ngờ cảm giác nguy cơ đánh thức. Con mắt đống nhiên vừa mở, vừa vặn nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng người nói chuyện thanh âm. Làm phiền Triệu y sư tự mình đi một chuyến, tiểu nữ vô y đã rơi vào kết băng ao hoa sen, sợ là đông lạnh hỏng thân thể, một mực hôn mê bất tỉnh, còn mời Triệu y sư hảo hảo cho nàng nhìn xem. Đây là Kỷ Nhân Kiệt thanh âm. Yên tâm đi, lão phu nếu đã tới, định sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Người này chính là Triệu y sư, nghe thanh âm là cái lao đầu tử. Quân Vô Cực khinh thường mà bĩu môi, trang đến mức cũng thật giống. Nàng là gặp qua Triệu y sư. Lao đầu tử này mặc dù được người tôn xưng là y y sư, nhưng trên thực tế chính là một y sĩ, y thuật bình thường vô cùng. Hơn nữa niên kỷ của hắn đã một năm lớn, có thể thấy được thiên phú là có bao nhiêu hỏng bét. Cơ bản không có trèo lên trên khả năng. Bất quá hắn y thuật mặc dù không được tốt lắm, giá đỡ lại lớn cực kỳ, định rất nhiều quy củ. Tỷ như một ngày chỉ nhìn 3 vị bệnh nhân, còn có cái gì 3 không chữa bệnh loại hình. N. S nếu là muốn mời hắn chữa bệnh, nhất định phải bỏ ra cực lớn đại giới. Quân Vô Cực từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, nhảy nhót tương mừng, tự nhiên không cần mời Triệu y sư xem bệnh. Nàng sẽ nhận biết người này, thuần túy là bởi vì trong phủ có vị làm trời làm đất lao thái thái. Người này chính là Kỷ Nhân Kiệt lão nương. Nói đến buồn cười, nàng cũng chính là phổ thông nông hộ xuất thân, một mực không qua qua ngày tốt lành. Thẳng đến Kỷ Nhân Kiệt 5 tuổi năm đó kiểm trắc ra linh sư thiên phú, lại giẫm vận khí cất chó bị Tô Chí Viễn coi trọng, Kỷ gia mới được sống cuộc sống tốt. Nhưng cũng không có tốt đi đến nơi nào. Tô Chí Viễn coi như coi trọng Kỷ Nhân Kiệt, cũng không có vô ích nuôi cả nhà của hắn đạo lý, tối đa cũng liền ngày lễ ngày Tết tặng lễ tương đối dày thôi. Vẫn là Kỷ Nhân Kiệt cưới Tô Hoản về sau, Kỳ ra thời gian mới chính thức tốt hơn lên. Có thể cái này vị lao thái thái, xuất thân không cao, phổ lại bày so thế gia lão phu nhân còn lớn hơn. Mặc là tơ lụa, ăn là sơn chân hải vị. Nhân sâm xứng hiệu, linh chi đông trùng hạ thảo, tổ yến vi cá, đó là thỉnh thoảng liền phải ăn một bữa. Nghe nói, mới vừa bị tiếp đến thời điểm, nàng hàng ngày đều muốn ăn những cái này, không cho ăn liền nói Tô Hoản ngược đãi nàng. Kết quả bổ quá mức, nàng thân thể chịu không nổi, nàng lại cảm thấy Tô Hoản cố ý hại nàng. Hàng năm, Triệu y sư đều phải tới nhà một lần, đều là cho nàng xem bệnh. Nếu không phải là Triệu y sư thu phí quá cao, Kỷ Nhân Kiệt lại cần đại lượng tài nguyên tu luyện, chỉ sợ Triệu y sư đến số lần sẽ càng nhiều. Lần này nàng rơi xuống nước, Tô Hoản thế mà mời Triệu y sư đến cho nàng xem bệnh. Quân Vô Cực không cần đoán cũng biết, vị kia lão thái thái khẳng định rất không thoải mái. Người kia mãi cứ ở sau lưng mắng nàng đòi nợ quỷ, lần này còn không biết mắng thành cái dạng gì đâu. Bất quá, so với vị kia làm trời làm đất lao thái thái, Quân Vô Cực để ý hơn Kỷ Nhân Kiệt cùng Triệu y sư. Kỷ Nhân Kiệt vừa mới lời nói kia nói đến rất có thâm ý, nàng sống sót từ trong ao sen đi ra, sợ là để cho Kỷ Nhân Kiệt nghi ngờ. Nếu để cho Kỷ Nhân Kiệt biết rõ nàng có linh căn, cái này ngoan độc nam nhân nhất định sẽ diệt trừ nàng chấm dứt hậu hoạn. Nàng đến nghĩ cách, tuyệt không thể để cho Triệu y sư kiểm tra ra cái gì đến. Sờ lấy trong tay dâu tây, Quân Vô Cực tâm niệm vừa động, có chủ ý. Tô Hoản bảo vệ ở một bên, gặp Quân Vô Cực tỉnh lại, mừng rỡ không thôi, Vô Cực, ngươi đã tỉnh. Có hay không khó chịu chỗ nào? Nhanh nói cho mẹ. Vừa đúng lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Kỷ Nhân Kiệt dẫn đầu đi đến, Vô Cực tỉnh. Nhanh cho ta nhìn xem. Quân Vô Cực dương mắt, vừa vặn trông thấy Kỷ Nhân Kiệt vòng qua bình phong, hướng nàng đi tới. Chương 15, xinh đẹp tiểu ca ca. Kỷ Nhân Kiệt vừa tiến đến, ánh mắt liền một mực khóa được sau khi tỉnh dậy Quân Vô Cực. Gặp nàng đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ánh mắt thanh minh có thần, trong lòng càng ngày càng sinh nghi. Tại trong kết băng ao sen ngâm lâu như vậy, người bình thường sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, trong lòng sát ý lần nữa tràn lan ra. Cũng may còn nhớ rõ Tô Hoản cùng Triệu y sư đều ở trận, nhờ vậy mới không có trực tiếp đối với Quân Vô Cực động thủ. Kỷ Nhân Kiệt xoay người, Triệu y sư, mời. Quân Vô Cực quét Triệu y sư một chút, rủ xuống đôi mắt, trong đan điền linh căn chậm rãi ẩn nấp, vừa mới hấp thu được một chút linh khí lần thứ hai hao hết. Coi như Triệu y sư dò xét thân thể nàng, cũng vô pháp tìm ra dấu linh căn. Ai cũng không phát hiện nàng tiểu động tác. Triệu y sư sụ mặt, thoạt nhìn có chút nghiêm túc, lại ẩn ẩn lộ ra mấy phần cao cao tại thượng cùng xem thường. Hắn bị người bưng lấy lâu, tính tình càng ngày càng cao ngạo, cho người ta nhìn xem bệnh luôn có mấy phần hạ mình ý nghĩa. Hắn đi tới bên giường ngồi xuống, trước tiên quan sát Quân Vô Cực một chút, thấy mặt nàng sắc hồng nhuận phân phớt, không giống có việc bộ dáng, lại đưa tay khoác lên nàng trên bụng, thăm dò vào một tia linh khí kiểm tra thân thể nàng. Quân Vô Cực không núp ních, trong lòng lại có chút khẩn trương. Nàng vừa mới dùng trong trí nhớ biện pháp ẩn tàng linh căn, cũng không biết người này có thể hay không nhô ra đến. Ước chừng qua một phút đồng hồ, Triệu y sư thu tay về. Hắn cau mày, tựa hồ có chút không hiểu, nàng thực đã rơi vào kết băng ao hoa sen. Tô Hoản giật mình, Vô Cực là rất vào, thế nhưng là thân thể nàng có vấn đề gì? Triệu y sư lạnh lùng quét nàng một chút, nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt, thân thể nàng cũng không giống như là ở trong nước đá ngâm qua. Trong mắt hắn chỉ có cùng là linh sĩ Kỷ Nhân Kiệt có tư cách cùng hắn đối thoại, Tô Hoản căn bản không tư cách này. Trước kia Kỷ Nhân Kiệt không có ở đây thì cũng thôi đi, lúc này hắn tất nhiên tại, Triệu y sư liền khinh thường phản ứng Tô Hoản. Chỉ là hắn không nhìn thấy, ngay tại hắn mắt lạnh quét về phía Tô Hoản thời điểm, trên giường Quân Vô Cực trong mắt xẹt qua một đường lanh mang. Dám khi dễ người nàng, thật can đảm. Kỷ Nhân Kiệt nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, nói như vậy, Vô Cực thân thể rất khỏe mạnh. Triệu y sư nhẹ gật đầu. Nàng thân thể hoàn toàn không có vấn đề, đã không có bất kỳ cái gì ốm yếu cũng không có hàn khí nhập thể. Nếu như nàng thật sự tại trong nước đá ngâm qua, việc này liền kỳ quái. Bình thường tiểu hài tử ngâm nước đá không chết cũng phải đi hơn phân nửa cái mạng, Quân Vô Cực thoạt nhìn như thế khỏe mạnh, rất có thể là ở trong ao sen gặp bảo bối gì. Triệu y sư nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía Quân Vô Cực, tiểu cô nương, nhanh nói cho ra ra, ngươi lại trong ao sen có hay không gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Hắn ánh mắt thẳng thắn. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần cung nhiệt, phảng phất nhìn thấy cái gì chân bảo hiếm thế. Quân Vô Cực vô tội trừng mắt nhìn, khờ dại nói ra, kỳ quái đồ vật. Ngươi nói là tiểu ca ca sao? Triệu y sư lập tức kích động lên, tiểu ca ca. Cái gì tiểu ca ca? Một cái xinh đẹp tiểu ca ca a. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, hắn dáng dấp thật xinh đẹp, còn đã cứu ta. Thế nhưng là về sau, hắn đột nhiên không thấy, còn nói lần sau lại đến nhìn ta. Nói xong lời cuối cùng, Quân Vô Cực đáng thương cực. tựa hồ rất không nỡ cái kia tiểu ca ca. Triệu y sư hít mắt, ánh mắt có chút dày đặc, ngươi là nói, một cái xinh đẹp tiểu ca ca cứu ngươi. Về sau không thấy hắn. Quân Vô Cực dọa đến hướng trong chăn rụt rụt, đúng vậy a, ngươi biết hắn là ai không? Triệu y sư sắc mặt lập tức đen, hắn làm sao có thể biết rõ. Chương 16, chưa từ bỏ ý định cặn bã nam. Cứ việc Quân Vô Cực nói xinh đẹp tiểu ca ca, Triệu y sư vẫn là không chết tâm mà đi một chuyến ao hoa sen, tinh tế dò xét một phen, sợ bỏ qua bảo bối gì. Kỳ nhân kiệt sợ bị hắn chiếm tiện nghi, cũng vội vàng đi theo. Kết quả tự nhiên là không thu được gì. Hai người sau khi trở về, như cũ không chịu hết hy vọng. Triệu y sư lần nữa dò xét Quân Vô Cực thân thể, thẩm phạm nhân một dạng lật qua lật lại hỏi nhiều lần, thẳng đến Quân Vô Cực bị dọa khóc, tô hoàn báo nổi, hắn mới mặt lạnh lấy bị kỳ nhân kiệt đưa tiễn. Hắn sau khi đi, kỳ nhân kiệt không đồng ý mà nhìn xem tô hoàn, hoàn hoàn, ngươi vừa rồi quá kích động. Ta kích động. Ngươi không nhìn thấy hắn vừa mới là thế nào đối đãi Vô Cực sao? Vô Cực đều bị hắn sợ quá khóc. Tô Hoản nói đến đây đột nhiên cười lạnh, Vô Cực mới nói, là cái tiểu ca ca cứu nàng. Các ngươi khăng khăng không tin, còn cố ý chạy tới nhìn cái kia ao hoa sen, thật sự cho rằng bên trong có thể có bảo bối gì không? Cái kia ao hoa sen vắng vẻ cực kỳ, cho tới bây giờ không xuất hiện qua dị thường gì, bên trong tất cả đều là cảnh khô lá heo hứa, có thể có bảo bối gì? Nàng càng nói, kỳ nhân kiệt sắc mặt càng khó nhìn. Hắn cố nén lửa giận, ngữ khí nhưng như cũ rất hướng, ngươi biết cái gì? Thiên tài địa bảo đối với chúng ta tu sĩ mà nói thế nhưng là dị thường khó được vật chân quý, đối với tu luyện cũng vô cùng có chỗ tốt, thậm chí có khả năng trợ giúp đột phá bình cảnh. Dạng này tốt đồ vật, ai nguyện ý bỏ lỡ? Ngươi đừng nhìn vừa rồi lão giả kia uy phong đến kịch liệt, muốn ta nhìn, hắn sợ là kẹt tại bình cảnh nhiều năm không thể đột phá. Loại thời điểm này hắn đột nhiên phát hiện trong ao sen có khả năng cất giấu thiên tài địa bảo. Cái đó có thể nhịn được. Nói xong lời cuối cùng, kỳ nhân kiệt cười đến mặt coi thường, ánh mắt lại thẳng thắn nhìn xem Quân Vô Cực. Chuyện của tôi nét. Họ Triệu không chịu hết hy vọng, hắn lại như thế nào cam tâm. Thật không biết cái này chết nha đầu đến cùng lấy ở đâu số phận, rơi vào trong ao sen còn chưa có chết không nói, thế mà để cho nàng gặp quý nhân. Kỳ nhân kiệt cũng không có hoài nghi Quân Vô Cực là đang nói dối. Trong mắt hắn, Quân Vô Cực nhỏ như vậy, đâu có thể nào biên ra cái gì biết bay xinh đẹp tiểu ca ca. Người kia sợ là giống như hắn tu sĩ, hơn nữa xuất thân rất có thể không tệ, bằng không thì đâu có thể nào để cho Quân Vô Cực khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ tiếc người kia rời đi quá nhanh, bằng không thì nói không chừng có thể kết giao một phen. Không đúng, người kia không chịu gặp hắn, sẽ không phải là có tật giật mình a? Ý nghĩ này vừa nhô ra, kỳ nhân kiệt liền ngồi không yên. Hắn càng nghĩ càng thấy đến, trong ao sen rất có thể thật có cái gì thiên tài địa bảo. Bằng không thì, người kia làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ vắng vẻ ao hoa sen? Cứu Quân Vô Cực còn không chịu gặp hắn. Chỉ sợ là đến bảo vật có tật giật mình, vì giải quyết xong nhân quả mới cứu Quân Vô Cực, lại sợ hắn phát hiện, cho nên trốn mất. Kỳ nhân kiệt nghĩ tới đây, triệt để ngồi không yên. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cũng không đoái hoài tới Quân Vô Cực, quay người vội vã đi ra ngoài. Tô Hoản nhìn xem hắn biến mất bóng lưng, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Giấu ở trong ngực nàng Quân Vô Cực lại im lặng nở nụ cười, vốn lên con mắt cười híp mắt nhìn xem kỳ nhân kiệt rời đi phương hướng. Cái này lòng tham không đáy nam nhân, sợ là muốn đích thân đi tìm một chút cái kia ao hoa sen. Nàng nhỏ giọng nói với Tô Hoản, mẹ, ngươi đóng cửa lại, ta có lời nói cho ngươi. Tô Hoản hơi sững sờ, theo lời làm theo. Chờ cửa phòng đóng kỹ, Tô Hoản trở lại bên giường nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, ngươi thực gặp một cái xinh đẹp tiểu ca ca. Hắn thật là lợi hại. Quân Vô Cực gật gật đầu, xuất ra tàng trong chăn dâu tây, hắn còn đưa ta đây cái, chúng ta ăn chung. Chương 17, mê người linh quả. Đỏ tươi ướt át, thơm ngọt mê người dâu tây vừa lấy ra, Tô Hoản liền sợ ngây người. Viên này dâu tây không chỉ có màu sắc hết sức xinh đẹp, còn tản ra nồng đậm điểm hương, thật sự là mê người cực. Quan trọng hơn là, Tô Hoản chưa bao giờ thấy qua dâu tây. Đối với Tô Hoản mà nói, nó là một quả hoàn toàn xa lạ trái cây. Nguyên bản còn hơi nghi ngờ nó, trông thấy dâu tây sau triệt để bỏ đi trong lòng lo nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Quân Vô Cực không có khả năng lăng không biến ra dâu tây. Cho nên viên này dâu tây nhất định là người khác cho. Nàng nói xinh đẹp tiểu ca ca là thật. Tô Hoản nhỏ giọng hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, vị tiểu ca kia ca có nói đây là cái gì trái cây sao? Nàng xem thấy Quân Vô Cực trong tay dâu tây, có chút hoài nghi nó có phải hay không là linh quả. Dâu tây vị đạo thật sự là quá thơm ngọt, dáng dấp lại đặc biệt đẹp đẽ, cùng Tô Hoản gặp qua phổ thông trái cây hoàn toàn khác biệt. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, tiểu ca ca nói đây là dâu tây, đặc biệt ngọt, chúng ta mau đưa nó ăn đi. Tô Hoản càng ngày càng cảm thấy viên này dâu tây chính là linh quả, liền lắc đầu, ngươi ăn đi, mẹ không cần. Nàng đã sớm nghe nói, linh quả đối với người vô cùng có chỗ tốt. Quân Vô Cực chẳng mấy chốc sẽ 5 tuổi, nếu là an viên này dâu tây, nói không chừng có thể mọc ra tráng kiện linh căn, ngày sau tiền đồ vô lượng. Tô Hoản chỗ nào còn nhẫn tâm cùng Quân Vô Cực đoạt linh quả ăn, hỏng Quân Vô Cực căn cơ. Quân Vô Cực lại không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp xuất ra tiểu đao đem dâu tây một phân thành hai, đem bên trong một nửa đưa cho Tô Hoản. Tô Hoản lập tức cấp bách, mẹ không cần đâu, ngươi nhanh ăn đi. Quân Vô Cực yên lặng nhìn xem nàng, mẹ nếu như không ăn, cái kia ta cũng không ăn. Tô Hoản nhìn xem chảy ra nước, nghe càng ngày càng nồng đậm điểm hương, đành phải tiếp nhận dâu tây nuốt vào. Quân Vô Cực lúc này mới hài lòng cười một tiếng, ăn bản thân phần kia. Nàng dùng linh khí ngưng kết ra dâu tây, đương nhiên cùng phổ thông dâu tây không giống nhau. Nói nó là linh quả, nó cũng thật là, hơn nữa đối với thân thể vô cùng có chỗ tốt. Một quả dâu tây mặc dù có Tô Hoản to bằng nắm đấm, thế nhưng là chia hai nửa về sau cũng không có lớn bao nhiêu. Quân Vô Cực cùng Tô Hoản rất nhanh liền đã ăn xong. Sau khi ăn xong, Tô Hoản còn cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Không thể không nói, đây là nàng đời này nếm qua món ngon nhất trái cây. Hơn nữa cái quả này ăn hết về sau, nàng vậy mà cảm thấy có một cỗ ấm áp tại bụng bên trong tan ra, để cho nàng toàn thân đều ấm ấm áp áp. Thật không hổ là linh quả. Tô Hoản âm thầm dưới đáy lòng thở dài, gặp Quân Vô Cực cũng ưa thích, không khỏi hạ quyết tâm, về sau tận khả năng mua thêm chút linh quả cho nàng ăn. Nàng mặc dù kiếm được không ít, thế nhưng là kiếm được tiền đại bộ phận cho đi kỷ nhân kiệt. Coi như nghe nói linh quả ăn đối với thân thể tốt, nàng cũng không mua nổi đến ăn. Bây giờ hưởng qua linh quả vị đạo, nàng mới phát giác quá khứ bản thân thật sự là ngu xuẩn thấu. Dẫn Quân Vô Cực rửa sạch sẽ hai tay, Tô Hoản ôn nhu sờ lên đỉnh đầu nàng, Vô Cực nếu là ưa thích, mẹ về sau mua thêm chút linh quả cho người ăn. Quân Vô Cực ngọt ngào lên tiếng, trong lòng nhưng chủ ý đã định, về sau muốn tìm cách làm nhiều chút trái cây đi ra. Mặt khác, nàng nhớ kỹ trong nhà trồng không ít hoa cỏ, mặc dù bây giờ là rét lạnh vào đông, có thể trong phòng như cũ bày biện một chút bùn hoa. Những vật kia, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Quân Vô Cực liền ngồi không yên, quyết định đi ra ngoài một chút. Ra ngoài chạy hết một vòng, thu hoạch một đống đồ tốt, Quân Vô Cực cười đến càng vui vẻ hơn. Kết quả vừa trở về, nàng liền gặp được đầy người hàn ý kỷ nhân kiệt cùng A Trung. Nhìn hai người bộ dáng, sợ là tại trong ao sen ngâm một hồi lâu. Chương 18 Hương sư vấn tội. Kỷ nhân kiệt nổi giận đùng đùng mà đến, lạnh cả người ý phảng phất muốn chết có người, hơi có điểm hương sư vấn tội ý nghĩa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, người đi đâu vậy? Ta đi hái hoa. Quân Vô Cực chuyện đương nhiên nói ra, nhìn xem kỷ nhân kiệt bị đông cứng ẩn ẩn hơi xanh mặt, kém chút không bật cười. Nàng trước đó suy đoán kỷ nhân kiệt sẽ đi ao hoa sen, không nghĩ tới cái này ngu xuẩn thật đúng là đi. Nói không chính xác, còn tại trong nước đá ngâm một hồi lâu. Chậc chậc, ngu xuẩn thành dạng này. Nàng thiếu chút nữa thì muốn không có ý tứ khi dễ. Kỷ nhân kiệt sắc mặt căng thẳng, chỉ cảm thấy lạnh cả người đến kịch liệt. Vừa đúng lúc này, một đường gió lạnh thổi đi qua. Kỷ nhân kiệt bị thổi làm kém chút run, chỉ cảm thấy băng hàn lãnh ý thẳng hướng trong xương chui. Lại nhìn Quân Vô Cực, thân thể nho nhỏ, đúng là mảy may không bị ảnh hưởng bộ dáng, để cho kỷ nhân kiệt ghen ghét không thôi, không khỏi hoài nghi Quân Vô Cực có phải hay không đến vật gì tốt. Bên ngoài quá lạnh, ngươi vừa dứt nước, thân thể chịu không nổi, vào nhà trước a. Kỷ nhân kiệt đường hoàng nói, cũng không để ý Quân Vô Cực, dẫn đầu vào phòng. Quân Vô Cực trong lòng cười lạnh, đang muốn theo sau, đến tin tức Tô Hoản chạy tới. Nàng trước lo lắng mà liếc nhìn Quân Vô Cực, đã thấy đỉnh đầu nàng mang một cái xinh đẹp vòng hoa, không khỏi cảm thấy kỳ quái, Vô Cực, ngươi vòng hoa này là chỗ nào đến? Quân Vô Cực cười cười, chính ta bệnh, đẹp không? Trên thực tế vòng hoa này chính là nàng sau khi rời khỏi đây thu hoạch đồ tốt, vì không cho người sinh nghi, cố ý làm thành vòng hoa đội ở trên đầu. Tô Hoản quả nhiên không có sinh nghi, ngược lại cười đem Quân Vô Cực khen một trận, nắm tay nàng cùng với nàng cùng một chỗ vào nhà. Ai ngờ mới vừa đi vào, liền đối mặt kỷ nhân kiệt tái nhợt mặt. Trong phòng có phải hay không tàng linh quả? Lấy ra. Tô Hoản ra vẻ không hiểu, lặng lẽ đem Quân Vô Cực ngăn ở phía sau, cái gì linh quả? Ngươi lại nói cái gì? Trong phòng tại sao có thể có linh quả? Hay không? Nói như vậy, liền ngươi cũng không biết. Kỷ nhân kiệt nhanh chân đi tới. Gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, nói, ngươi đem linh quả giấu ở đâu nhi? Quân Vô Cực vô tội nhìn xem hắn, ngươi nói là tiểu ca ca cho xinh đẹp trái cây sao? Ta ăn a. Tô Hoản nghe xong liền thầm kêu không tốt, cảm thấy Quân Vô Cực quá thành thật. Nàng vốn là dự định chết không thừa nhận. Nhìn xem kỷ nhân kiệt, đều tức thành dạng gì? Tô Hoản thực sự lo lắng kỷ nhân kiệt đối với Quân Vô Cực ra tay độc ác. Kỷ nhân kiệt quả nhiên chọc tức, nhìn xem Quân Vô Cực ánh mắt giống như là muốn ăn luôn nàng đi. Hắn cố ý nhảy vào trong ao sen tìm kiếm bảo vật tồn tại qua dấu vết, bị đông cứng đủ sặc. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thế mà con hắn ăn hết chân quý linh quả. Bởi vì cái này linh quả, Kỷ Nhân Kiệt càng ngày càng cảm thấy trong ao sen có bảo vật, chỉ là bị người khác lấy mất. Cái kia viên linh quả, chính là đối phương cho hắn đền bù tổn thất. Quân Vô Cực lại đem hắn linh quả ăn. Vừa mới hắn vừa tiến đến đã ngửi đến trong không khí lưu lại điểm hương vị đạo, mùi vị đó phi thường lạ lẫm, hắn chưa bao giờ ngửi được qua, rồi lại mê người cực. Http. Hắn lập tức liền đoán được là linh quả. Vốn định buộc Quân Vô Cực đem linh quả giao ra, ai biết cái này lòng tham nha đầu chết tiệt kia vậy mà bản thân vụng trộm ăn. Đây chính là hắn linh quả. Kỷ Nhân Kiệt càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được giận dữ hét, ngươi sao có thể ăn? Đó là cho ta linh quả. Quân Vô Cực nghe vậy, kém chút không cười đi ra. Nàng vô tội nói ra, thế nhưng là, tiểu ca ca nói đó là cho ta ăn a. Hắn còn để cho ta mau chóng ăn hết, bằng không thì muốn bị người xấu cướp đi. Kỷ Nhân Kiệt, ngươi. Chương 19, Linh Nhãn sơ hiện. Kỷ Nhân Kiệt bị chắn đến nói không ra lời, chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt biểu đạt bản thân bất mãn. Quân Vô Cực cái này nha đầu chết tiệt kia, rõ ràng làm chuyện xấu, thế mà bày ra một mặt vô tội bộ dáng cho hắn nhìn, còn hàm xa xạ ảnh nói hắn là người xấu. Kỷ Nhân Kiệt trong lòng oán hận, hắn nhìn xem Quân Vô Cực ngọc tuyết đáng yêu mặt, không biết làm sao, đột nhiên nghĩ tới từng nghe qua một cái cố sự. Một cái sơn dã bé con ngoại ý muốn ăn một gốc thiên sinh địa trưởng linh dược, đúng bị đi ngang qua tu sĩ phát hiện. Tu sĩ kia không cam tâm linh dược bị một cái sơn dã bé con ăn, liền khô cái kia bé con huyết, nhân lúc còn nóng uống vào. Bởi vì linh dược mới vừa ăn hết, dược lực chưa bị bé con hấp thu, tất cả đều lưu lại tại huyết dịch bên trong. Tên tu sĩ kia uống bé con huyết, tự nhiên cũng liền được trong máu dược lực. Kỷ Nhân Kiệt lần đầu tiên nghe được cố sự này thời điểm, niên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ, bị sợ đủ sặc. Bây giờ nhớ lại, hắn lại có khác biệt ý nghĩ. Quân Vô Cực an thuộc về hắn linh quả, hắn là không phải cũng có thể. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, liền trong lòng hắn điên cuồng mọc rễ. Một bên Tô Hoản lại là nhìn chằm chằm vào hắn, phát giác thần sắc hắn không đúng, dọa đến vội vàng nói, Vô Cực cái kia viên trái cây ta cũng gặp qua, chỉ là rất phổ thông linh quả mà thôi. Vô Cực phân ta một nửa, ăn về sau ta cũng không có cảm giác đặc biệt. Nói đến đây, nàng ra vẻ không hiểu nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, chẳng lẽ, cái kia linh quả còn có thể là cái gì không thể đồ vật hay sao? Tuy nói trên thị trường bán linh quả quý chút, thật là muốn mua mà nói, chúng ta cũng không phải mua không nổi. Bất quá là một khỏa dỗ tiểu hài tử linh quả mà thôi, ngươi nếu là muốn, ta mua cho ngươi là được, ngươi làm gì hù dọa Vô Cực? Nàng là nữ nhi của ta, chẳng lẽ liền một khỏa linh quả cũng ăn không được sao? Kỷ Nhân Kiệt nghe vậy, trong lòng rất nhanh chuyển mấy cái suy nghĩ, sắc mặt hơi đổi một chút. Cùng là, cái kia viên linh quả đoán chừng cũng chính là vị đạo tương đối đặc biệt thôi. Nếu thật là cái gì không thể đổ tốt, người kia chỗ nào bỏ được lấy ra. Hắn không cần thiết vì một khỏa phổ thông linh quả đắc tội Tô Hoản. Nghĩ như thế, Kỷ Nhân Kiệt đè xuống trong lòng sắc ý, chỉ là như cũ có chút không cam tâm. Hắn lạnh lùng nhìn xem Quân Vô Cực, há miệng khiển trách, lần này coi như xong, lần sau đừng có lại loạn ăn đồ bậy bạn. Quân Vô Cực không nói chuyện, một đôi vừa đen vừa sáng mắt to lại thẳng vào nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt. Nàng kỳ thật đã sợ ngây người. Ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên trông thấy Kỷ Nhân Kiệt quanh thân bao phủ nồng đậm hắc khí. Những hắc khí kia dương nhanh múa vớt, giống như là quái vật đồng dạng, lúc nào cũng có thể sẽ hướng nàng đánh tới. Quân Vô Cực khẩn trương đến nắm chặt nắm tay nhỏ, đang định cùng đối phương liều mạng, đột nhiên trông thấy những hắc khí kia rút về Kỷ Nhân Kiệt thân thể, tràn vào trái tim của hắn bên trong. Trái tim kia dĩ nhiên là đen. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn thấy hắn đan điền. Hắn trong đan điền tràn ngập lục sắc một hệ linh khí, mặc dù có chút mỏng manh, nhưng nhìn mê người cực. Trong đan điền là một đoàn nhỏ bé yếu ớt một hệ linh căn, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ cảm giác. Quân Vô Cực còn phát hiện, Kỷ Nhân Kiệt trong đan điền linh khí có chút hỗn tạp, ẩn ẩn có mấy phần hỏa hệ linh khí ở bên trong. Cái kia nhỏ bé yếu ớt một hệ linh căn bên trên thì là rải rác một chút hắc sắc nhỏ chút. Nhìn xem giống như là bị bệnh. Quân Vô Cực càng xem càng kinh ngạc, nàng nhìn thấy những cái này, là ảo giác, vẫn là Kỷ Nhân Kiệt tình huống thân thể. Chính kinh ngạc ở giữa, nàng đột nhiên thấy được một cái hình ảnh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, trong đầu thanh âm. Quân Vô Cực đột nhiên nhìn thấy một cái hình ảnh. Hai tên nam tử tiềm ẩn đáy nước, càng không ngừng tại nước bùn bên trong lục soát thứ gì. Sóng nước lay động. Khô bại màu nâu đen thân cảnh theo sóng nước lúc gần lúc hiện. Hai người rút ra thân cảnh, mang theo đáy nước nước bùn, ao nước lập tức trở nên hắc ám ô trọc, mơ hồ có thể nhìn ra trong nước bùn củ sen bị trừ tận gốc ra. ngay sau đó lại là một cái hình ảnh, toàn thân ướt đẫm Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung đứng ở ao hoa sen một bên, ướt đẫm trên tóc lưu lại nước bùn dấu vết. Có lẽ là quá lạnh, Kỷ Nhân Kiệt hung hăng hắt hơi một cái. Sau đó tất cả hình ảnh biến mất, Quân Vô Cực trước mắt vẫn như cũ là mặt lạnh lấy Kỷ Nhân Kiệt. Nghĩ đến những cái kia nước bùn, nàng nhịn không được dương mắt nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt tóc. Tóc hắn đã bị rửa sạch lau khô, một lần nữa buộc chặt lên, thoạt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Lúc này, Kỷ Nhân Kiệt đột nhiên đã nhận ra Quân Vô Cực ánh mắt, thẹn quá thành giận hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, ngươi trên tóc giống như có mấy thứ bẩn thỉu, mùi thật thối nha. Kỷ Nhân Kiệt lập tức nhớ tới trước đó kinh lịch, cho rằng trên tóc nước bùn không có rửa sạch sẽ, tàn lưu lại, cả kinh cả khuôn mặt đều vặn mèo. Chớ nói nhảm, tóc của ta bên trên làm sao lại có mấy thứ bẩn thỉu? Kỷ Nhân Kiệt tức giận khiển trách một câu, ném một câu ta đi nhìn xem mẫu thân, vội vàng đi ra ngoài. Hồi tưởng lại những cái kia nước bùn vị đạo, Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt càng bơm méo. Hắn sau khi đi, Tô Hoản bất đắc dĩ nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi cố ý trêu chọc hắn làm gì? Quân Vô Cực hướng nàng vẫy tay, cười híp mắt nói ra, mẹ, ta cho ngươi biết một bí mật. Hắn mới vừa cùng A Trung đi ao hoa sen, còn đem bên trong nước bùn đều vén lên, tựa như là đang tìm đồ vật. Tô Hoản sững sờ, làm sao ngươi biết? Ngươi vừa mới qua bên kia. Tô Hoản nơi nào nghĩ được Quân Vô Cực lại có một đôi linh nhãn, thấy được lúc ấy hình ảnh, còn tưởng rằng nàng là đi bên kia, xa xa nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung tiểu động tác. Nghĩ đến nước bùn vị đạo, nàng đột nhiên minh bạch Kỷ Nhân Kiệt vừa rồi vì sao sẽ mặt mũi tràn đầy bơm méo. Quân Vô Cực cười tủm tỉm gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Nàng nhớ kỹ, mặt thế bên trong một số người dị năng là nhìn lực cường hóa, có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Nàng đối với những cái kia từng cường hóa con mắt phi thường tò mò, còn cố ý làm qua nghiên cứu. Đương nhiên, loại kia cực kỳ tàn ác nhân thể thí nghiệm, nàng căn bản là sẽ không làm, trừ phi là loại kia cùng hung cực các người, mới có thể bị nàng phế vật lợi dụng. Nàng hiện tại đôi mắt này cũng có thể nhìn thấy thường nhân không nhìn thấy đồ vật, chẳng lẽ, ánh mắt của nàng đã biến dị? Mới vừa nghĩ tới đây, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy được một đường kích động lại non nớt thanh âm. Ha ha ha, lão tử ngủ say lâu như vậy, rốt cục đã tỉnh lại. Quân Vô Cực khiếp sợ nhìn chung quanh một chút, thanh âm này là từ đâu nhi đến? Căn này trong phòng rõ ràng chỉ có nàng và Tô Hoản. Là người nào nói chuyện? Đạo kia non nớt thanh âm lại vang lên, đừng tìm, ta liền tại đầu góc ngươi bên trong. Quân Vô Cực trong lòng hoảng hốt, tại nàng trong đầu. Nàng ở trong lòng hỏi dò, ngươi là ai? Ta đương nhiên phải anh tuấn vô song trí tuệ phi phàm dũng mãnh vô địch tiểu kim rồi. Đạo kia non nớt thanh âm vui sướng nói ra, chủ nhân, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi, ngươi có phải nhớ chết ta hay không? Ta không có ở đây những ngày kia, ngươi khẳng định trắng đêm khó ngủ, muốn ta nghĩ đến ngủ không yên à. Quân Vô Cực hơi kinh ngạc, ngươi gọi ta là chủ nhân. Chương 21, Càn Khôn Thần Ấn Khí Linh. Ngươi vốn chính là ta chủ nhân nha. Tiểu kim thanh âm ngừng lại, đột nhiên khóc chít chít nói, anh, chẳng lẽ chủ nhân ngươi không nhớ rõ tiểu kim? Mời nói tiếng người. Quân Vô Cực có chút im lặng, chỉ cảm thấy cái này tiểu kim nhất định chính là đùa dân tinh. Đúng rồi, ngươi đến cùng là cái gì? Nói rõ ràng. Ta là Càn Khôn Thần Ấn Khí Linh tiểu kim nha. Chẳng lẽ chủ nhân ngươi đều không nhớ rõ? Đúng rồi, chủ nhân ngươi hiện tại làm sao biến thành tiểu thí hài nhi? Quân Vô Cực. Nàng cắn răng hỏi, ngươi xác định ta chính là ngươi chủ nhân? Không nhận lầm người. Tiểu kim thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất khí linh, làm sao có thể nhận lầm? Tiểu kim kích động nói ra, chủ nhân, ngươi cũng không phải là muốn vứt bỏ tiểu kim A. Làm sao sẽ? Quân Vô Cực quyết định không xoắn suýt cái đề tài này, trước tiên nói một chút, Càn Khôn Thần Ấn rốt cuộc là cái gì? Nghe giống như rất lợi hại bộ dáng, chẳng lẽ nàng đã trải qua một lần ngàn cân treo sợi tóc về sau, liền bắt đầu đụng đại vận. Càn Khôn Thần Ấn chính là chủ nhân ngươi đã từng bản mệnh thần khí nha. Đáng tiếc vạn năm trước tiên ma đại chiến, chủ nhân ngươi vì trấn áp ma tộc, phong ấn ma huyên, đem nó lưu tại ma huyên bên trong. Nàng có vĩ đại như vậy? Quân Vô Cực làm sao cũng không thể nào tin nổi tiểu kim nói người lại là bản thân. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy tiểu kim là nhận lầm người, bất quá cái này đồ ngốc giống như không có phát hiện. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khí linh không phải nên đi theo bản thể sao? Loại kia không dùng khí linh mới có thể dạng này, ta thế nhưng là trên đời này lợi hại nhất khí linh, làm sao có thể dạng này không dùng? Lại nói, ma huyên bên trong tất cả đều là ma khí, còn có cái kia sao nhiều ma tộc, tối như mực xấu hổ chết rồi. Ta mới không cần ở lại bên trong, hàng ngày bị những cái kia ác tâm ma tộc quấy rối. Cho nên ta xem xét tình huống không ổn, liền mang theo Càn Khôn Thần Ấn hoạch tâm chạy ra a, lưu tại ma huyên chỉ là một cái xác không mà thôi. Cái này liền gọi là ve sầu thoát xác, ta có phải hay không rất lợi hại? Ha ha ha. Http. Quân vô cực. Không nghĩ ngay tại ma huyên cho nên lén chạy ra ngoài mới là mấu chốt ta. Tất nhiên càn khôn thần ấn là phong ấn, ngươi lén chạy ra ngoài, chỉ lưu lại một sắc hùng, sẽ không xảy ra chuyện sao. A cái này. Sẽ không có sự tình a. Coi như chỉ là sắc hùng, uy lực vẫn là. Nhiều nhất bất quá là thời gian dài, phong ấn sẽ xuất hiện lỗ thủng, tràn ra ma khí mà thôi. Những cái kia tiểu phượng hoàng cùng tiểu long hẳn là biết giải quyết, chủ nhân ngươi cũng đừng lo lắng rồi. Quân vô cực cũng không phải quá lo lắng, chính là hiếu kỳ, cho nên hỏi thêm mấy câu. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi có làm được cái gì? Tiểu Kim, ta có thể bảo vệ chủ nhân, bảo hộ chủ nhân, giúp chủ nhân đánh người xấu nha. Quân vô cực hai mắt sáng lên, thực. Vậy ngươi chờ một lúc giúp ta đánh một người, hắn gọi Kỳ Nhân Kiệt. Cái kia. Ân. Có vấn đề. Hắc hắc, chủ nhân ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước thần cơ diệu toán, cơ trí vô song. Nói điểm chính. Tốt ta là có thể giúp ngươi đánh người, nhưng là cần tiêu hao linh khí hoặc là nguyên lực. Chủ nhân ngươi bây giờ còn chưa có tu luyện, cho nên. Cái kia. Cho nên ngươi làm không được có đúng không? Quân vô cực sắc mặt lạnh lẽo, vậy ngươi có thể có làm được cái gì? Làm bài trí sao? Ta có thể cho chủ nhân ca hát ta. Ta còn biết kể chuyện xưa. Không cần, tạ ơn. Cái kia. Đúng rồi, ta chỗ này còn chủ nhân kiếp trước tu luyện công pháp. Chủ nhân ngươi có muốn không? Quân vô cực lập tức hứng thú, công pháp. Mau nói. Chương 22, Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết. Quân vô cực nhớ kỹ, nàng kiếp trước cũng tu luyện qua một bộ công pháp, là ca ca cho. Nguyên bản, nàng là dự định tiếp tục tu luyện bộ công pháp này. Thế nhưng là nghe Tiểu Kim lời nói, nàng liền đối với Tiểu Kim trong miệng công pháp sinh ra hiếu kỳ. Nàng không kịp chờ đợi thúc giục nói, công pháp đâu? Cho ta xem một chút. A, chủ nhân ngươi chờ đã, cái này cho ngươi. Tiểu Kim nói xong không bao lâu, quân vô cực liền phát hiện trong đầu nhiều chút vật gì. Đó là, quân vô cực muốn đi xem, kết quả trong bất chi bất giác, nàng ý thức liền chìm vào thức hải. Chỉ thấy, trong thức hải vậy mà lơ lửng một cái tiểu phương kim ấn. Một cái tiểu xảo hoa hoa ngồi ở kim ấn bên trên, béo ị hai tay cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy một bản kim sách. Đột nhiên, tiểu hoa nhi ngẩng đầu, đại đại hai mắt yên lặng nhìn nàng một cái, đột nhiên ngạc nhiên cười lên, chủ nhân, ngươi là cố ý tiến đến nhìn ta sao? Ô, ta liền biết chủ nhân ngươi khẳng định ta nhớ đến chết rồi. Quân vô cực không nói nhìn xem nó, yên lặng cầm qua kim sách lật xem, trực giác của nàng đây chính là tiểu kim trong miệng công pháp. Quả nhiên, nàng đã đoán đúng. Chỉ là nhìn thấy kim sách bên trong nội dung, quân vô cực liền chấn kinh rồi. Bản này kim sách chỗ ghi chép dĩ nhiên là Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết. Mà nàng kiếp trước tu luyện công pháp, chính là Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết. Truy cập để đọc truyện chỉ là... Nàng kiếp trước được Cửu Tiêu Tạo Hóa Quyết cũng không hoàn toàn. Kaka lúc ấy nói cho nàng, trong tay hắn chỉ có bộ công pháp này phía trước bộ phận, nhưng là nàng có thể yên tâm tu luyện. Bởi vì đến thời cơ thích hợp, nàng liền có thể có được đằng sau nội dung. Chỉ là thẳng đến nàng chết, cũng không có chờ được Kaka trong miệng thời cơ. Chẳng lẽ, Kaka cái gọi là thời cơ nhưng thật ra là hiện tại. Hắn biết rõ nàng sau khi chuyển thế gặp được Tiểu Kim. Nếu như là dạng này, nàng kia trước đó nghe được thanh âm. Có thể hay không thực sự là ca ca đang gọi nàng. Nhưng nếu như là hắn mà nói, hắn vì sao không ra gặp nàng đâu? Chẳng lẽ là có cái gì khó nói chi ẩn? Quân vô cực liếc nhìn công pháp, bởi vì kiếp trước đã tu luyện qua, nàng nghĩ nhìn phía sau một chút nội dung. Ai ngờ mới vừa lật đến kiếp trước tu luyện qua địa phương, kim sách liền không cách nào tiếp tục hướng xuống lật. Tiểu Kim giải thích nói, chủ nhân ngươi còn không có tu luyện, hiện tại tu vi còn chưa đủ, cho nên không nhìn thấy đằng sau nội dung. Quân vô cực nhìn xem kim sách bên trên cho thấy công pháp, dần dần híp mắt lại. Kiếp trước nàng tu luyện công pháp liền đoạn ở nơi này, là trùng hợp sao? Tiểu Kim, ngươi biết còn có ai gặp qua bộ công pháp này sao? A, làm sao? Có cái gì là không thể nói sao? Ngay cả ta cái chủ nhân này cũng không thể biết. Cái này, kỳ thật có cái gia hỏa cũng đã gặp bản này kim sách. Bất quá hắn không phải chủ nhân, cho nên coi như tu vi rất cao, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước một phần nhỏ nội dung. Quân vô cực lập tức hỏi, hắn là ai? Tiểu Kim không cam lòng nói, hắn. Hắn là chủ nhân đệ đệ A, một cái đặc biệt chán ghét, đặc biệt lãnh khốc vô tình ra hỏa. Đệ đệ. Chán ghét. Lãnh khốc vô tình. Đây thật là nàng cái kia ôn nhu ca ca. Nàng thế nào cảm giác rất không giống đây? Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Hai người không phải cùng một cái. Vậy ngươi nói một chút, ta người đệ đệ kia là chuyện gì xảy ra? Hắn là ta thân đệ đệ sao? Sau khi hỏi xong. Quân vô cực đột nhiên phát hiện mình càng ngày càng nhập vai tuồng. Làm sao sẽ? Hắn chỉ là chủ nhân hảo tâm kiếm về mà thôi, lạnh đến cùng khối băng tựa như, chán ghét chết rồi. Kiếm về. Sau đó thì sao? Về sau. A ta làm sao nghĩ không ra đến rồi. Nhất định là tên hỗn đản kia đem ta ký ức phong ấn. Chương 23, tới cửa tìm đánh. Phong ấn ký ức. Người xác định. Quân Vô Cực có chút hồ nghi, nàng thế nào cảm giác sự tình trở nên càng ngày càng phức tạp. Tiểu Kim tức giận nói ra, nhất định là dạng này. Hắn biết rõ chủ nhân thích nhất ta, tín nhiệm nhất ta, sợ ta bóc hắn khuyết điểm, liền đem ta ký ức phong điệu. Thực sự là rất quá đáng. Chủ nhân ngươi về sau nếu là gặp được hắn mà nói, muôn ngàn lần không thể lại bị hắn lừa gạt. Hắn khẳng định không phải người tốt. A Quân Vô Cực không có gì thành ý mà lên tiếng. Nàng không biết Tiểu Kim trong miệng đệ đệ đến tột cùng là như thế nào người, có thể nàng là bị ca ca tự mình nuôi lớn. Nàng sống 20 đã nhiều năm, cũng không có cảm thấy ca ca có cái gì đối với nàng không tốt địa phương. Chỉ là, nghĩ đến người kia luôn yêu thích để cho nàng gọi ca ca, Quân Vô Cực vẫn cảm thấy trong lòng là lạ. Nếu như người kia thực sự là nàng cái nào đó kiếp trước nhặt được đệ đệ, vậy hắn để cho nàng gọi ca ca là mấy cái ý nghĩa. Quân Vô Cực âm thầm cắn răng. Tốt nhất đừng để nàng gặp được, bằng không thì nàng có thể hảo hảo tính toán. Đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên nghe thấy một đường thanh âm chói tai. Lão thái thái nghe nói quân cô nương rơi nước, trong lòng không yên lòng, để cho phu nhân mang quân cô nương đi cho nàng nhìn một cái, mời theo nô tỳ đi thôi. Quân Vô Cực lập tức tỉnh lại. Lão thái thái không yên lòng. Nàng là bất mãn Tô Hoản mời tới Triệu y sư a. Cái này vị lão thái thái cũng là buồn cười, nàng ăn dùng loại nào tiêu xài không phải Tô Hoản vất vả kiếm được tiền. Có thể nàng không nhớ Tô Hoản tốt thì cũng thôi đi, còn muốn chèn ép Tô Hoản. Chính nàng hận không thể đem Triệu y sư cung cấp trong nhà, hàng ngày cho nàng nhìn xem bệnh, điều dưỡng thân thể, đã thấy không thể người khác mời Triệu y sư đến xem. Đương nhiên, cái này người khác chỉ chủ yếu là nàng Quân Vô Cực cùng Tô Hoản. Lão thái thái mình cũng có nữ nhi, cũng là bị nàng đau đến tận xương tủy. Phàm là có cái đau đầu nhức óc, đều muốn chơi đùa trong nhà người ngã ngựa đổ. Quân Vô Cực biết rõ, lão thái thái một mực rất không chào đón nàng cái này ngoại nhân, một mực hận không thể đưa nàng giáng chức thành hầu hạ người ta tiểu nha đầu. Chỉ là Tô Hoản một mực che chở nàng, hơn nữa thái độ phá lệ cường ngạnh, lão thái thái mới lui một bước. Bất quá nàng xem tựa như nhượng bộ, trên thực tế lại là coi nàng là thành Tô Hoản nhược điểm, dùng nàng để vân vê Tô Hoản. Lần này, Tô Hoản không chỉ có huy động nhân lực mà tìm người, mời được Triệu y sư đến cho nàng xem bệnh. Lão thái thái sợ là muốn hung hăng phát tác. Cũng không biết, nàng lúc này lại dự định dạy vò ra cái gì yêu thiêu thân. Quân Vô Cực liếc mắt cách đó không xa tỷ nữ, ánh mắt rét run. Nữ nhân này bất quá là lão thái thái bên người hầu hạ nha hoàn thôi, bất quá là biết dỗ lão thái thái vui vẻ, tại lão thái thái nơi đó có chút mặt mũi, vậy mà cũng dám đối với nàng mẫu thân bất kính. Quân Vô Cực tính toán thời gian một chút, cảm thấy Tô gia hai vị cứu cứu cũng sắp đến, liền giữ chặt Tô Hoản, "Mẹ, ta không muốn đi." Tô Hoản sửng sốt một chút, không nghĩ tới Quân Vô Cực sẽ nói như vậy lời nói. Tại nàng trong ấn tượng, Quân Vô Cực vẫn luôn rất ngoan ngoan thông minh, coi như lão thái thái thôi thì cùng thôi thị tiểu nữ nhi Kỷ Thu Hương cố ý làm khó dễ, Quân Vô Cực cũng là thà rằng bản thân thụ ủy khuất, chưa bao giờ cho nàng tìm phiền toái. Nhưng lúc này đây, Tô Hoản nhưng lại không cảm thấy Quân Vô Cực đột nhiên tùy hứng, chỉ là có chút kinh ngạc Quân Vô Cực đột nhiên cải biến thái độ. Quân Vô Cực lôi kéo Tô Hoản không thả, "Mẹ, ngươi cũng không đi. Ở chỗ này bồi ta có được hay không?" Tô Hoản nghe vậy, dần dần hiểu rồi nàng ý nghĩa, các nàng đều không đi. Do dự một cái chớp mắt, Tô Hoản mỉm cười gật đầu, "Tốt, mẹ ở chỗ này bồi ngươi." Lời này vừa ra, truyền lời nha hoàn liền cấp bách. Chương 24, Tô Hoản xuất thủ. Nha hoàn nghe xong Tô Hoản cùng Quân Vô Cực không đến liền cấp bách, không chỉ có sắc mặt khó coi, thái độ còn rất mạnh, lão thái thái đã lên tiếng, "Phu nhân vẫn là mang theo quân cô nương đi một chuyến thật tốt." Tô Hoản cũng không phải mặc người nhào nặn bột nhão, nghe nha hoàn cường ngạnh ngữ khí, sắc mặt nàng cũng khó nhìn xem đến. Nàng mắt lạnh nhìn cái này tên nha hoàn. Người này tên là Tường Vi, nghe thấy danh tự liền biết cùng Đồ Vi là một cái phong cách. Bất quá, Tường Vi niên kỷ muốn so Đồ Vi lớn hơn mấy tuổi, tại Thôi Thị bên người phục vụ càng lâu. Lúc trước Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành hôn, Thôi Thị bị tiếp đến ở thời điểm, Tường Vi liền cùng tại Thôi Thị bên người. Khi đó nàng mặc dù mới 15 tuổi, tư thái lại tổ mã vô cùng tốt, 10 điểm xinh đẹp. Tô Hoản còn biết, Thôi Thị mua xuống Tường Vi thời gian, vừa vặn ngay tại nàng và Kỷ Nhân Kiệt thành hôn trước đó. Cái này vị lão thái thái cũng không biết duyên cớ gì, giống như là thiên sinh nhìn nàng không vừa mắt, biết rõ nàng và Kỷ Nhân Kiệt liền muốn thành hôn, còn cố ý mua Tường Vi, muốn cho nàng trở thành Kỷ Nhân Kiệt trong phòng người, đến ác tâm nàng cái này cô dâu. Chỉ tiếc Thôi Thị tính sót một điểm. Tường Vi mặc dù ngày thường mỹ mạo xinh đẹp, là cái vưu vật, kỷ nhân kiệt nhưng bởi vì tu luyện duyên cớ, không thể rất sớm phá thân. Thường Vi lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không động nàng. Thôi thì tự cho là đắc kế, nhưng lại không biết nàng mọi cử động bị người Tô gia nhìn ở trong mắt. Chỉ là kỷ nhân kiệt không có đụng Thường Vi, bọn họ mới không có so đo chuyện này, ngược lại coi trọng kỷ nhân kiệt một chút, sai coi hắn là thành lương nhân. Thôi thì tính toán mặc dù không thể ác tâm đến Tô Hoản, lại là ngoại ý muốn giúp kỷ nhân kiệt đại ân. Tô Hoản hồi tưởng lại, đều cảm thấy mình quả thực mắt bị mù. Lúc này lại nhìn Thường Vi, Tô Hoản không thể không thừa nhận, nữ nhân này xác thực có được không tệ. Thời gian 7 năm không thể tàn phá rơi nàng đóa này kiều hoa, ngược lại để cho nàng nhiều hơn mấy phần phong vận thành thục, thoạt nhìn càng thêm tiểu diễm ước ác. Đồ Vi đối với kỷ nhân kiệt cố ý, một lòng nghĩ bỏ lên trên kỷ nhân kiệt giường, trước mắt Thường Vi chưa hẳn liền không có ý định này. Trước đó kỷ nhân kiệt một mực tại bên ngoài đi học thì cũng thôi đi, lần này hắn trở về, Thường Vi tâm chỉ sợ cũng lớn. Tô Hoảng nghĩ tới đây, đột nhiên đi lên trước, ra tay như điện, bóp một cái ở Thường Vi tiểu nộn khuôn mặt, gương mặt này ngày thường cũng không tệ, ngươi nói ta nếu là vẽ nát nó, ngươi hạ chàng sẽ như thế nào? Nàng vừa phát huy, vừa mới còn thái độ cường ngạnh Thường Vi lập tức sợ vỡ mật. Nàng khiếp sợ trừng mắt Tô Hoảng, thanh em run rẩy uy hiếp, ta là lao thái thái người, ngươi không thể đối với ta như vậy. Quân Vô Cực nhịn cười không được. Thường Vi mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng là cùng Tô Hoản so ra còn kém xa. Lúc này nàng mở to hai mắt nhìn, lộ ra mảng lớn tròng trắng mắt, thoạt nhìn thì càng xấu xí. Đọc. Chuyện cùng HTTP, Quân Vô Cực trước kia tuổi còn nhỏ, mặc dù biết Thường Vi có bất hảo tâm tư, nhưng cũng không phải rất hiểu. Chiếm được trí nhớ kiếp trước về sau, nàng lại nhìn Thường Vi, nơi nào còn có không hiểu. Chỉ tiếc nàng tuổi còn nhỏ, vóc dáng thấp, chính là muốn dạy dỗ Thường Vi. Cánh tay cũng không đủ dài. Cũng may Tô Hoản không để cho nàng thất vọng, báo nổi về sau quả thực không nên quá xoái. Nhưng mà, ngay tại Quân Vô Cực dễ cợt nhìn xem Thường Vi thời điểm, trước mắt nàng đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Khắc hoa giường lớn, hơi mở rèm che không ngừng lay động, mơ hồ có thể trông thấy trên giường hai cái dao chồng lên nhau thân ảnh. Đột nhiên một ngọn gió đem rèm che thổi ra, trên giường một nam một nữ rõ ràng đang tiến hành một loại nào đó không thích hợp thiếu nhi vận động. Nam ở phía dưới người kia, bất ngờ chính là Thường Vi. Quân Vô Cực chính phiền muộn, ai ngờ phong cách vẽ đột nhiên xoay một cái. Chương 25, kinh dị hình ảnh. Thường Vi trên mặt là cực hạn vui thích chi sắc, Quân Vô Cực quả thực cảm thấy không mắt thấy. Coi như chưa ăn qua thịt heo, nàng cũng biết điều này có ý vị gì a. Ai ngờ đột nhiên, Thường Vi biểu lộ liền thay đổi. Từ cực hạn vui thích, biến thành chấn kinh, sau đó là cực hạn kinh khủng. Nàng giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, hai mắt trừng trừng. Trong trắng mắt bên trong lập tức bò đầy tơ máu, miệng há cực lớn giống như là tại thét lên, xinh đẹp mặt mày méo mó tới cực điểm. Quân Vô Cực còn đến không kịp chấn kinh, đã nhìn thấy Thường Vi thân thể giống như là bị rút ra lượng nước đồng dạng, rất nhanh khô quắt xuống, trong chớp mắt biến thành một bộ trắng bạch thây khô. Cũng chính là một cái nháy mắt, phong cách vẽ liền từ hương diễm biến thành kinh dị. Vừa đúng lúc này, phía trên người như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn sắc mặt dày đặc, ánh mắt băng hàn. Quanh thân đằng đằng sát khí, có thể gương mặt kia rõ ràng là kỷ nhân kiệt. Quân Vô Cực bị giật nảy mình, hình ảnh cũng biến mất theo, trước mắt nàng vẫn như cũ là cái kia đóa kiểu diễm ướt át Thường Vi. Bất quá Thường Vi lúc này tình cảnh cũng không quá tốt, kiều nộn mịn màng khuôn mặt bị Tô Hoản bóp ở trong tay, xinh đẹp hai mắt trừng tròn lưu lưu, lại là kinh hãi vừa xấu hổ. Đừng nghĩ cầm lao thái thái tới dọa ta, ngươi bất quá là một nô tỳ thôi, coi như ta hiện tại giết ngươi, ngươi cảm thấy lao thái thái sẽ báo thù cho ngươi sao? Tô Hoản hư lạnh một tiếng, trở về nên nói như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi a. Nếu để cho ta biết ngươi nói không nên nói, ngươi gương mặt này cũng không cần lại thêm. Thường Vi còn là lần đầu tiên trông thấy nàng tàn nhẫn bộ dáng, lập tức bị giật mình. Nàng nước mắt mãnh liệt cuộn trào ra, càng không ngừng gật đầu cầu xin tha thứ, nô tỳ đã biết, phu nhân ngươi tạm tha nô tỳ a. Tô Hoản lúc này mới buông nàng ra, để cho nàng trở về phục mệnh. Thường Vi như được đại xá, liên tục không ngừng lui ra ngoài, quay người chạy như bay. Quân Vô Cực nhìn xem nàng bóng lưng, khiếp khiếp mắt, mẹ cảm thấy nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao. Tô Hoản đang dùng khăn lụa xoa tay. Thường Vi trên mặt trang vẽ coi chút nặng, nàng vừa mới bấm một cái, trên tay lại là phấn lại là son phấn, sền sệt 10 điểm không thoải mái. Nghe được Quân Vô Cực lời nói, nàng rêu cợt nết mép một cái, ngoan ngoãn nghe lời. Làm sao có thể? Nàng không đoán sai mà nói, Thường Vi lần này trở về, nhất định sẽ thêm dầu thêm mỡ cáo nàng hình, để cho lão thái thái đến trị nàng tội. A. Còn có nàng vị tiểu cô kia Tử Kỷ Thu Hương. Nha đầu kia luôn luôn nhìn nàng không vừa mắt, nhất định sẽ ở bên trong trộn lẫn một cước. Có thể thì tính sao? Nàng trước kia còn không sợ, hiện tại càng sẽ không sợ. trước kia lão thái thái cùng Kỳ Thu Hương ồn ào thời điểm, nàng chỉ cảm thấy bực bội. Hiện tại nàng nhưng ngay cả bực bội cũng bị mất, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Không được bao lâu, nàng liền có thể giải thoát rồi. Về phần người nhà họ Kỳ về sau sẽ như thế nào? Nàng mới lười nhắc quản. Vô Cực, đi mẹ gian phòng chơi có được hay không? Mẹ muốn thu thập ít đồ. Tô Hoản cười lạnh, những năm này nàng tại người nhà họ Kỳ trên người dùng tiền, thế nhưng là đều thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Nàng không chỉ có muốn cùng Kỳ Nhân Kiệt ly hôn, còn muốn Kỳ Nhân Kiệt đem tiền đều cho nàng phun ra. Quân Vô Cực sờ lên trên đầu vòng hoa, trừng mắt nhìn, mẹ, ta muốn tìm ít đồ, chờ một lúc lại đi tìm ngươi có được hay không? Nàng thế nhưng là phí không ít công phu mới tìm được những cái này tài liệu tốt, không thể lãng phí. Tô Hoản cũng không có kiên trì, dù sao nàng và Quân Vô Cực ở tại cùng một tòa nhà viện tử, cũng không sợ người nhà họ Kỳ xông tới đem Quân Vô Cực khi dễ. Mặc dù như thế, nàng lúc đi vẫn là lưu lại tâm phúc thay Quân Vô Cực thủ vệ. Chương 26, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tô Hoản vừa đi, Quân Vô Cực lập tức tháo xuống trên đầu vòng hoa. Không mấy lần, bệnh lên đến vòng hoa liền bị nàng hủy đi đến chia 5 xẻ 7, biến thành một đống vật liệu. Quân Vô Cực mỉm cười, bắt đầu xử lý những vật liệu này. Bởi vì không có tiện tay công cụ, nàng quyết định trực tiếp dùng linh khí tới xử lý. Việc này nàng ở kiếp trước làm qua rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc không thể càng quen hơn. Chỉ là nàng hiện tại dù sao còn nhỏ, cỗ thân thể này còn là lần đầu tiên, lúc mới bắt đầu thời gian khó tránh khỏi không quá thuần thục, có chút tay chân vụng về. Cũng may, nàng rất nhanh liền vừa như ý, xử lý càng ngày càng thuận tay. Một bên khác, Tường Vi sau khi trở về, quả nhiên thêm mắm thêm muối hướng Lao Thái Thái Thôi Thị cáo trạng. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt cũng ở đây, nàng cố ý ngay trước Kỷ Nhân Kiệt mặt, dùng khăn sát khỏe mắt, ủy ủy khuất khuất mà khóc một trận, thẳng khóc đến khỏe mắt từng đỏ, lê hoa đái vũ, câu đến Kỷ Nhân Kiệt lòng ngứa ngáy không thôi. Hắn liền nghĩ tới trước đó không lâu được bộ kia song tu công pháp. Trên thực tế đó là một bộ thái âm bổ dương thải bổ công pháp, chỉ là thải bổ cái gì, nghe thực sự không dễ nghe, giống như là tà môn ngoại đạo, Kỷ Nhân Kiệt vẫn luôn đem nó xem như song tu công pháp. Cái này Tường Vi mặc dù so sánh lại Đồ Vi lớn hơn vài tuổi, lại giống như Đồ Vi cũng là xử nữ, vừa vặn có thể dùng đến tu luyện, thử xem bộ kia công pháp sâu cạn. Kỷ Nhân Kiệt càng nghĩ càng tâm động. Hắn mặc dù kiểm trắc ra linh sư thiên phú, tư vật cũng rất bình thường vô cùng, chỉ là hạ đẳng tam phẩm. Kỳ sơ hắn còn không tin tà, cho rằng nhân định thắng thiên, bách luyện thành tiên. Nhưng những này nằm tu luyện một chút đến, hắn liền hiểu sâu cảm nhận được tư chất đối với tu luyện hạn chế. Hắn tu luyện cũng coi là phi thường chăm chỉ, dựa vào Tô Chí Viễn cùng Tô Hoản đưa tiền, tài nguyên tu luyện cũng mua không ít. Nhưng hắn tốc độ tu luyện lại càng ngày càng chậm, gần 2 năm càng là không có nhiều tiến triển. Trái lại những cái kia không bằng hắn chăm chỉ vì tư chất so với hắn khá hơn một chút, tốc độ tu luyện liền xa ở trên hắn, cách tấn cấp linh sư càng ngày càng gần. Hắn làm sao có thể cam tâm? Bộ kia song tu công pháp, có lẽ có thể giúp hắn giải quyết tu vi đỉnh trệ khốn cảnh, thậm chí tấn cấp linh sư. Chỉ cần thành công tấn cấp linh sư, thân phận của hắn đem triệt để trở nên khác biệt, thậm chí có thể. Nghĩ đến tấn cấp linh sư đủ loại chỗ tốt, Kỷ Nhân Kiệt nội tâm trở nên lửa nóng vô cùng, nhìn về phía Tưởng Vi cùng Đồ Vi ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Hai nàng lại không biết bản thân sắp đại nạn lâm đầu, ngược lại vì Kỷ Nhân Kiệt ánh mắt kích động không thôi, cho là mình sắp trèo lên cành cây cao, không cần tiếp tục thụ Tô Hoản khí. Thôi thị ngồi ở chủ vị, gặp Kỷ Nhân Kiệt coi trọng Tưởng Vi cùng Đồ Vi, trong lòng cũng là hài lòng không thôi. Kỷ Nhân Kiệt hàng năm ở bên ngoài đi học, khó được trở về một chuyến, Thôi thị mắt thấy hắn càng ngày càng có tiền đồ, khó tránh khỏi lo lắng mẹ con ở giữa quan hệ xa lánh. Nàng cố ý mua xuống Tưởng Vi cùng Đồ Vi, tỉ mỉ dạy dỗ, muốn cho các nàng bò lên trên Kỷ Nhân Kiệt giường, chính là vì lôi kéo đứa con trai này. Kỷ Thu Hương ngồi ở nàng dưới tay phải, cùng Kỷ Nhân Kiệt tương đối. Nàng niên kỷ so Kỷ Nhân Kiệt còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, là Thôi thị lao đến nữ, bộ dáng xinh đẹp, nhưng không có linh sư thiên phú. Vì chuyện này, Thôi thị tổng cảm thấy thiếu nợ nàng, hận không thể đối với nàng móc tim móc phổi. Kỷ Thu Hương bây giờ đã là 14 tuổi, một mực khát vọng gả vào hào phú. Nàng bất động thanh sắc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn Kỷ Nhân Kiệt coi trọng Tưởng Vi cùng Đồ Vi, lập tức hạ quyết tâm lôi kéo hai người. Nàng mặc dù là Kỷ Nhân Kiệt thân muội muội, có thể hai người gặp mặt số lần cực ít, quan hệ cho dù tốt cũng có hạn. Kỷ Thu Hương trong lòng minh bạch, nàng muốn gả vào hào phú, còn được dựa vào Kỷ Nhân Kiệt cái này vị thân ca ca xuất lực. Về phần Tô Hoản, hai mẹ con liếc nhau, trong lòng đồng thời có so đo. Chương 27, dám động người nàng. Lão Thái Thái Thôi thị xanh mặt đứng lên, lạnh giọng nói ra, tất nhiên các nàng giá đỡ lớn không chịu đến, ta đây cái chọc người ghét lao bà tử đành phải tự mình đi một chuyến. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt, Nhân Kiệt, ngươi cũng xem thật kỹ một chút, nhìn xem ngươi con dâu này, là thế nào khi dễ lao nương ngươi. Kỳ Thu Hương hợp thời nói ra, đúng vậy A ca, Tô Hoản thật sự là rất quá đáng. Kỳ Nhân Kiệt giật giật miệng, nàng là tẩu tử ngươi. Kỳ Thu Hương khinh thường nhíu môi, tẩu tử. Nàng một cái đầy người hơi tiền thương nghiệp nhà nữ cũng xứng. Ca, ngươi đều phải thành linh sư, cũng không thể lại có như vậy cái mất mặt xấu hổ tức phụ, người khác sẽ xem thường ngươi. Kỳ Nhân Kiệt thấy thế nào không ra thôi thì cùng Kỳ Thu Hương là có ý nhằm vào Tô Hoản. Chỉ là hắn lười nhắc cùng hai nữ nhân này phân biệt thôi. Huống chi, đối với Tô Hoản, trong lòng của hắn sớm có tính toán, chỉ là cái kia chút tính toán, cũng không tiện tùy hắn tự mình nói ra. Hắn dù sao hưởng thụ lấy Tô Chí Viễn cùng Tô Hoản nhiều năm cung phụng, nếu là công khai tính toán Tô Hoản, nói ra thực sự không dễ nghe, cũng có vẻ hắn người này vong ân phụ nghĩa, đối với hắn sau này phát triển bất lợi. Bây giờ thôi thì cùng Kỳ Thu Hương nguyện ý thay cực khổ, ngược lại đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Kỳ Nhân Kiệt làm bộ khuyên nhủ, có lẽ là nàng bên kia đang bận. Nói còn chưa dứt lời liền bị Kỳ Thu Hương cắt ngang, có chuyện gì chẳng lẽ có thể so sánh tới gặp mẹ còn trọng yếu hơn. Muốn ta nói, nàng chính là không đem mẹ để vào mắt. Kỳ Thu Hương đi ở thôi thị bên người, khí thế hùng hổ muốn đi tìm Tô Hoản cùng Quân Vô Cực phiền phức. Kỳ Nhân Kiệt giả ý ngăn cản, đi theo. Một bên khác, Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem trong tay viên thuốc, cẩn thận đưa nó giấu ở trên người, đi tìm Tô Hoản. Nàng đến lúc đó, Tô Hoản đã đem sổ sách cẩn thận chỉnh lý tốt, cẩn thận giấu đi. Bên tay nàng, để đó một chôi bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này là Tô Hoản đại ca đưa nàng thành thân hạ lễ, hàn quang lạnh thấu xương sắc bén dị thường. Mặc dù không đến pháp khí trình độ, nhưng cũng là chôi khó được bảo kiếm. Tô Hoản cố ý đặt ở trong tay, chỉ là vì để phòng bất chắc. Tô gia còn chưa tới, nàng cũng đã cự tuyệt thôi thị triệu kiến. Không được bao lâu, thôi thị liền tới tìm nàng phiền phức. Đến lúc đó Kỳ Nhân Kiệt sẽ như thế nào làm, nàng không biết, chỉ có thể tận lực đề phòng. Kỳ Nhân Kiệt nếu là dám giúp đỡ thôi thị hướng nàng ra tay, vậy liền nếm thử nàng bảo kiếm trong tay lợi hại. Coi như nàng từ bé ở nhà lớn lên, chưa bao giờ tiến vào học viện, nàng cũng là học qua võ kỹ. Mẹ! Quân Vô Cực đi tới, tò mò nhìn Tô Hoản trong tay bảo kiếm, đưa tay thì đi sờ. Tô Hoản khẩn trương căn dặn, ngươi cẩn thận, đừng cắt tay. Quân Vô Cực cũng đã kéo ra vỏ kiếm, chính nhón lên bằng mũi chân hiếu kỳ dò xét hàn quang lạnh thấu xương lưỡi kiếm. Mẹ, nó rất sắc bén a. Tô Hoản lại dọa cho phát sợ, sợ Quân Vô Cực không cẩn thận đụng vào, vội vàng vỏ kiếm khép lại. Vừa đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ba một tiếng vang dọn. Đây là có người bị đánh cái tát. Tô Hoản cùng Quân Vô Cực biến sắc, ngay sau đó chỉ nghe thấy Kỳ Thu Hương sắc nhọn gọi, Tô Hoản, còn không mau cút đi đi ra. Tô Hoản sắc mặt phát lạnh, cầm lấy trường kiếm liền liền xông ra ngoài. Quân Vô Cực híp đôi mắt một cái, ánh mắt rét lạnh. Cái này Kỳ Thu Hương, thật đúng là chán sống. Lại dám động người nàng. Nàng không cùng lấy Tô Hoản ra ngoài, ngược lại vào trong phòng, tìm ra một bao tú hoa châm. Những cái này tú hoa châm mảnh như lông trâu, vừa vặn cho Kỳ Thu Hương một chút giáo huấn. Đem tú hoa châm lấy ra, mỗi một cây đều thoa lên dược, Quân Vô Cực lúc này mới thu vào trong tay áo. Chương 28, ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Quân Vô Cực ra ngoài thời điểm, Kỳ Thu Hương chính dọa đến thét lên, Tô Hoản, ngươi làm gì? Ngươi cầm kiếm là muốn giết ai? Ca, ngươi xem một chút nàng. Ta và mẹ cố ý đến xem nàng, nàng vậy mà cầm kiếm liền đi ra. Thôi thì dùng sức nện lấy quả trượng, đồng dạng đang gào thét, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, lại dám lấy phạm thượng, ta muốn để Nhân Kiệt bỏ ngươi. Kỳ Nhân Kiệt cũng không vui nói, Hoản Hoản, ngươi đây là ý gì? Mẹ cùng muội muội chỉ là tới nhìn ngươi một chút, ngươi đem nó cầm ra ngoài làm gì? Còn không mau trả về. Trả về. Sau đó ngoan ngoãn mặc người chém giết sao? Tô Hoản buồn bã cười một tiếng, Kỳ Nhân Kiệt, ngươi từ trước đến nay rất thông minh, ta liền không tin ngươi xem không minh bạch đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ Nhân Kiệt chột dạ sau khi từ biệt mắt, không dám cùng với nàng đối mặt, vậy cũng không nên thanh kiếm lấy ra. Tô Hoản ánh mắt băng lãnh, cho nên, ta liền nên mặc người chém giết có đúng không? Ta không phải ý tứ này, Hoản Hoản, ngươi trước thanh kiếm buông xuống. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Tô Hoản lạnh lùng nhìn xem hắn, nếu như ta không đáp ứng, ngươi muốn như thế nào? Kỳ Nhân Kiệt không nói chuyện, giống như là đang do dự. Kỳ Thu Hương sợ hắn hướng về Tô Hoản, bận điệu thét to, ca, ngươi cũng không thể hướng về nàng. Ngay trước mặt ngươi nàng đều dám lớn lối như vậy, có thể nghĩ ngươi không có ở đây thời điểm nàng nên đến cỡ nào vô pháp vô thiên. Ngươi muốn là hướng về nàng, ta và mẹ còn có sống hay không? Quân Vô Cực đi ra, a, mẹ có khi dễ qua các ngươi sao? Có thể trên người ngươi mặc, cũng là dùng mẹ kiếm được bạc mua a. Nếu như ngươi cảm thấy không tốt, những năm này ngươi tại sao không đi tìm hắn đâu? Kỳ Thu Hương nói láo bị vạch trần, lúc này thẹn quá hóa giận, Quân Vô Cực, nơi này không có ngươi một ngoại nhân xen vào phần. Cũng không biết nơi nào đến nha đầu quê mùa, lại dám tại chủ nhân trước mặt làm càn, ai cho ngươi lá gan? Không có giáo dục. A, Kỳ Thu Hương mới nói được không có giáo dục, Tô Hoản đột nhiên rút kiếm hướng nàng đâm tới, bén nhọn mũi kiếm chống đỡ lấy nàng trắng nón non mịn cổ, dọa đến nàng liên thanh thét lên. Kỳ Nhân Kiệt cũng giật nảy mình, vội vàng kéo qua nàng giấu ở phía sau, không vui nhìn xem Tô Hoản, Tô Hoản, nàng là muội muội ta. Tô Hoản thanh âm so với hắn càng lớn, Quân Vô Cực là ta nữ nhi. Kỳ Nhân Kiệt không nghĩ tới Tô Hoản đối với Quân Vô Cực như thế để bụng, bất mãn nói, bất quá là một dưỡng nữ, Thu Hương cũng không đem nàng thế nào, nói nàng vài câu thôi, ngươi làm gì như thế chăm chỉ. Bởi vì ta không giống như ngươi vậy không lương tâm. Tô Hoản hai mắt xích hồng, đột nhiên nói ra một bí mật, Vô Cực mẹ nàng đã cứu mệnh ta. Ta đã thể, sẽ coi nàng là thành con gái ruột đồng dạng đối đãi. Chỉ cần ta sống một ngày, ai cũng đừng nghĩ tổn thương nàng. Kỳ Nhân Kiệt sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cũng không để bụng Quân Vô Cực mẹ đẻ là ai, cũng không quan tâm người kia là thế nào cứu Tô Hoản mệnh. Hắn để ý là, Tô Hoản có phải hay không đã biết rồi. Nàng những lời kia, có phải hay không có ý riêng. Nàng là không phải. Đã tin Quân Vô Cực lời nói. Kỳ Nhân Kiệt lặng lặng cùng Tô Hoản đối mặt, không khí chung quanh càng ngưng trọng thêm. Kỳ Thu Hương cùng Thôi Thị ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, không dám nữa mở miệng. Hai người đều nhìn ra Kỳ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản ở giữa xảy ra vấn đề, lại là vui thấy Kỳ Thành. Ước gì Kỳ Nhân Kiệt hưu Tô Hoản, cưới cao môn đại hộ nhà Thiên Kim nữ lang. Hai người những năm này không ít xài Tô Hoản tiền, mặc dù mặt ngoài hùng hồn, nhưng lòng dạ khó tránh khỏi trột dạ hụt hơi, tựa như thấp Tô Hoản một đoạn. Cho nên bọn họ ước gì đem Tô Hoản dẫm vào trong bùn, phảng phất chỉ có dạng này, mới hiện lên rõ các nàng cao quý hơn Tô Hoản. Chương 29, phía sau có cái tiểu tỷ tỷ. Kỳ Nhân Kiệt nhìn xem có ý riêng Tô Hoản, trột dạ sau một lúc, biến thành thẹn quá hóa giận. Hắn sớm đem Tô Hoản nhìn thành bản thân công cụ kiếm tiền, Tô Hoản đối với hắn như vậy, là muốn phản phệ hắn cái này phu chủ sao. Kỳ Nhân Kiệt sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, Tô Hoản, thanh kiếm buông xuống, ta có thể coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra, bằng không thì. Hắn nhất định phải đem Tô Hoản đàn áp xuống dưới, để cho nàng về sau ngoan ngoãn nghe lời, cho hắn kiếm tiền. Nhưng mà chẳng kịp chờ Tô Hoản mở miệng, Kỳ Thu Hương trước nhảy ra ngoài, thanh âm sắc nhọn mà vội vàng, ca, ngươi không thể như vậy buông tha nàng. Tiếp lấy vừa vội hống hống nói với Tô Hoản, Tô Hoản, ngươi nghe cho ta, nếu là ngươi không đem Quân Vô Cực cái này nha đầu chết tiệt kia đuổi đi ra, quỳ xuống cho ta nhận lầm, ta liền để cho ca bỏ ngươi. Nàng đã nhìn ra Kỳ Nhân Kiệt thật sự nổi giận, sao có thể không hảo hảo lợi dụng cơ hội này, thừa cơ tha mài nàng một mực chán ghét Quân Vô Cực cùng Tô Hoản. Tô Hoản xuất thân so với nàng tốt, dáng dấp cũng so với nàng xinh đẹp thì thôi, Quân Vô Cực một cái không cha không mẹ con hoang, vậy mà cũng bị Tô Hoản nuôi phấn điêu ngọc trác. Ngọc Tuyết đáng yêu, xem xét chính là một mỹ nhân bại hoại. Cái này chết nha đầu từ nhỏ liền đẹp mắt như vậy, trưởng thành còn không biết yêu tinh thành cái dạng gì. Bất quá là một nha đầu quê mùa thôi, dựa vào cái gì cưỡi tại trên đầu nàng. Nàng càng muốn đem cái này chết nha đầu đánh rất bụi bặm, dâm vào trong bùn, hủy mặt nàng, để cho nàng làm cả một đời người quái dị. Kỳ Thu Hương bị Thôi Thị Thiên Kiều vạn sủng lấy lớn lên, không chỉ có tính tình càng ngày càng nuông chiều, một trái tim cũng ngày càng vặn mẹo, ác độc. Tô Hoản trực tiếp tức lời, lại không lo được nhằm vào Kỳ Thu Hương, mà là khẩn trương hướng Quân Vô Cực nhìn lại, sợ hù đến nàng. Để cho nàng ngoài ý muốn là, Quân Vô Cực không chỉ không có bị Kỳ Thu Hương ác độc lời nói hù đến, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Kỳ Thu Hương, phảng phất nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Kỳ Thu Hương bị Quân Vô Cực thấy vậy không được tự nhiên, thẹn quá thành giận nhìn nàng chằm chằm, ngươi nhìn cái gì vậy? Quân Vô Cực bị mắng cũng không giận, như cũ cười tủm tỉm, nhìn ngươi đẹp mắt ta. Sắc thực rất đẹp. Ngay vừa mới rồi, nàng thế nhưng là từ trên người Kỳ Thu Hương nhìn thấy rất có ý nghĩa hình ảnh. Tuy nói cái này Kỳ Thu Hương rất chán ghét, nhưng là nghĩ đến vừa mới trông thấy những hình ảnh kia, nàng liền không có tức nàng làm gì cùng một cái chết thảm người so đo đâu. Bất quá, Kỳ Nhân Kiệt thật là hung ác đâu, thậm chí ngay cả thân muội muội cũng không thả qua. Chỉ là, trong tấm hình cái kia nữ nhân xa lạ, rốt cuộc là người nào? Kỳ Thu Hương nhìn xem Quân Vô Cực cặp kia ô lưu lưu con mắt, nói không rõ vì sao. Đột nhiên đã cảm thấy sợ hãi. Phảng phất, cặp kia trong suốt con mắt có thể thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Kỳ Nhân Kiệt cũng đã nhận ra không thích hợp, gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực lạnh lùng quát, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Quân Vô Cực có chút nhíu mày, trong lòng không vui, đã các ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không hiền hậu. Nàng giơ cánh tay lên, chỉ Kỳ Thu Hương phía sau lưng nàng có cái tiểu tỷ tỷ. Kỳ Thu Hương nghe xong, vội vàng quay đầu, có thể phía sau nàng nào có cái gì tiểu tỷ tỷ. Lúc này, Quân Vô Cực thanh âm thâm thẳm vang lên, tiểu tỷ tỷ toàn thân ướt đẫm, thật đáng thương a. Lời này vừa ra, đừng nói Kỷ Thu Hương, ngay cả Thôi Thị đều bị giật mình. Hai người suy nghĩ không tự chủ được trở lại lúc ban đầu. Khi đó Kỷ Thu Hương còn rất nhỏ, chỉ có 5 tuổi. Vì nàng không thể kiểm trắc ra linh sư thiên phú, cùng thôn một cái tiểu cô nương lại kiểm trắc đi ra, cứ việc chỉ là hạ đẳng nhị phẩm, như cũ để cho Kỷ Thu Hương ghen ghét không thôi. Thế là nàng thừa dịp không có người chú ý, đem tiểu cô nương kia đẩy vào trong sông. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, bị chết thật thế thảm. Tiểu cô nương kia nhát gan, đột nhiên bị tiến lên trong sông liền bị kinh sợ, đợi nàng bị vớt lên, người đã không còn thở. Lúc ấy Kỷ Thu Hương cũng bị dọa cho phát sợ, đến mức lộ bộ dạng, bị Thôi Thị đã nhận ra. Thôi Thị hỏi ra tình hình cụ thể về sau, liền để nàng cắn chết bản thân không biết, để cho người ta cho là đối phương là bản thân không cẩn thận sa ngã hạ xuống. Không nghĩ, tiểu cô nương kia đại ca đã từng thấy được nàng cùng với Kỷ Thu Hương qua, mang người nhà tới hỏi Kỷ Thu Hương. Thôi Thị sợ sự tình bại lộ, gấp hướng Kỷ Nhân Kiệt cầu cứu. Kỷ Nhân Kiệt lợi dụng linh sĩ thân phận, hung hăng đe dọa đối phương, việc này cuối cùng mới không giải quyết được gì. Chỉ là, người nhà kia về sau lại cũng không hồi thôn, cũng không biết đi nơi nào. Kỷ Thu Hương cùng Thôi Thị hồi ức thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt cũng nghĩ tới. Hắn sợ phức tạp, tại chỗ người nhà trở về trên đường thiết mai phục, vụng trộm đem bọn hắn giết. Khi đó hắn mới 13 tuổi, còn là lần đầu tiên giết người, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Thế nhưng là thực đem người giết chết về sau, hắn mới phát hiện nguyên lai giết người dễ dàng như vậy. Người nhà kia vừa chết, chân tướng sự tình hoàn toàn bị vùi lấp. Ai biết do đã nhiều năm như vậy, Quân Vô Cực lại còn nói nàng xem thấy một cái ướt đẫm tiểu tỷ tỷ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, năm đó cái tiểu nha đầu kia không đi đầu thai, hóa quỷ một mực đi theo Kỷ Thu Hương hay sao? Nhưng hắn nghe nói, quỷ thân bên trên có âm khí, nếu là đi theo người, bị cùng người nhất định sẽ không tốt. Ít thì suy yếu, nhiều thì mất mạng. Kỷ Thu Hương nhìn xem rất khỏe mạnh a. Có thể nếu là không có quỷ, chẳng lẽ Quân Vô Cực là ở nói láo? Có thể nàng mới bao nhiêu lớn? Làm sao sẽ biết do năm đó sự kiện kia? Sự kiện kia, thế nhưng là liền người Tô gia đều không biết. Chờ đã. Chẳng lẽ, Tô Hoản đã biết sự kiện kia, còn nói cho Quân Vô Cực? Kỷ Nhân Kiệt nhất thời cũng chưa không rõ rốt cuộc cái nào mới là đúng, một trái tim cũng là bị chơi đùa bất ổn. Hắn nghi ngờ nhìn Quân Vô Cực, đột nhiên trông thấy nàng trợn tròn trong mắt, giống như là nhìn thấy cái gì không tưởng được đồ vật. Kỷ Nhân Kiệt tâm bỗng nhiên nhảy một cái, ngươi lại nhìn thấy cái gì? Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, thẳng vào nhìn xem hắn, sau lưng ngươi có người, thật nhiều người, đều chết thật rất đáng thương a. Kỷ Nhân Kiệt không tự chủ được nhớ tới chết ở trong tay hắn những người kia, sắc mặt càng khó coi hơn, ngươi câm miệng cho ta. Nào có cái gì người? Còn dám nói năng bậy bạ, cẩn thận ta nhổ đầu lưỡi ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ tới từng nghe qua một cái lời đồn, một chút tiểu hài tử tâm tư thuần túy, con mắt quá sạch sẽ, liền dễ dàng nhìn thấy một chút thường nhân không nhìn thấy đồ vật. Chẳng lẽ, Quân Vô Cực cũng có thể nhìn thấy? Nàng vừa mới nhìn thấy, chẳng lẽ là những cái kia chết ở trong tay hắn người? Bọn họ sau khi chết biến thành quỷ đi theo hắn? Không không không, điều đó không có khả năng. Khẳng định không phải thật sự. Kỷ Nhân Kiệt không ngừng thuyết phục bản thân, tâm lại nhảy dồn dập. Hắn thẳng vào nhìn xem Quân Vô Cực con mắt, đột nhiên nghĩ đem chúng nó móc ra. Chỉ cần móc ra, nàng liền cũng không nhìn thấy nữa. Kỷ Nhân Kiệt giơ ngón tay lên liền Quân Vô Cực một chút, đầu ngón tay bắn ra hai đạo lục mang, bắn thẳng đến Quân Vô Cực hai mắt. Tô Hoản vội vàng nhấc kiếm ngăn cản, hai đạo lục mang bắn tại sáng như bạc trên lưỡi kiếm, lại giống như là nặng như thiên quân, Tô Hoản gan bàn tay chấn động, trường kiếm trong tay kém chút bị đánh bay. Nàng kinh hãi nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt, đây chính là linh sĩ lực lượng sao? Kỷ Nhân Kiệt một đòn hay sao, đang muốn lại ra tay, ai ngờ đúng lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên ném thứ gì đánh tới hướng hắn mặt. Nhìn kỹ, bất quá là viên to bằng nắm tay trẻ con màu trắng viên thuốc. Kỷ Nhân Kiệt mặt coi thường, chỉ coi là trẻ con nhi đồ chơi, có thể sau một khắc hắn liền hối hận. Chương 31, đánh mặt thức thứ nhất. Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem cái kia to bằng nắm đấm trẻ con màu trắng viên thuốc, cho rằng chỉ là tiểu hài nhi đồ chơi. Hắn thậm chí ngay cả trốn đều không tránh, chỉ phất tay đi cản. Ai ngờ tay chặn lại, màu trắng viên thuốc đột nhiên nổ tung. Đầu tiên là nhỏ vụn bột màu trắng nhào Kỷ Nhân Kiệt một mặt, tiếp lấy lại là một đoàn thanh lương nước phun tại trên mặt hắn. Một chút bột phấn thậm chí vẩy ra đến ánh mắt hắn bên trong. Chỉ một thoáng, Kỷ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy cả khuôn mặt cũng là nóng bỏng đau, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng. A hắn thảm kêu một tiếng, nhắm chặt hai mắt gầm thét, ngươi ném là thứ quỷ gì? Kỳ Thu Hương cùng Thôi Thị bởi vì cách Kỳ Nhân Kiệt tương đối gần, Kỳ Nhân Kiệt phất tay ngăn đoàn trắng thời điểm, nổ tung bột màu trắng cùng giọt nước cũng văng đến các nàng trên mặt. Ba người đều đóng chặt hết hai mắt, tiếng kêu thảm thiết thanh âm một tiếng so một tiếng vang dội. Tô Hoản khiếp sợ nhìn xem một màn này, mắt sắc phát hiện Kỳ Nhân Kiệt ba người đóng chặt con mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực, "Vô Cực, ngươi là gan cũng quá lớn." Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, "Mẹ, ngươi lại nói cái gì a?" "Ta nghe không hiểu." Tô Hoản lắc đầu bất đắc dĩ, nắm lên nàng hai tay kiểm tra, "Nghe không hiểu liền nghe không hiểu sao, nhanh để cho mẹ nhìn xem, ngươi có bị thương hay không?" Chính mắt thấy Kỳ Nhân Kiệt ba người thảm trạng, Tô Hoản thực sự có chút nghĩ mà sợ. Quân Vô Cực mới bao nhiêu lớn điểm, lại có được da mịn thịt mềm, lại dám chơi vôi sống cùng nước. Nàng sẽ không sợ cháy hỏng bản thân bàn tay trắng mềm sao? Bởi vì khẩn trương, Tô Hoản ngược lại không để ý đến một sự thật, Quân Vô Cực rốt cuộc là làm sao để cho vôi sống bột phân biến thành hình cầu, lại để cho vôi sống cùng nước yên ổn ở chung, còn có thể ném ra. Cùng lúc đó, kịch liệt đau nhức không thôi Kỳ Nhân Kiệt đang kinh hoàng về sau, cấp tốc làm bổ cứu. Hắn dù sao cũng là bát giai linh sĩ, lại tu luyện nhiều năm như vậy, trải qua không ít chuyện, còn giết qua không chỉ một người. Kỳ Nhân Kiệt phản ứng rất nhanh. Hắn đem linh khí vận chuyển tại hai mắt, bao trùm bên trong tạp vật theo vết máu cùng một chỗ bài xuất đi. Tiếp lấy lại dùng linh khí đối với thụ thương hai mắt tiến hành đơn giản trị liệu, tuy nói hiệu quả trị liệu 10 điểm đồng dạng, nhưng là tốt xấu hóa giải vừa mới loại kia thiêu đốt giống như đau đớn. Cảm nhận được hai mắt đã tốt lên rất nhiều, Kỳ Nhân Kiệt lúc này mới mở to mắt, phẫn hận nhìn về phía Quân Vô Cực. Nếm qua vừa rồi thua thiệt, lần này hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có sát cơ lạnh như băng, lại không chịu đối với Quân Vô Cực mềm lòng. Đáng chết này nha đầu quê mùa. Ngươi lại dám dùng vôi phân đến đập ta. Tô Hoản trực tiếp đem Quân Vô Cực kéo ra phía sau giấu đi, mặt lạnh lấy cùng Kỳ Nhân Kiệt rằng co. Nếu không có ngươi trước đối với nàng hạ sát thủ, Vô Cực làm sao sẽ hướng ngươi ném vôi phấn. Quân Vô Cực từ phía sau nàng nhô ra khuôn mặt, cố ý giả ngu, cái gì vôi phấn. Cái kia rõ ràng chính là tiểu ca ca đưa cho ta đồ chơi. Tô Hoản không khỏi đau đầu, đều lúc này, Quân Vô Cực còn lại kích thích Kỳ Nhân Kiệt, cũng không biết nhanh trở về phòng trốn đi. Kỳ Nhân Kiệt cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, không nghĩ Quân Vô Cực đột nhiên nói ra, ngươi nếu không còn chuyện gì, sao không giúp đỡ các nàng đâu. Vừa mới nếu không phải là ngươi, các nàng cũng sẽ không thụ thương. Ngươi Kỳ Nhân Kiệt chán nản, đang muốn đối với Quân Vô Cực hạ tử thủ, đột nhiên bị Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương song song ôm lấy. Hai người cũng là người bình thường, căn bản không có cách nào tự cứu, lại vô cùng đau đớn, đành phải hướng Kỳ Nhân Kiệt cầu cứu. Nhân Kiệt, ngươi nhanh mau cứu mẹ đi. Mẹ con mắt đều nhanh đau chết rồi. Ca, ngươi trước cứu ta. Chương 32, đánh mặt thức thứ hai. Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương hai nữ nhân giống như là bạch tuộc đồng dạng, gắt gao ôm Kỳ Nhân Kiệt không thả. Các nàng cũng sắp đau chết, con mắt nói không chừng sẽ còn hủy đi. Kỳ Nhân Kiệt hiện tại chính là các nàng cây cỏ cứu mạng, nhất định phải bắt lấy không thả. Kỳ Nhân Kiệt bị hai người ôm chặt chẽ, tức giận đến mặt đều lệch ra. Trốn ở Tô Hoản sau lưng Quân Vô Cực lại hướng về phía hắn lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Nàng liền biết lại là dạng này. Thôi Thị cùng Kỳ Thu Hương không chỉ có là chưa bao giờ tu luyện qua nữ nhân bình thường, tính cách còn cực độ ích kỷ. Vì mình, các nàng nhất định sẽ giống như giỏi trong xương một dạng gắt gao dính ở Kỳ Nhân Kiệt không thả, đâu để ý hắn có nguyện ý hay không. Nàng vừa mới đem vôi cầu ném ra thời điểm thế nhưng là tính toán qua góc độ, coi như Kỳ Nhân Kiệt không chặn. Nổ tung vôi sống phấn cũng sẽ văng đến Kỳ Thu Hương cùng Thôi Thị trên mặt. Kỳ Nhân Kiệt biết rõ hai nữ nhân này là cái gì thối đức hạnh, còn dung túng các nàng tìm đến Tô Hoản cùng nàng phiền phức, nói không chừng còn muốn lợi dụng các nàng ứng phó Tô Hoản. Tất nhiên hắn không biết xấu hổ như vậy ra, nàng liền để hắn nếm thử bị heo đồng đội gắt gao liên lụy mùi vị. Huống chi, Kỳ Nhân Kiệt trên người linh khí đã tiêu hao càng nhiều, đối với nàng cùng Tô Hoản cũng liền càng là có lợi. Linh khí này một khi tiêu hao, muốn khôi phục có thể không dễ dàng như vậy. Kỳ Nhân Kiệt thiên phú rất bình thường, nhìn hắn trên người khí tức, tu luyện công pháp khẳng định cũng là phi thường phổ thông hàng thông thường. Trừ phi trên người hắn mang linh ngọc hoặc là chân quý hơn hồi linh đan, bằng không thì trong thời gian ngắn, hắn tiêu hao hết linh khí khẳng định không khôi phục được. Hơn nữa, coi như thật có linh ngọc hoặc là chân quý hơn hồi linh đan, Quân Vô Cực cũng không cảm thấy Kỳ Nhân Kiệt biết dùng. Dù sao trong mắt hắn, nàng và Tô Hoản một cái là tiểu hoa nhi, một cái là sẽ chỉ điểm võ nghệ nữ nhân. Vẫn là kiếm tiền cung cấp Kỳ Nhân Kiệt tiêu xài công cụ kiếm tiền. Kỳ Nhân Kiệt sao lại đem chân quý hồi linh đan lãng phí ở trên người các nàng? Đây chính là thời điểm then chốt dùng để vật bảo mệnh. Nam nhân này tự đại lại ích kỷ, trong mắt hắn, muốn đối phó các nàng nhất định là dễ như trở bàn tay, căn bản không cần thiết lãng phí linh ngọc hoặc là hồi linh đan. Quân Vô Cực lặng lẽ sở lấy trong tay châm túi, quyết định tìm cơ hội lại tiễn Kỷ Nhân Kiệt ba người một món lễ lớn. Kỷ Nhân Kiệt là bát tinh linh sĩ, Tô Hoản muốn cùng hắn ly hôn không phải là chuyện dễ dàng, chỉ có trước chế trụ hắn, buộc hắn ký ly hôn văn thư cùng phiếu nợ, chuyện này mới có thể giải quyết. Sự tình phát triển cũng đúng như Quân Vô Cực suy đoán. Kỷ Nhân Kiệt mặc dù bị Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương phiền đến lòng tràn đầy táo bạo, nhưng là nghĩ đến hai người thân phận, hắn vẫn là bị buộc bất đắc dĩ trị liệu cho các nàng con mắt. Trên thực tế hắn mặc dù là một hệ, nhưng là thiên phú quá kém, trị liệu năng lực thực sự là phi thường có hạn, cũng liền miễn cưỡng xử lý xuống thương thế, tránh cho vết thương chuyển biến xấu, hơi suy yếu cảm giác đau thôi. Đến bây giờ, Kỷ Nhân Kiệt con mắt đều còn tại đau đây, chỉ là hắn cố nín lại. Có thể Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương cũng không giống nhau. Hai người bị nuôi thân mềm thịt mềm, đó là tí xíu đau cũng nhịn không được. Trước kia có chút đau đầu nhức óc, còn mối đốt, hai người đều muốn phát thật lớn hỏa, mời chữa bệnh dùng dược. Lần này tổn thương lại là mấu chốt con mắt cùng mặt, hai người liền càng thêm không có cách nào nhẫn. Coi như đau đớn bị áp chế một chút, như cũ vẫn là để hai người cảm thấy nóng bỏng. Hai người lập tức không làm, một cái so một cái gào đến kịch liệt. Con mắt ta làm sao vẫn đau quá a? Nhân Kiệt ngươi nhanh mau cứu ta à? Ca, con mắt ta cùng mặt đều thật đau nhức à, ngươi giúp ta một chút, ta không nghĩ hủy dung nhan à. Thừa cơ hội này, Quân Vô Cực ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chương 33, A Trung xuất hiện. Kỷ Nhân Kiệt bị Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương khiến cho phiền phức vô cùng, cũng không chú ý tới Quân Vô Cực tiểu động tác. Quân Vô Cực tay nhỏ lại giấu ở trong tay áo, người trốn ở Tô Hoản sau lưng, Kỷ Nhân Kiệt liền càng thêm không phát ra. Thừa cơ hội này, tay nàng ngón tay đánh đến mấy lần. Tú hoa châm rất nhỏ, sáng như bạc màu sắc bị chung quanh tuyết sắc một sấn, mảy may không thấy được. Bất quá Quân Vô Cực cũng biết, Kỷ Nhân Kiệt tu luyện qua, lục cảm khẳng định phải so với thường nhân nhạy cảm, cho nên không dám vội vã hướng hắn ra tay. Nàng lấy trước Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương luyện châm. Trên kim môi dược, coi như đâm rách làn da chui vào thân thể cũng mảy may cảm giác không thấy đau. Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương lực chú ý lại toàn bộ đặt ở khuôn mặt cùng trên ánh mắt, chính ồn ào lấy muốn Kỷ Nhân Kiệt cứu các nàng, càng không phát hiện được. Kỷ Nhân Kiệt bị hai người nháo trò, mới xem như triệt để hiểu rồi hai mẹ con này tính tình có bao nhiêu ác liệt, trong lòng không khỏi sinh ra nồng đậm phiền chán. Hắn từ khi 5 tuổi năm đó kiểm trắc ra linh sư thiên phú bắt đầu, liền rời đi nhà vào Thanh Vân học viện, nhiều năm qua liền không có trở lại mấy lần. Thôi Thị là nông hộ xuất thân, cũng không biết chữ, cùng hắn ở giữa liền thư từ qua lại bao nhiêu. Cái này mẹ con tình cảm, nói thật ít đáng thương. Tại Thanh Vân học viện đợi nhiều năm như vậy, Kỷ Nhân Kiệt cũng kiến thức không ít mỹ mạo lại có thiên phú nữ tử, thật xin có thể Tô Hoản cái này không thể tu luyện vị hôn thê cũng càng ngày càng ghét bỏ. Trở thành linh sư sau không chỉ có tuổi thọ dài hơn, còn có thể chỉ hoãn già yếu. Tô Hoản không có tu luyện qua, nhất định biết về già đến nhanh hơn hắn. Nói không chừng coi hắn còn phong nhã hào hoa thời điểm, Tô Hoản đã dần dần già đi, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Kỷ Nhân Kiệt chỉ là nghĩ đến như thế hình ảnh đã cảm thấy ác tâm. Cho nên ngay từ đầu, hắn nhưng thật ra là tồn lấy trở thành linh sư sau liền hối hôn suy nghĩ. Chỉ nạp Tô Hoản làm tiếp, đến ngăn chặn thiên hạ ung dung miệng mồm mọi người. Thẳng đến hắn kẹt tại bình cảnh, tiến độ tu luyện càng ngày càng chậm chạp, cần nhiều tài nguyên hơn tu luyện, hắn mới lần nữa đánh lên Tô Hoản chủ ý, quyết định cưới nàng. Lần kia hắn về đến nhà, không phải không phát hiện Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương tính tình không tốt lắm, chỉ là nghĩ dù sao hắn lại không ở nhà đợi, thành hôn sau tự có Tô Hoản tới chiếu cố các nàng, lúc này mới bỏ mặc không quan tâm. Nào nghĩ tới 7 năm trôi qua, hai người đúng là ngày một thậm tệ hơn. Ánh mắt hắn cũng đang đau, bị hai người nháo trò, hắn liền càng thêm nóng nảy. May mắn là, A Trung ở thời điểm này đột nhiên chạy tới. Hắn nguyên bản một tấc cũng không rời đi theo Kỷ Nhân Kiệt bên người, thế nhưng là từ lúc Kỷ Nhân Kiệt biết được Quân Vô Cực ăn linh quả, lại càng phát hoài nghi có người từ trong ao sen lấy đi đồ tốt, để cho A Trung đi thăm dò phụ cận có không có người ngoài tới qua dấu vết. HTTP A Trung nhưng lại đối với hắn trung tâm. Không gần như chỉ ở trong nhà cha, còn đi bên ngoài nghe ngóng, nhìn xem gần nhất có hay không tới đặc biệt gì người. Kết quả cái gì cũng không thăm dò được không nói, chờ hắn trở về, Kỷ ra ba cái cũng là một bộ hình dạng. A Trung lập tức kinh hãi, chủ nhân. Người thế nào? Tô Hoản vừa nhìn thấy hắn liền cảnh giác lên, yên lặng nắm chặt trường kiếm trong tay. Kỷ Nhân Kiệt trông thấy hắn giống như là gặp cứu tinh, bận điệu đối với hắn hạ lệnh, mau đưa các nàng kéo ra. A Trung lạnh lùng quét Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương một chút. Một tay bắt lấy một người phần gáy, trực tiếp đem người từ trên người Kỷ Nhân Kiệt kéo xuống. Lúc trước hắn có thể lánh khốc đem Quân Vô Cực ném vào kết băng ao hoa sen, trơ mắt nhìn nàng chìm xuống, lúc này tự nhiên cũng có thể đối với Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương ra tay độc ác, bất kể các nàng là Kỷ Nhân Kiệt người nào. Hai nữ nhân thét lên không thôi, vừa sợ vừa giận, hai tay không đứng ở A Trung trên người cào xé rách. A Trung sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Chương 34, thực lực vượt quá tưởng tượng. A Trung sắc mặt lạnh lẽo, lại cũng không để ý Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương thân phận, bàn tay bóp lấy hai người phần gáy, thẳng đem hai người bóp ngất ném xuống đất. Kỳ quái là, Kỷ Nhân Kiệt rõ ràng nhìn thấy, vậy mà cũng không để ý, tùy ý Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương ngã vào trong đống tuyết. Giải quyết hai cái này để cho hắn bực bội không thôi ngu xuẩn nữ nhân, hắn nhìn về phía Tô Hoản cùng giấu ở Tô Hoản sau lưng Quân Vô Cực. Sợ Quân Vô Cực trên người còn có vôi cầu, hắn lần này không dám tự mình động thủ, mà là mệnh lệnh A Trung, đi, đem cái nha đầu kia bắt tới. A Trung lên tiếng, hướng đi Tô Hoản cùng Quân Vô Cực. Tô Hoản nâng lên trường kiếm, chỉ hướng A Trung, dừng lại, ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền xuất kiếm. A Trung liếc nàng một chút, tiếp tục hướng phía trước. Tô Hoản trong lòng biết không cách nào lành, lại lo lắng nàng ứng phó A Trung thời điểm, Kỷ Nhân Kiệt hướng Quân Vô Cực ra tay, đành phải cắn răng nói, Chu Nhi, bảo hộ Vô Cực. Lời này vừa ra, một mực thời gian ở bên cạnh Chu Nhi đưa tay tới eo lưng bên trên một vòng, vậy mà rút ra một chôi nhuyễn kiếm. Nô tỳ tuân mệnh. Lúc này trên người nàng còn mang theo rõ ràng dấu bàn tay, cùng nàng lãnh khốc bộ dáng rất không tương xứng. Trên thực tế nàng và Bích Nhi từ nhỏ đã bị Tô Chí Viễn tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tại Tô Hoản bên người hầu hạ. Các nàng mặc dù không có linh sư thiên phú, đã có võ giả căn cốt, hơn nữa căn cốt coi như không tệ. Tô Chí Viễn mặc dù không đem các nàng đưa đi học viện, nhưng cũng mời nữ võ sĩ dạy bảo các nàng võ kỹ. Các nàng từ nhỏ cùng Tô Hoản cùng nhau luyện võ, tuy nói bởi vì thiếu khuyết tài nguyên duyên cớ, đến bây giờ cũng chỉ là nhị giai võ sĩ, nhưng đối phó người bình thường tuyệt đối dư sức có thừa. Sở dĩ sẽ bị Kỷ Thu Hương đánh trúng, bất quá là lo lắng cho Tô Hoản gây phiền toái, không có phản kháng thôi. Kỷ ra ba cái trúng chiêu về sau, nàng liền nhanh nhâu đánh ngã bị hù dọa Tưởng Vi cùng Đồ Vi đám người. Lúc này Tô Hoản muốn nàng bảo hộ Quân Vô Cực, coi như đối thủ là Kỷ Nhân Kiệt cái này bắt giai linh sĩ, nàng như cũ trả lời dị thường dứt khoát, không chút do dự. Vừa dứt lời, nàng đã nhanh chân đi tới Quân Vô Cực bên người, cầm kiếm bày ra hộ vệ tư thái. Kỷ Nhân Kiệt nheo lại mắt, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Chu Nhi. Hắn đột nhiên cảm thấy, bản thân đối với Tô Hoản biết rồi có lẽ quá ít. Chỉ ít, hắn một mực không biết Tô Hoản bên người nha hoàn lại là một nhị giai võ sĩ. Tuy nói nhị giai võ sĩ cùng hắn cái này bát giai linh sĩ kém quá xa, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. Vốn cho rằng lần này trở về có thể dễ như trở bàn tay giải quyết hết Tô Hoản, để cho nàng ngoan ngoãn tự xin làm thiếp, tiếp tục vì hắn kiếm tiền. Có thể hiện tại xem ra, sự tình giống như có chút thoát ly hắn trưởng khống. Kỷ Nhân Kiệt một mặt cao ngạo, ngươi không phải đối thủ của ta, không muốn chết liền lui ra. Ai ngờ đúng lúc này, Tô Hoản đột nhiên đối A Trung xuất thủ. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt đống nhiên biến đổi, A Trung, không cho phép đả thương nàng. Cũng không phải thật không nỡ tổn thương Tô Hoản, chỉ là hắn còn cần Tô Hoản vì hắn kiếm tiền, nếu là để mặc cho A Trung làm bị thương nàng, nữ nhân này chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện. Huống chi, A Trung thực lực cũng không phải Tô Hoản có thể so sánh. Nếu là không nhắc nhở hắn, chỉ sợ thời gian nháy mắt, Tô Hoản liền phải chết tại A Trung trên tay. Bất quá, coi như hắn nhắc nhở, trận chiến đấu này cũng sẽ kết thúc rất nhanh. A Trung thực lực dù sao mạnh Tô Hoản quá nhiều. Chờ đã. Chuyện gì xảy ra? Vì sao còn chưa kết thúc? Tô Hoản sao có thể kiên trì lâu như vậy? Kỷ Nhân Kiệt nhìn kỹ, rốt cục phát hiện không hợp lý. HTTP. Tô Hoản kiếm chiêu 10 điểm tinh diệu, đúng là kín không kẽ hở. Nàng đến cùng từ chỗ nào học được kiếm chiêu? Còn có Tô Hoản đẳng cấp. Chương 35, chân tướng phơi bày. Kỷ Nhân Kiệt khiếp sợ phát hiện, Tô Hoản so với hắn cho rằng muốn lợi hại hơn nhiều. Cứ việc Tô Hoản thoạt nhìn nhỏ yếu, đáng tin lấy một bộ tinh diệu kiếm thuật, nàng lại có thể cùng A Trung bất phân thắng bại, không rơi vào thế hạ phong. Cái này sao có thể? A Trung thực lực mạnh bao nhiêu, người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Tô Hoản rốt cuộc là làm sao làm được? Nàng bộ kia kiếm thuật, là ai giao cho hắn? Vốn cho là đều nắm trong tay công cụ kiếm tiền, vậy mà trong bất chi bất giác vượt ra khỏi hắn trường khống, thật sự là quá châm trọng. Kỷ Nhân Kiệt mắt sáng lên, đột nhiên nói ra, Hoản Hoản, ngươi nhất định phải như vậy hay sao? Chúng ta là vợ chồng, có lời gì không thể nói rõ ràng. Tô Hoản không có trả lời, Quân Vô Cực sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên đóng băng. Kỷ Nhân Kiệt cái này ngụy quân tử, đều loại thời điểm này, lại còn không chịu buông tha Tô Hoản, nhất định phải cố ý nói chuyện đến phân nàng tâm. Cao thủ so chiêu, hơi không cẩn thận liền đến đầy bàn đều thua, thậm chí còn có thụ thương cùng mất mạng khả năng. A Trung liền người già trẻ em cũng dám không chút do dự ra tay, xem xét chính là một lãnh tâm lãnh tình tay chân. Loại người này làm sao có thể mềm lòng? Kỷ Nhân Kiệt thật quá đáng. Quân Vô Cực nhìn về phía Kỷ Nhân Kiệt, không nghĩ, Kỷ Nhân Kiệt đồng dạng đánh lên nàng chủ ý. Hắn vừa rồi cố ý nói chuyện với Tô Hoản, thật là tồn để cho Tô Hoản phân tâm tâm tư. Có thể Tô Hoản cũng không mắc mưu, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác tỉ như Quân Vô Cực. Tô Hoản rất để ý Quân Vô Cực, chỉ cần Quân Vô Cực bên này xảy ra chuyện, Tô Hoản tất nhiên phân tâm. Nàng bây giờ cùng A Trung miễn cưỡng đánh thành ngang tay, một khi phân tâm, A Trung nhất định có thể rất nhanh thắng được, bắt nàng lại. Cứ như vậy, sự tình liền tốt giải quyết nhiều. Nói không chừng, hắn có thể bắt lấy Quân Vô Cực, dùng cái nha đầu này bức Tô Hoản phát thề độc, tự xin làm thiếp, tiếp tục thay hắn kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Kỷ Nhân Kiệt đột nhiên cảm thấy ngay từ đầu định dùng lôi kéo chính sách bản thân thực sự có chút đốc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái đó cần phiền toái như vậy. Hắn ánh mắt quá mức rõ ràng, tràn đầy cũng là không có hảo ý, Chu Nhi cảnh giác ngăn khuất Quân Vô Cực trước người, trong lòng lại có chút bất an. Đánh nhau với Kỷ Nhân Kiệt, nàng là nửa điểm phần thắng cũng không có. Có thể nàng đáp ứng rồi Tô Hoản, liền xem như liều cái mạng này không muốn, nàng cũng phải bảo vệ tốt Quân Vô Cực. Quân Vô Cực ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên một cái tuyết cầu. Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem trong tay nàng màu tuyết trắng nắm, đột nhiên nghĩ tới trước đó tao ngộ, có chút cảnh giác. Bất quá hắn nghĩ lại, đó bất quá là Quân Vô Cực từ dưới đất bắt một đoàn tuyết, lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi. Quân Vô Cực một cái không đến 5 tuổi tiểu nha đầu, nơi nào sẽ có như thế dày vò người đồ vật. Nhất định là người khác cho nàng. Hắn căn bản không cần sợ hãi. Nghĩ tới đây, hắn khinh thường mà liếc mắt Chu Nhi, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn lấy ra một ít đem hạt giống, ném Chu Nhi cùng Quân Vô Cực. Chu Nhi xem xét, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không tốt. Quả nhiên liền sau đó một khắc, những mầm móng kia liền bám rễ sinh trồi, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng thành dây leo, cuốn lấy Chu Nhi cùng Quân Vô Cực quấn quanh mà đến. Chu Nhi không thể không vung kiếm đi chạm những cái kia dây leo, không cho bọn chúng tới gần. Nàng thanh kiếm vung đến kín không kẽ hở, bị chém đứt dây leo bốn phía bay loạn. Có thể bọn chúng sau khi hạ xuống, rồi lại lần thứ hai mọc rễ nảy mầm. Không đầy một lát, Chu Nhi cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Quân Vô Cực thì tại trong đống tuyết bốn phía chạy vội, thoạt nhìn giống như là đang tránh né những cái kia dây leo. Kỷ Nhân Kiệt nhìn xem các nàng bộ dáng chật vật, đắc ý cười lên, vô dụng, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Chương 36, đánh mặt thức thứ 3. Kỷ Nhân Kiệt 10 điểm đắc ý, những cái này đáng yêu dây leo thế nhưng là ta tỉ mỉ ẩn dưỡng qua, chỉ cần có linh khí, bọn chúng thì sẽ một thẳng sinh trưởng xuống dưới. Không sai, hắn ném ra hạt giống cũng không phải là phổ thông hạt giống, mà là hắn cố ý mua được linh thực hạt giống, lại dùng đặc thù biện pháp tế luyện ẩn dưỡng, lúc này mới có thể để chúng nó ngoan ngoãn nghe lời, thao túng như cánh tay sai sử. Bởi vì chỉ cần có linh khí, bọn chúng liền có thể không ngừng sinh trưởng xuống dưới, cho nên liền xem như võ sĩ cao thủ, cũng không phải bọn chúng đối thủ. Cái này, chính là hắn thân làm một hệ linh sĩ tự nhiên ưu thế. Kỷ Nhân Kiệt nụ cười trên mặt càng đắc ý. Nhưng mà đúng vào lúc này, một quả màu trắng tuyết cầu ba một tiếng nện ở trên mặt hắn. Kỷ Nhân Kiệt toàn thân cứng đờ, ngay sau đó dùng sức lao đi trên mặt tuyết cặn bã, mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, ngươi cái này chết. Hiu. Lại là một quả tuyết cầu đập tới. Kỷ Nhân Kiệt vung tay háo ngăn trở, ai biết Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, lại giống như là sẽ không mệt mỏi một dạng, luôn luôn có tuyết cầu đánh tới hướng Kỷ Nhân Kiệt. Dần dần, Kỷ Nhân Kiệt càng ngày càng táo bạo. Hắn cũng không có phát hiện, hắn vừa mới khoe khoang dây leo chưa bao giờ công kích qua Quân Vô Cực. Coi như Quân Vô Cực theo bọn nó bên người đi qua, bọn chúng cũng giống là đột nhiên mù đồng dạng. Hơn nữa nhìn kỹ lời còn sẽ phát hiện, Quân Vô Cực đi qua địa phương, đám dây leo giống như là bị cưỡng ép giảm cân một dạng xúc thủy xuống dưới, tinh thần cũng biến thành người bại. Nàng cố ý dùng tuyết cầu chọc giận Kỷ Nhân Kiệt, nhiễu loạn hắn lực chú ý, để cho hắn không rảnh đi chú ý dây leo môn dị thường. Chờ Kỷ Nhân Kiệt quen thuộc tuyết cầu công kích, nàng mới bắt đầu tài liệu thi hàng lậu, dương đông kích tây, tác dụng lý qua Tú Hoa Châm đánh lén Kỷ Nhân Kiệt. Tú Hoa Châm rất nhỏ, giấu ở đầy trời tuyết cặn bã bên trong, nổi giận bên trong Kỷ Nhân Kiệt căn bản không phát hiện được. Trong bất chi bất giác, Kỷ Nhân Kiệt trên người một chút mấu chốt huyệt vị đã bị Quân Vô Cực Tú Hoa Châm đánh tiến vào. Bị Tú Hoa Châm phong bế huyệt vị, Kỷ Nhân Kiệt dần dần phát hiện, trên người linh khí vận chuyển đến có chút không trôi chảy. Hết lần này tới lần khác, trước đó ném ra những mầm móng kia còn tại không ngừng hấp thụ trong cơ thể hắn linh khí. Kỷ Nhân Kiệt sắc mặt dần dần trở nên trắng bệnh, có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Quân Vô Cực âm thầm cười lạnh, nắm lên một đoàn tuyết dùng sức đánh tới hướng Kỷ Nhân Kiệt mặt. Bởi vì linh khí vận hành không khoái, Kỷ Nhân Kiệt động tác cũng chậm chạp mấy phần, không thể tránh thoát Quân Vô Cực tuyết cầu, bị cái kia viên băng lãnh cứng rắn tuyết cầu đập ầm ầm trên mặt. Tuyết cầu chính giữa hắn mũi, đau đến Kỷ Nhân Kiệt nước mắt tràn ra. Quân Vô Cực cười đến được không vui sướng, đang muốn lại đập, sau lưng lại chuyển đến Chu Nhi kêu thảm. nàng bận bịu quay đầu hướng Chu Nhi nhìn lại, lúc này mới phát hiện Chu Nhi bị dây leo khổn trụ thân thể. Cái kia dây leo từng vòng trói ở trên người nàng, càng thu càng chặt, trên phiến lá gai ngược cũng cắt tại trên người nàng. Cũng may trời rất lạnh, quần áo tương đối dày thực, Chu Nhi mới không có đổi thành thảm hại hơn. Dù là như thế, nàng hai tay cũng bị cắt vỡ ra, có chút máu thịt bé bét. Nếu là để mặc cho dây leo tiếp tục nắm chặt, nàng toàn thân gân cốt đều có thể gãy mất. Quân Vô Cực không lo được lại đi đập Kỷ Nhân Kiệt, rút ra trên lưng chủy thủ liền hướng Chu Nhi chạy tới. Kỷ Nhân Kiệt leo đi trên mặt tuyết cạn bã, nhìn xem Quân Vô Cực bóng lưng, hung hăng lông mi liền nhíu lại. Linh khí không ngừng tiêu hao cùng vận chuyển không khoái, để cho hắn không còn dám tùy tiện vận dụng. Hắn nhìn về phía Tô Hoản, gặp nàng liên tiếp hướng Chu Nhi nhìn lại, lập tức nói ra, "Hoản Hoản, dừng tay đi, bằng không thì nàng sợ là muốn gân cốt đứt từng khúc." Kỷ Nhân Kiệt. Tô Hoản hung hăng nhìn hắn chằm chằm, "Ngươi mau thả Chu Nhi." Chương 37, Quân Vô Cực năng lực mới. Tô Hoản vừa sợ vừa giận vừa hận. Cứ việc Chu Nhi chỉ là bên người nàng tỷ nữ, có thể các nàng từ bé cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, đã sớm tình như tỷ muội. Coi như nàng bức tại bất đắc dĩ, để cho Chu Nhi bảo hộ Quân Vô Cực, cũng không hy vọng Chu Nhi bởi vậy mất mạng. Có thể nàng không nghĩ tới, Kỷ Nhân Kiệt không chỉ so với nàng cho rằng càng thêm ngon độc, còn như thế hèn hạ. Biết rõ Chu Nhi là nàng coi trọng tỷ nữ, còn đối với Chu Nhi hạ như thế ngoan thủ, bây giờ càng là lợi dụng Chu Nhi lâm nguy để cho nàng phân tâm, còn muốn để cho Chu Nhi gân cốt đứt từng khúc mà chết. Nam nhân này đến cùng còn là người hay không? Mặc dù biết đây là Kỷ Nhân Kiệt tâm mưu, có thể Tô Hoản vẫn là phân tâm. Cùng với nàng đối chiến A Trung nhắm ngay cơ hội, quạt hương bổ giống như bàn tay đột nhiên bổ về phía Tô Hoản cầm kiếm cổ tay. Tô Hoản dù sao cũng là nữ nhân, cổ tay tinh tế, thật làm cho hắn bổ trúng, coi như không gãy xương, chỉ sợ cũng không cách nào lại cầm kiếm. Quân Vô Cực cảm thấy hoảng hốt, một đôi ô lưu lưu con mắt gắt gao nhìn về phía A Trung hai mắt, lớn tiếng quát lên, "A Trung!" Rõ ràng chỉ là đơn giản gọi cái danh tự, có thể cái kia thanh âm phảng phất có được đặc biệt ma lực. A Trung sau khi nghe được, không tự chủ được hướng nàng nhìn lại, vừa vặn đối mặt nàng ô lưu lưu hai mắt. Quân Vô Cực con mắt hết sức xinh đẹp, A Trung lớn lên đến lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua so với chúng nó càng con mắt đẹp. Nhưng không biết vì sao, lần này nhìn xem bọn chúng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cặp mắt kia càng ngày càng đen, phảng phất hai cái vòng xoáy, đem hắn hồn hút vào. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn nhìn về phía Quân Vô Cực, đánh nhau với nàng cặp mắt kia thời điểm, cả người hắn đều cứng ngắc lại xuống tới, bổ ra bàn tay cũng ngừng ở giữa không trung. Phảng phất người đã ngốc trệ. Tô Hoản nguyên bản có chút hoảng hốt, gặp hắn đột nhiên toàn thân cứng ngắc, biểu lộ ngốc trệ, lập tức nắm lấy cơ hội phản kích. Sáng như tuyết lưỡi kiếm nhanh chóng sát qua A Trung cổ tay, sau đó kiếm thế biến đổi, đâm về A Trung ngực. Cùng lúc đó, nhìn thấy A Trung đột nhiên cứng ngắc ở động tác, Kỷ Nhân Kiệt cũng phát giác được không đúng, tức giận giống lớn một tiếng, "A Trung, ngươi ngây ngốc lấy làm gì?" Câu này gầm thét giống như là kinh lôi, xảy ra bất ngờ tại A Trung bên tai nổ vang. Đem hắn từ đang thử người gọi tỉnh táo lại trí. Hoàn hồn lập tức, hắn bỗng nhiên trông thấy Tô Hoản trường kiếm trong tay hướng hắn ngực đâm tới, vội vàng tránh sang bên. Cái này trốn một chút, mặc dù vẫn không thể nào tránh thoát sắc bén lưỡi kiếm, lại tránh đi ngực chỗ yếu, chỉ đâm rách da thịt. Quân Vô Cực cùng Tô Hoản đồng thời có chút thất vọng, nhưng cũng không hẹn mà cùng đối A Trung sinh ra sát tâm. Nam nhân này chỉ cần không đốc, liền sẽ biết rõ vừa rồi cứng ngắc cũng không tầm thường, nếu để cho hắn còn sống rời đi, Quân Vô Cực bí mật liền giữ không được. Tô Hoản mặc dù không biết Quân Vô Cực cụ thể năng lực, có thể Quân Vô Cực vừa mới kêu một tiếng về sau, A Trung mới đột nhiên cứng ngắc, nàng sao lại không có suy đoán. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tại A Trung nói ra trước đó, giết hắn diệt khẩu. Vừa nghĩ như thế, nàng kiếm chiêu lập tức trở nên lăng lệ, so với vừa rồi nhiều hơn mấy phần ý sát phạt. Quân Vô Cực nhẹ nhàng thở ra, sợ Tô Hoản lần nữa phân tâm, bận hiệu còn nói thêm, "Mẹ, ngươi một mực ứng phó hắn, ta đi cứu Chu Nhi." Tô Hoản mặc dù không biết Quân Vô Cực muốn làm sao cứu, có thể nàng nghĩ đến Quân Vô Cực rất có thể đã thức tỉnh một loại nào đó năng lực, liền buộc bản thân tin tưởng nàng. Nàng có ý riêng mà lên tiếng, "Ngươi cũng cẩn thận, người này giao cho mẹ tới đối phó, mẹ nhất định cũng để cho hắn làm thương tổn đến ngươi." Quân Vô Cực đã hướng Chu Nhi chạy vội tới. Chương 38, Thuật Nhiếp Hồn. Kỷ Nhân Kiệt mắt thấy Tô Hoản trốn qua một kiếp không nói, còn lần nữa cùng A Trung đánh khó khăn chia lịa, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong. Trong lòng chính là vừa sợ vừa giận. Hắn đột nhiên ý thức được, trước đó Tô Hoản cùng A Trung bất phân thắng bại cũng không phải là nàng thực lực chân chính, chỉ là nàng thiếu khuyết lịch luyện, kiếm chiêu bên trong cũng thiếu sát khí, cho nên uy lực có hạn. Thế nhưng là đã trải qua vừa rồi sự tình về sau, Tô Hoản kiếm chiêu đột nhiên trở nên đằng đằng sát khí, bộc phát ra thực lực ẩn ẩn có dâng lên xu thế. Địa bộ này, A Trung ngược lại thành thay nàng nhận chiêu, thành tựu nàng kiếm thuật người. Về phần A Trung vừa rồi phản ứng dị thường, Kỷ Nhân Kiệt lại là không có hoài nghi Quân Vô Cực, chỉ coi nàng là cố ý làm cho lớn tiếng, mới để cho A Trung phân tâm. Hắn mặc dù ở trong học viện học tập nhiều năm, cũng từng giết không ít người, có thể thấy được biết đến cùng có hạn. Nếu là đổi một cái kiến thức bên bác, liền sẽ biết rõ Quân Vô Cực mới vừa rồi là đối A Trung dùng thuật nhất hồn. Hơn nữa, nàng chỉ dựa vào tiếng kêu cùng một đôi mắt, liền đối A Trung thành công nhất hồn. Lấy nàng hiện tại niên kỷ, còn có nàng và A Trung ở giữa thực lực sai biệt, năng lực như vậy có thể xưng đáng sợ, nhất định chính là yêu nghiệt. Còn không ai có thể tại nhỏ như vậy niên kỷ liền sử dụng ra thuật nhiếp hồn. Thuật nhiếp hồn nghe đơn giản, tu luyện kỳ thật cực không dễ dàng, muốn thành công đem người nhiếp hồn, càng là khó khăn. Trên cơ bản, cũng là thi thuật người so với bị nhiếp hồn người cao hơn mấy cái đẳng cấp, thi thuật thời điểm mới dễ dàng thành công. Mặc dù như thế, rất nhiều người thi thuật thời điểm cũng phải mượn nhờ dược vật đến gia tăng xác suất thành công. Quân Vô Cực không chỉ không có mượn nhờ thuốc bột, còn một lần thành công, bị nhiếp hồn người thực lực còn so với nàng cao hơn. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trừ phi, Quân Vô Cực mặc dù tuổi còn nhỏ, tinh thần lực nhưng lại xa xa cao hơn A Trung. Kỷ Nhân Kiệt kiến thức có hạn, liền thuật nhiếp hồn đều chưa nghe nói qua, tự nhiên không phát hiện được dị thường. Có thể A Trung lại nhìn thấy Quân Vô Cực thi thuật lúc hai mắt, nếu để cho hắn nói ra, Kỷ Nhân Kiệt khó tránh khỏi sẽ sinh nghi. Cho nên hắn nhất định phải bị diệt khẩu. Tô Hoảng nghĩ đến Quân Vô Cực, sắc ý càng đậm. Kỷ Nhân Kiệt càng xem càng cảm thấy tình huống không ổn, đành phải rút ra bên hông trường kiếm, hướng Quân Vô Cực cùng Chu Nhi đi tới. Quân Vô Cực đang dùng chùy thủ cắt cột vào Chu Nhi trên người dây leo. Trên thực tế nàng tới về sau, nguyên bản trói càng ngày càng gần, sắp cắt đứt Chu Nhi xương cốt dây leo liền dần dần buông lỏng ra, để cho Chu Nhi chiếm được thở dốc. Kỷ Nhân Kiệt khi đi tới thời gian, Quân Vô Cực chính đưa lưng về phía hắn, không có trông thấy. Chu Nhi lại thấy vậy nhất thanh nhị sở, doa đến vội vàng mở miệng, Kỷ Nhân Kiệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu là dám đả thương tiểu thư tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời này đã là cảnh cáo, cũng là cho Quân Vô Cực nhắc nhở. Quân Vô Cực lập tức xoay người qua, gặp Kỷ Nhân Kiệt nắm trong tay lấy trường kiếm, nàng ánh mắt có chút lóe lên. Kỷ Nhân Kiệt gặp nàng không nhúc nhích, cho là nàng là bị giật mình, không khỏi cười lạnh nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, bằng không thì ta liền giết nàng. Hắn trường kiếm đột nhiên chỉ hướng bị trói chặt Chu Nhi. Dù sao còn muốn dùng Kỷ Nhân Kiệt bức Tô Hoản ngoan ngoãn nghe lời, Kỷ Nhân Kiệt tạm thời không có ý định muốn nàng mệnh. Bằng không thì Quân Vô Cực có chuyện bất chắc, Tô Hoản nói không chừng sẽ liều mạng với hắn. Quân Vô Cực giống như là bị giật mình, ngươi muốn là còn dám đi lên phía trước một bước, ta liền gọi cứu mạng. Kỷ Nhân Kiệt sửng sốt một chút, ngay sau đó giữ tợn cười một tiếng, được a, ngươi kêu đi. Hắn ước gì Quân Vô Cực kêu thảm, để cho Tô Hoản phân tâm. Quân Vô Cực quả thật kêu to lên, cứu mạng a, có chết biến thái muốn giết tiểu hài rồi. Chương 39, gian phu xuất hiện. Quân Vô Cực làm cho phi thường lớn âm thanh, có chút pha âm, nghe đặc biệt thảm. Kỷ Nhân Kiệt sớm đã đối với nàng ghi hận trong lòng, nghe thanh âm này, trong lòng không khỏi cảm thấy sảng khoái. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, căn bản so ra kém Quân Vô Cực mang đến cho hắn tổn thương, hắn muốn để Quân Vô Cực thảm hại hơn. Hắn cắn răng, cười đến dữ tợn, ngươi cứ gọi đi, coi như ngươi gọi rách cổ họng, cũng không người sẽ đến cứu ngươi. Trong khi nói chuyện, từng bước một hướng Quân Vô Cực tới gần. Hắn không có sử dụng kiếm, trong tay kiếm càng giống là cái bài trí. Chu Nhi đã dọa sợ, vừa dãy rủa một bên gặp nhau mà hướng Quân Vô Cực kêu to, tiểu thư, ngươi đi mau, đừng quản ta, ngàn vạn lần chớ bị hắn tóm lấy. Quân Vô Cực đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là hỏi Kỷ Nhân Kiệt, ngươi thực cảm thấy không có người nghe thấy. Kỷ Nhân Kiệt cười lạnh, cái nhà này chiếm diện tích 10 mẫu. Mà căn này chủ trạch ở vào cả ngôi nhà chính trung tâm, ngươi ở nơi này gọi, bên ngoài người làm sao có thể nghe thấy. Về phần Tô Hoản nuôi đống kia tâm phúc, đoán chừng sớm tại A Trung lúc đi vào thời gian liền đã bị hắn giải quyết. Cho nên Kỷ Nhân Kiệt một chút cũng không sợ Quân Vô Cực la to cầu cứu. Bởi vì căn bản không có người có thể nghe thấy nơi này động tĩnh. Ai ngờ Quân Vô Cực đột nhiên cười cười, chỉ sau lưng của hắn hỏi, vậy hắn là ai? Kỷ Nhân Kiệt mặt coi thường, loại này trẻ con chó xiếc, ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa? Hắn cũng không phải chưa bao giờ dùng qua loại biện pháp này hố người. Quân Vô Cực cười đến càng sáng lạn hơn, nàng còn hướng Kỷ Nhân Kiệt sau lưng vẫy vẫy tay, giòn tan nói, vị đại thúc này, ngươi nếu đã tới, có phải hay không nên cứu chúng ta tại nguy nan? Nghe vậy, người nào đó khỏe miệng có chút co lại, trực tiếp lên tiếng nói, Kỷ Nhân Kiệt, ngươi đây là đang làm cái gì? Kỷ Nhân Kiệt giật mình, đông nhiên xoay người, khiếp sợ nhìn cách đó không xa người, ngươi là ai? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi đây là mạnh mẽ xông tới dân trạch. Mạnh mẽ xông tới dân trạch. Người tới rêu cợt khỏe miệng nhẹ cười, theo ta được biết, cái nhà này cũng không phải là ngươi, mà là thê tử ngươi đồ cưới. Kỳ Nhân Kiệt sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. An Bám vẫn luôn là hắn không muốn thừa nhận sỉ nhục, những năm này hắn một mực tại bên ngoài đi học, không muốn trở về đến chính là nguyên nhân này. Ở bên ngoài, không có người biết rõ hắn là cái An Bám nam nhân, chỉ cho là hắn là cái phú gia công tử, trong nhà rất có tài sản. Thế nhưng là ở nơi này trong Ninh An Thành, mấy vượt tất cả mọi người đều biết hắn xuất thân. Hắn một mực ép mình quên chuyện này, có thể nam nhân này, há miệng ra liền để hắn không nể mặt. Càng làm cho Kỷ Nhân Kiệt bất mãn là, nam nhân này không chỉ có tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất cũng xuất chúng, vừa nhìn liền biết xuất thân bất phàm. Coi như không phải thế gia xuất thân, đoán chừng cũng xuất từ đại hội nhân gia. Trong Thanh Vân Học Viện người nào sao? Kỷ Nhân Kiệt đã thấy rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, cũng là luyện được không tệ nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra đối phương xuất thân như thế nào. Trong lòng của hắn phảng phất có đồ vật gì bành một tiếng nổ tung, lửa giận cháy hừng hực. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ hắn nhận biết Tô Hoản? Nghĩ đến đối phương tướng mạo xuất chúng, Tô Hoản lại tuổi còn trẻ cùng hắn ở riêng nhiều năm, bây giờ càng là đối với hắn dị thường lãnh đạm, Kỷ Nhân Kiệt trong lòng liền không nhịn được sinh nghi. Chẳng lẽ, Tô Hoản đối với hắn tuyệt tình, nhưng thật ra là bởi vì nàng trong lòng đã có gian phu. Kỷ Nhân Kiệt càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn giận dữ hét, coi như nơi này là thê tử của ta đồ cưới, cũng không phải ngươi nên đến chỗ này. Tô Hoản là ta nữ nhân, nàng mọi thứ đều là thuộc về ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, bọn họ có một chân. Quân Vô Cực xem xét Kỷ Nhân Kiệt lực chú ý đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam nhân hấp dẫn, vội vàng dùng chùy thủ tiếp tục cắt Chu Nhi trên người dây leo, đưa nàng phóng ra. Cái này dây leo quấn ở Chu Nhi trên người thời điểm mấy vị mềm dẻo, Chu Nhi dùng chân khí cũng không thể đưa nó đánh gãy. Có thể Quân Vô Cực dùng chùy thủ cắt một cái, bọn chúng dễ như trở bàn tay liền bị cắt đứt. Chỉ là Chu Nhi thấy có người sau khi xuất hiện, liền mật thiết chú ý Tô Hoản bên kia tình huống, mảy may không phát giác được dây leo dị thường. Thẳng đến quấn ở trên người nàng dây leo đều bị cắt đứt, Chu Nhi toàn thân buông lỏng, mới ý thức tới rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng lập tức lấy lại tinh thần, nhanh nhẩu từ dưới đất đứng lên. Quân Vô Cực nhìn ra nàng muốn đi giúp Tô Hoản, nhỏ giọng hỏi, ngươi còn có thể chiến đấu sao? Có thể lời nói liền giúp mẹ ta ứng phó A Trung. Liều mạng có lẽ không được, nhưng là cho hắn tìm một chút phiền phức không có vấn đề. Chu Nhi khó xử nhìn xem Quân Vô Cực, có thể nô tỳ nếu là đi, ngươi nơi này. Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Hơn nữa cứu binh đã tới, ta không có việc gì, ngươi nhanh đi giúp ta mẹ. Chu Nhi nhanh chóng quét mắt tên kia nam tử tuấn mỹ cùng nổi giận đùng đùng Kỷ Nhân Kiệt, cảm thấy Kỷ Nhân Kiệt hiện tại hẳn là không tâm tư ứng phó Quân Vô Cực, lúc này mới cắn răng đi cho Tô Hoản hỗ trợ. Nàng thực lực muốn so A Trung kém quá nhiều, vừa mới lại tiêu hao không ít, đơn đả độc đấu lời nói khẳng định không phải A Trung đối thủ. Có thể A Trung hiện tại cũng bị thương, lại có Tô Hoản kiềm chế hắn. Chu Nhi chỉ cần thỉnh thoảng đánh lén, phong bế A Trung thích hợp, liền có thể mang đến cho hắn cực lớn phiền phức. Nàng và Tô Hoản từ bé cùng nhau lớn lên, tu luyện võ kỹ, phối hợp vô cùng ăn ý, rất nhanh liền để cho A Trung rơi vào hạ phòng, tình cảnh càng ngày càng hỏng bét. Quân Vô Cực cũng không nhàn rỗi, lần nữa sử dụng Tuyết Cầu đại pháp. Trong tay nàng còn lại tú hoa châm còn có không ít, sao có thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia, không cho A Trung tặng lễ. Nàng có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cùng Linh Căn, có thể may mắn mà có Kỷ Nhân Kiệt cùng A Trung hỗ trợ. Sao có thể không nhiều cho điểm tạ lễ? Lúc này, Kỷ Nhân Kiệt lòng tràn đầy đều đang hoài nghi mình đỉnh đầu lớn lên một mảnh cỏ xanh nguyên, hận không giết được cái kia gian phu, nơi nào còn có tâm tư chú ý Quân Vô Cực cùng A Trung cái này thủ hạ. Cái kia đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam nhân nhưng lại nhìn về bên này mấy mắt, gặp Tô Hoản kiếm pháp tinh diệu, sắc ý nghiêm nghị, trong mắt nhưng lại dị sắc liên tục. Quân Vô Cực vóc dáng quá thấp, lại chơi đùa vậy dùng tuyết cầu đập người, đương nhiên liền bị không để ý đến. Nhưng lại Kỷ Nhân Kiệt, hắn vốn liền đối với cái kia nam tử tuấn mỹ có mang địch ý mãnh liệt, gặp hắn vậy mà nhìn chằm chằm Tô Hoản không thả, triệt để khẳng định trong lòng suy đoán. Nam nhân này cùng Tô Hoản có một chân. Ta giết ngươi cái này không biết xấu hổ gian phu. Giống giận một tiếng, Kỷ Nhân Kiệt cầm kiếm liền hướng cái kia nam tử tuấn mỹ vọt tới, nghĩ phải tiên phát chế nhân, giết hắn cho hả giận. Mặc dù biểu hiện được cực kỳ phẫn nộ, Kỷ Nhân Kiệt trong lòng lại là tính toán liên tục. Hắn đang lo không có biện pháp tốt cầm chắc lấy Tô Hoản. Bây giờ có lớn như vậy nhược điểm, Tô Hoản chẳng lẽ còn dám không ngoan ngoãn nghe lời? Chuyện của tôi lốt nét. Mặc dù Tô Hoản phản bội xác thực để cho hắn tức giận dị thường, thế nhưng là so với Tô Hoản mang đến tài phú, thân thể nàng lại có thể tính là cái gì? Chỉ cần có thực lực, hắn muốn cái gì dạng nữ nhân hay không? Huống chi, cái này gian phu rất có thể xuất thân bất phàm, nếu như bắt được hắn, nói không chừng có thể từ trên người hắn dọa dẫm ra một số lớn chỗ tốt. Kỳ Nhân Kiệt rất nhanh vọt tới nam tử tuấn mỹ trước mặt, đáng tiếc, hắn rất phát hiện mình nhanh tính toán sai đối tượng. Chương 41, vừa chết vừa quỳ. Kỳ Nhân Kiệt mặc dù là linh sĩ, nhưng cũng học qua một chút võ kỹ. Hắn cầm kiếm hướng cái kia nam tử tuấn mỹ phóng đi, cho rằng đối phương chính là một trông thì ngon mà không dùng được công tử ca nhi. Ai biết vừa mới giao thủ, hắn liền phát hiện mình vậy mà đá vào tấm sắt. Nam tử tuấn mỹ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, giao thủ mới không bao lâu, Kỳ Nhân Kiệt liền bị đoạt lấy trường kiếm trong tay, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Cái này cũng chưa tính, hắn còn bị người kia đè ép quỳ một chân ở trong đống tuyết. Kỳ Nhân Kiệt vừa sợ vừa giận, cảm thấy dị thường sỉ nhục. Hắn quay đầu nhìn xem người kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi, a. Mới vừa phun ra một chữ, người kia bỗng nhiên dùng sức, Kỳ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy hai tay phảng phất muốn gãy mất một nửa, đau đến hắn không bị khống chế thảm kêu một tiếng. Một bên khác, bị Quân Vô Cực ám toán A Trung càng ngày càng hết sạch sức lực, cuối cùng bị Tô Hoản một kiếm đâm vào yết hầu, ném xuống đất. Tô Hoản lại tại hắn tâm khẩu bổ sung một kiếm, thẳng đến tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt Kỳ Nhân Kiệt, nàng cũng không để ý Kỳ Nhân Kiệt quỳ trên mặt đất dáng vẻ chật vật, bước nhanh đi tới Quân Vô Cực trước mặt, đau lòng thay nàng lau đi trên tay tuyết cặn bã. Cảm nhận được Quân Vô Cực hai tay có chút lạnh, nàng bận bịu đối với Chu Nhi nói ra, "Chu Nhi, nhanh đi chuẩn bị một cái ấm lò sưởi tay, để cho Vô Cực ôm." Chu Nhi lĩnh mệnh đi, rất nhanh cầm một cái ấm lò sưởi tay chạy vội mà ra, đưa đến Quân Vô Cực trong tay. Quân Vô Cực hai tay ôm ấm lò sưởi tay, bị tuyết cóng đến băng lánh bàn tay rất nhanh ấm áp lên. Nàng ngẩng đầu hướng Tô Hoản ngon ngọt cười, thoạt nhìn liền cùng chân chính 4 tuổi nhiều tiểu hài tử không có gì khác biệt, "Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta đã không sao." Có thể nếu là có người kiểm tra A Trung thi thể, liền sẽ phát hiện trên người hắn yếu huyệt bị phong nhập tú hoa châm, lúc này mới dẫn đến khí lực không ra sao, thê thảm bị thua. Tô Hoản lại sờ lên nàng tay nhỏ, phát hiện nàng băng lánh tay nhỏ quả nhiên ấm áp lên, lúc này mới yên tâm. Nàng xem hướng Kỳ Nhân Kiệt cùng cái kia nam tử xa lạ, vẫn là đi tới. Trước hướng nam tử thi lễ một cái, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, không biết các hạ họ gì. Lời này vừa ra, lại là chọc giận Kỳ Nhân Kiệt. Kỳ Nhân Kiệt căm tức nhìn Tô Hoản, tức giận rít gào lên nói, "Tô Hoản, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân. Hắn không phải ngươi gian phu sao? Ngươi giả trang cái gì?" Tô Hoản sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, "Kỳ Nhân Kiệt, ngươi nói năng bậy bạ cái gì? Ta căn bản là không biết cái này vị các hạ. Ngươi vũ nhục ta không sao, thậm chí ngay cả cái này vị các hạ cũng phải nói xấu, ngươi còn là người sao?" Kỳ Nhân Kiệt khinh thường mà hừ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, nam tử tuấn mỹ đột nhiên xuất thủ, thô bạo mà tháo xuống hắn cằm, "Đã ngươi cái này trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến, cũng đừng nhiều lời nữa." Những cái kia vết bẩn mà nói, hắn có thể một chút cũng không muốn nghe. Lần này, Kỳ Nhân Kiệt cho dù có một bụng oán trách, cũng không biện pháp nói ra khỏi miệng. Quân Vô Cực hé mắt, đi tới. Nàng cũng không để ý tên kia nam tử tuấn mỹ ở đây, trực tiếp lấy ra một khỏa dược hoàn, nhét vào Kỳ Nhân Kiệt trong miệng, bức bách hắn nuốt xuống. Kỳ Nhân Kiệt dọa đến con mắt trợn tròn, có vô số lời nói muốn hỏi, lại không biện pháp hỏi ra lời, ô ô ô. Quân Vô Cực không thèm quan tâm hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Hoản, "Mụ mụ, chuẩn bị hòa ly văn thư a, hắn hiện tại đều như vậy, hẳn là sẽ đồng ý cùng ngươi ly hôn a." Tô Hoản có chút kiêng kỵ nhìn nam tử tuấn mỹ một chút, có chút bận tâm Quân Vô Cực biểu hiện quá mức đột xuất, để cho hắn suy nghi. Nam tử tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, đột nhiên cười nói, "Xem ra ngươi có nữ nhi tốt." Chương 42, cặn bã nam bị ngược. Nghe được tán dương, Tô Hoản như cũ không có phớt lờ. Nam tử tuấn mỹ thấy thế, đành phải còn nói thêm, "Ta chính là Yến Lăng Thiên, là ngươi đại ca hảo hữu. Ngươi tỷ nữ Bích Nhi tiến đến cầu cứu thời điểm, ta vừa vặn cũng ở đây, trước hết chạy tới." Tô Hoản nghe vậy, lập tức sửng sốt, "Ngươi biết huynh trưởng ta?" Nàng vẫn thật không nghĩ tới người này lại là nàng đại ca hảo hữu. Đáng tiếc đại ca chưa tới, nàng cũng vô pháp kiểm chứng người này nói rốt cuộc là thật là giả. Không phải nàng quá đa nghi, thật sự là người này không rõ lai lịch, nàng lại vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu, có chút kiệt lực, chỗ nào dám xem thường. Nếu là người này mang ác ý, nàng và Quân Vô Cực coi như nguy hiểm. Yến Lăng Thiên thấy được nàng trong mắt do dự, trong lòng biết nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm, đành phải nói ra, "Ta đối với các ngươi tuyệt không ác ý. Bất quá theo ý ta, Kỳ Nhân Kiệt tuyệt không phải người lương thiện, ngươi chính là cùng hắn ly hôn cho thỏa đáng." Kỳ Nhân Kiệt nghe xong, tức giận đến con mắt nổi lên, liều mạng giằng co. Yến Lăng Thiên mắt lạnh quét qua, trên mặt bất động thanh sắc, trên tay lại lặng lẽ dùng lén sức lực, đau đến Kỳ Nhân Kiệt lập tức trung thực xuống tới. Hắn lại bất động thanh sắc nhìn Quân Vô Cực một chút, có chút hiếu kỳ nàng vừa mới cho Kỳ Nhân Kiệt ăn là cái gì. Ai ngờ đúng lúc này, Kỷ Nhân Kiệt đột nhiên đánh lên run rẩy, trên mặt nổi gân xanh, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Yến Lăng Thiên do dự một cái trước mắt, vung ra chế trụ Kỷ Nhân Kiệt tay, thối lui một bước. Kỷ Nhân Kiệt vốn là bị hắn hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, án lấy quỳ một chân dưới đất bên trên, hắn buông lòng tay, Kỷ Nhân Kiệt liền ngã chồng vó xuống, tại trong đống tuyết thống khổ quay cuồng. Yến Lăng Thiên gặp hắn đau đến mặt mũi trắng bệnh, trên người không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lúc này mới ý thức được, Quân Vô Cực vừa mới uy xuống đi đâu viên dược là vì để cho hắn đau nhức. Hắn không khỏi nhìn về phía Quân Vô Cực, phát hiện Quân Vô Cực chính mặt không thay đổi nhìn xem Kỷ Nhân Kiệt. Bởi vì thân cao quan hệ, hắn nhìn không thấy Quân Vô Cực lúc này ánh mắt. Nhưng dựa vào nét mặt của nàng đến xem, nên đối với Kỷ Nhân Kiệt 10 điểm chán ghét. Nghĩ đến lúc mới tới trông thấy tình cảnh, Yến Lăng Thiên ngược lại cũng không cảm thấy Quân Vô Cực tàn nhẫn. Quân Vô Cực còn như thế nhỏ, dáng dấp lại là như thế ngọc tuyết đáng yêu, Kỷ Nhân Kiệt đều có thể nhận tâm xuống tay với nàng. Khó trách nàng sẽ chán ghét Kỷ Nhân Kiệt. Chỉ hy vọng, lần này sự tình đừng trở thành nàng ngày sau tâm ma mới tốt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy Tô Hoản hỏi, Vô Cực, vừa rồi thuốc kia cũng là tiểu ca ca tặng cho người sao? Yến Lăng Thiên nghe vậy nhìn về phía Tô Hoản, phát hiện Tô Hoản đang theo dõi Quân Vô Cực, có chút khẩn trương. Nàng thật là đang khẩn trương, vừa rồi lời kia cũng là cố ý nói cho Yến Lăng Thiên nghe, liền sợ hắn đối với Quân Vô Cực sinh nghi. Quân Vô Cực dây hiểu Tô Hoản ám chỉ, nâng lên viên viên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Yến Lăng Thiên, đại thúc, ta dược có phải hay không rất lợi hại? Yến Lăng Thiên nhìn xem nàng thuần chân khuôn mặt nhỏ, không tự chủ được nhẹ gật đầu, là rất lợi hại. Quân Vô Cực còn nói thêm, đó là tiểu ca ca đưa cho ta, hắn nói nếu ai khi dễ ta, liền đưa cho người kia ăn hết, để cho hắn về sau cũng không dám lại khi phụ ta. Yến Lăng Thiên hơi kinh ngạc, tiểu ca ca. Tô Hoản tiếp lời, Vô Cực trước đó bị A Trung ném vào kết băng ao hoa sen, về sau được người cứu lên, người kia còn đưa nàng một chút lễ vật. Thì ra là thế. Yến Lăng Thiên không có hoài nghi, hắn căn bản không có nghĩ tới cái kia viên dược là Quân Vô Cực bản thân căn cứ một chút đơn sơ vật liệu lấy ra. Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Cũng may cũng không lâu lắm, Tô Hoản phụ thân và hai vị đại ca liền chạy tới. Chương 43, thả hổ về rừng. Tô Chí Viễn cùng hai đứa con trai Tô Luân, Tô Thống là một đường gắng sức đuổi theo tới. Tô gia cùng Tô Hoản cái nhà này nguyên bản cách không phải quá xa, có thể Bích Nhi đi cầu cứu thời điểm, Tô Chí Viễn cùng hai đứa con trai đều không ở trong nhà, mà là tại ngoài thành trong sơn trang yến khách. Khách nhân chính là Yến Lăng Thiên. Bích Nhi đầu tiên là đến Tô gia, biết được bọn họ ở ngoài thành sơn trang về sau, vừa vội vội vàng chạy tới ngoài thành sơn trang. Tốt ở trong sơn trang có người nhận biết nàng, này mới khiến nàng thuận lợi gặp được Tô Chí Viễn, đem Tô Hoản viết thư cầu cứu giao cho hắn. Nhìn qua thư về sau, Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống cũng là tức trận trừng mắt lên như sắp rách ra, triệu tập nhân thủ liền muốn chạy đến cứu người. Bởi vì Bích Nhi trên đường làm trễ nải thời gian, bọn họ sợ không kịp, Tô Hoản nơi này xuất hiện cái gì không tốt biến cố, gấp đến độ sắp nứt cả tim gan. Yến Lăng Thiên nhìn không được, lúc này mới chủ động xin đi giết giặc, trước một bước đến đây cứu người. Chờ Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống sau một bước đổi tới, đã mệt mỏi khí đều thở không đều đặn. Bất quá, khi bọn hắn trông thấy Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đều tốt, Kỷ Nhân Kiệt ngược lại đau đến lăn lộn trên mặt đất thời điểm, treo lấy một trái tim cũng rốt cục rơi xuống. Tô Chí Viễn ánh mắt lạnh như băng nhìn Kỷ Nhân Kiệt một chút, trầm giọng hỏi Tô Hoản, nói đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hỗn đản này có phải hay không khi dễ các ngươi? Tô Hoản mặc dù vừa mới giết người, có thể vừa nhìn thấy phụ thân Tô Chí Viễn cùng hai vị đại ca, trong nội tâm nàng một mực kiềm chế ủy khuất lập tức bạo phát. Cha! Cái này Kỷ Nhân Kiệt căn bản chính là cái người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, hắn không phải người. Tô Hoản nói đến đây dừng một chút, đè xuống nghẹn ngào, tiếp tục nói, hắn lần này trở về, là muốn cho nữ nhi tự xin làm thiếp, Vô Cực nghe được hắn và A Trung đối thoại, hắn liền muốn giết Vô Cực diệt khẩu, còn để cho A Trung đem Vô Cực ném vào kết băng ao hoa sen, muốn đưa nàng sống sờ sờ chết đuối. Sau đó, Tô Hoản lại đem Quân Vô Cực được cứu, Kỷ Nhân Kiệt bất mãn Quân Vô Cực ăn linh quả, cùng Thôi Thị, Kỷ Thu Hương đến đây gây chuyện, nàng đem A Trung giết chết sự tình đều nói hết. Tô Chí Viễn mặt vốn liền khó coi, chờ Tô Hoản nói xong, sắc mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Tô Luân cùng Tô Thống càng là không chờ nàng nói xong, liền tiến lên hướng về phía Kỷ Nhân Kiệt quyền đấm cước đá. Tô Chí Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, bản thân bỏ ra nhiều như vậy, thậm chí không tiếc đem gả con gái cho Kỷ Nhân Kiệt, cuối cùng vậy mà nuôi thành một đầu người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Chỉ là nghe Tô Hoản kể rõ, hắn đều có thể tưởng tượng ra lúc ấy tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Nếu không có Yến Lăng Thiên tới kịp thời, chỉ sợ Tô Hoản cùng Quân Vô Cực đã sớm bị Kỷ Nhân Kiệt độc thủ. Cái này không lương tâm xuất sinh. Hắn hít sâu một hơi, hỏi Tô Hoàn, Hoàn Hoàn, ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, cha hỏi ngươi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tô Hoàn nhắm lại hai mắt, lại chính bắt đầu trong mắt chỉ còn lại có kiên quyết, cha, ta muốn cùng hắn ly hôn. Hắn tất nhiên muốn cho ta làm tiếp, hẳn là nhìn chúng nữ tử khác, muốn đi trèo cành cao. Quân Vô Cực một mực giữ im lặng đứng ở Tô Hoàn bên cạnh, nghe được Tô Hoàn lời nói, trong mắt nàng xẹt qua một đường ánh quang. Thực sự là đáng tiếc. Kỳ nhân kiệt có được linh sư thiên phú, lại là Thanh Vân học viện học sinh, bắt giai linh sĩ. Nếu là chết ở chỗ này, triều đình chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Thế nhưng là lấy kỳ nhân kiệt âm hiểm tàn nhẫn tâm tính, thả hắn trở về không khác thả hổ về rừng, nam nhân này chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Nàng nhất định phải nghĩ cách, chấm dứt hậu hoạn. Quân Vô Cực tâm niệm chấp động, bất chi bất giác liền tiến vào một loại trong kỳ dị trạng thái, chung quanh tất cả đều cách xa nàng đi. Chương 44, tuyệt đối không thể nương tay. Quân Vô Cực lâm vào trầm tư thời điểm, đôi mắt buông xuống, Ngọc Tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ căng thẳng, thoạt nhìn như là bị giật mình. Yến Lăng Thiên trông thấy nàng bộ dáng này, nghĩ đến nàng bị người ném vào kết băng ao hoa sen, không khỏi có chút đau lòng. Quân Vô Cực nhỏ như vậy một đứa bé, dáng dấp lại là khả ái như thế xinh đẹp, kỷ nhân kiệt cùng A Trung nên có bao nhiêu nhẫn tâm, mới có thể chịu tâm đối với nàng hạ độc thủ. Tô Chí Viễn cùng Tô Luân, Tô Thống thì càng đau lòng. Tô Luân bực tức nói, cha, cái này kỷ nhân kiệt chính là một xuất sinh, muội muội không thể lại theo hắn qua. Tô Thống cũng nói theo, đúng vậy A cha, liền để muội muội cùng hắn ly hôn, A Vô Cực đáng yêu như thế hài tử hắn đều có thể hạ độc thủ, quá không phải là người. Tô Chí Viễn bất mãn lườm hai người một cái, hai người đây là ý gì? Chẳng lẽ ta còn có thể nhìn xem các ngươi muội muội cùng Vô Cực tiếp tục chịu tội sao? Ly hôn? Phải hòa ly? Hai huynh đệ nhãn tình sáng lên, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng không phát hiện, Quân Vô Cực vừa mới còn vô thần hai mắt đột nhiên trở nên sáng rực có thần. Nàng chậm rãi nhếch miệng, nhìn về phía kỷ nhân kiệt ánh mắt phảng phất là lại nhìn một người chết. Nàng nghĩ đến biện pháp. Ngay vừa mới rồi, nàng trong đầu đột nhiên nhiều hơn một đoạn ký ức. Đó là một cái phi thường có ý tứ bí thuật, lấy nàng hiện tại năng lực vừa vặn có thể đủ tại kỷ nhân kiệt trên người. Một khi thi thuật thành công, kỷ nhân kiệt đời này liền triệt để kết thúc rồi. Cho nên thừa dịp Tô Chí Viện đám người vào nhà định ra ly hôn văn thư thời điểm, Quân Vô Cực lặng lẽ đi tới kỷ nhân kiệt bên người, vụng trộm ở trên người hắn động khởi tay chân. Kỷ nhân kiệt đã đau đến nổi điên, căn bản không phát hiện được Quân Vô Cực tiểu động tác. Chờ Quân Vô Cực dừng lại trong tay động tác, định thần nhìn về phía kỷ nhân kiệt đan điền thời điểm, thỏa mãn phát hiện hắn trong đan điền gốc cây kia linh căn đã trở nên khác biệt. Từ nay về sau, kỷ nhân kiệt mỗi một lần tấn cấp đều sẽ tiêu hao hắn tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Hơn nữa, hắn hiện tại linh căn đã trở nên 10 điểm yếu ớt, nếu là sử dụng tà thuật tới tu luyện, hắn linh căn sẽ suy bại càng nhanh. Nghĩ đến từng tại tường vi trên người trông thấy hình ảnh, Quân Vô Cực mỉm cười, môi đỏ khẽ nhếch, im ắng nói ra bốn chữ, chúc ngươi may mắn. Đột nhiên, sau lưng truyền đến Yến Lăng Thiên thanh âm, ngươi ở nơi này làm gì? Quân Vô Cực thân thể cứng đờ, sau đó lại làm bộ như không có việc gì xoay người, một mặt vô tội hỏi, hắn thoạt nhìn giống như rất đau, ta có phải làm sai hay không? Yến Lăng Thiên gặp nàng một đôi xinh đẹp mắt to tội nghiệp mà nhìn lấy chính mình, luôn luôn lạnh lẽo cứng rắn tâm đột nhiên mềm mại lên. Hắn nhịn không được vươn tay, sờ lên Quân Vô Cực đỉnh đầu, ôn nhu an ủi, ngươi không sai, hắn rơi đến một bước này cũng là gieo gió gặt bão, không thể trách ngươi. Nói xong nhịn không được nghĩ thầm, cái này Quân Vô Cực thực sự là cái hảo hải tử, chính là quá thiện lương, về sau nói không chừng ăn thiệt thòi. Một nghĩ tới khả năng này, hắn đã cảm thấy lo lắng không thôi, không khỏi ngồi xổm ở Quân Vô Cực trước mặt, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, không yên tâm dặn dò, Vô Cực, ngươi phải nhớ kỹ, đối đãi địch nhân nhân tử, chính là tàn nhẫn đối với mình. Đối với những cái kia muốn giết ngươi người, tuyệt đối không thể nương tay. Hắn lúc trước chính là nhất thời mềm lòng, mới đưa đến. Quân Vô Cực nhu thuận gật gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ. Yến Lăng Thiên nhịn không được lại vuốt vuốt nàng đầu, thật ngoan. Quân Vô Cực, lại vò một lần thử xem. Tin hay không phế bỏ ngươi móng vuốt. Vừa đúng lúc này, Tô Hoảng không yên tâm đi ra, trông thấy một màn này, ánh mắt lập tức đọc lại. Chương 45, đuổi ra khỏi cửa. Tô Hoảng trên mặt bất động thanh sắc, nhìn về phía Yến Lăng Thiên ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra cảnh giác, giống như là lại nhìn một cái dụ dỗ nữ nhi của mình biến thái thúc thúc. Nàng yên lặng đem Quân Vô Cực kéo đến bên người, đem nàng cùng Yến Lăng Thiên ngăn cách, bên ngoài quá lạnh, mau cùng mẹ vào nhà. Nói xong mới nhìn hướng Yến Lăng Thiên, khách sáo lại xa cách nói, đa tạ các hạ tới kịp thời, cứu Vô Cực. Bất quá Vô Cực từ trước đến nay không thích có người sờ đầu nàng, còn mời các hạ tự trọng. Yến Lăng Thiên có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, khẩn trương giải thích nói, ngươi đừng khẩn trương, ta đối với Vô Cực tuyệt đối không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy dung mạo của nàng Ngọc Tuyết đáng yêu, sinh lòng vui vẻ. Tô Hoản ánh mắt lạnh lẽo, các hạ nếu là ưa thích nữ hài nhi, có thể bản thân nhiều sinh mấy cái. Yến Lăng Thiên lăng lăng nhìn xem Tô Hoản, kỳ thật, ta chưa hôn phối. Tô Hoản nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nàng là thực cảm thấy bất ngờ, Yến Lăng Thiên dáng dấp không tệ, niên kỷ cũng không nhỏ, thế mà không có hôn phối. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là khách sáo nói, lấy các hạ tướng mạo cùng năng lực, muốn cưới vợ khẳng định không khó. Yến Lăng Thiên thẳng vào nhìn xem Tô Hoản, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Quân Vô Cực thật sự là không nhìn nổi, nhịn không được hỏi, ngươi không cưới vợ, là bởi vì ánh mắt quá cao sao? Hay là thân thể có vấn đề? Yến Lăng Thiên một mực nhìn lấy Tô Hoản, nghe được câu này, sợ đến sắc mặt cũng thay đổi. Hắn nhìn xem Tô Hoản nói ra, thân thể ta tuyệt đối không có vấn đề. Quân Vô Cực yên lặng nheo mắt lại, cái kia chính là ánh mắt rất cao rồi. Cũng không có rất cao, chỉ là không muốn tùy tiện cưới một nữ tử, muốn tìm một ưa thích người cùng qua một đời. Hắn nói chuyện lúc một mực nhìn lấy Tô Hoản, phảng phất lời nói mới vừa rồi kia là cố ý giải thích cho nàng nghe. Nhưng mà Tô Hoản cũng không nhìn hắn, ngược lại cúi thấp xuống đôi mắt, đối với hắn lời nói thờ ơ, nàng căn bản là không có cảm thấy Yến Lăng Thiên lời nói với nàng, chỉ cảm thấy người này thực sự có chút thất lễ. Nếu không phải là Yến Lăng Thiên đã cứu Quân Vô Cực, lại là Tô Luân cùng Tô Thống bằng hữu, Tô Hoản đều muốn cùng hắn trở mặt. Vô Cực, chúng ta đi vào đi. Nói xong lôi kéo Quân Vô Cực vào nhà. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn Yến Lăng Thiên một chút, gặp hắn mất mát nhìn xem Tô Hoản bóng lưng, đột nhiên có chút hiếu kỳ. Nam nhân này, chẳng lẽ thực coi trọng Tô Hoản? Là gặp sắc khởi ý? Vẫn là lâu ngày sinh tình? Quân Vô Cực cảm thấy mình rất có tất yếu hướng Tô Luân cùng Tô Thống hỏi thăm một chút. Chỉ là, bọn họ đến cùng có biết hay không, cái này gọi Yến Lăng Thiên gia hỏa ghi nhớ bọn họ thân muội tử. Kỳ nhân kiệt cuối cùng là bị buộc ký ly hôn văn thư, trừ bỏ văn thư bên ngoài, hắn còn ký xuống một tấm kết sổ phiếu nợ. Tô Chí Viễn cũng không phải nguyện ý ăn thiệt thòi người, kỳ nhân kiệt hoa Tô gia cùng Tô Hoản bao nhiêu tiền, liền phải toàn bộ phun ra. Để tránh đêm dài lắm ngộng, văn thư một ký, Tô Chí Viễn liền đi nha môn tiến hành đăng ký, triệt để chặt đứt Tô Hoản cùng kỳ nhân kiệt quan hệ. Lần này, kỳ nhân kiệt chính là muốn đổi ý cũng không được. Từ nha môn trở về, Tô Chí Viễn liền làm chủ, đem kỳ nhân kiệt một nhà đuổi ra khỏi cửa. Trừ bọn họ mặc trên người mang, đừng đồ vật hết thể không cho phép mang đi. Thôi thì cùng kỳ thu hương quần áo đồ trang sức không ít, cũng là dùng Tô Hoản kiếm được tiền mua. Tô Chí Viễn thả rằng cầm lấy đi ném cho tên ăn mày, cũng không muốn để bọn hắn mang đi. Nhưng lại thôi thì cùng kỳ thu hương bên người hầu hạ những hạ nhân kia, Tô Hoản một cái không muốn, toàn bộ để cho kỳ nhân kiệt mang đi. Kỳ nhân kiệt lúc rời đi thời gian, Tô Chí Viễn cố ý hướng hắn dương lên trong tay phiếu nợ, giá trị không nói cũng rõ. Chương 46, rời xa. Kỳ nhân kiệt nhìn xem Tô Chí Viễn trong tay phiếu nợ, trong lòng hận ý không ngừng lan tràn, giấu ở trong tay áo hai tay nắm đến ca ca rung động. Hôm nay người Tô gia mang cho hắn sỉ nhục, hắn tuyệt sẽ không quên. Chuyện này không xong. Chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày, hắn nhất định phải. Kỳ nhân kiệt, đừng quên ngươi phát ra lời thề. Tô Chí Viễn hử lạnh một tiếng, trong mắt đều là ý cảnh cáo. Kỳ nhân kiệt trong mắt hận ý, hắn nhưng không có nhìn để loạn. Nếu không có kỳ nhân kiệt thân phận đặc thù, không thể để cho hắn chết ở chỗ này, nếu không triều đình cùng Thanh Vân học viện nhất định phải truy cứu, hắn há lại sẽ dễ dàng tha thứ kỳ nhân kiệt sống mà đi ra đi. Chỉ là, trơ mắt nhìn xem kỳ nhân kiệt cứ như vậy rời đi, Tô Chí Viễn rốt cuộc là không cam tâm. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, Tô gia mặc dù có chút tiền, nhưng là cùng triều đình cùng Thanh Vân học viện so ra thật sự là quá nhỏ bé. Thanh Vân học viện sẽ không cho phép có người sát hại bọn họ đệ tử, triều đình càng sẽ không cho phép có người sát hại bát giai linh sĩ. Tô Chí Viễn khác không có biện pháp, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, buộc kỷ nhân kiệt phát thệ không làm thương hại người Tô gia, này mới khiến kỷ nhân kiệt rời đi. Tô Luân cùng Tô Thống đứng ở hắn sau lưng, đồng dạng là lòng tràn đầy không cam lòng. Bọn họ đều biết, lần này thả đi kỷ nhân kiệt, rất có thể sẽ thả cọp về núi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Một bên Tô Hoản cau mày, lo lắng. Quân Vô Cực đứng ở bên cạnh nàng, mắt lạnh nhìn người nhà họ Kỷ rời đi bóng lưng, giễu cợt nhếch miệng. Thả cọp về núi. Không tồn tại. Kỷ nhân kiệt tận thế chẳng mấy chốc sẽ đến. Đoán chừng ban đêm một đến, kỷ nhân kiệt liền sẽ động thủ. Nàng chỉ cần chờ lấy thấy kết quả là được rồi. Bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, vóc dáng lại thấp, ai cũng không có phát hiện nàng lúc này dị thường. Đem người nhà họ Kỷ đuổi ra khỏi cửa về sau, thời gian đã là buổi chiều, mắt thấy thì sẽ đến trạm vào tối. Tô Chí Viễn không yên lòng Tô Hoản cùng Quân Vô Cực tiếp tục ở chỗ này, khăng khăng đem hai người nhận đến Tô gia. Tô Hoản mặc dù đã xuất giá, nhưng là Tô gia một mực bảo lưu lấy nàng đã từng ở lại Phương Hoa Viện. Tô Hoản cùng Quân Vô Cực sau khi đến, như cũ ở chỗ này mặt. Chỉ là Phương Hoa viện không mấy ngày này, không có cách nào lập tức người ở, trước tiên cần phải thu thập một phen. Bọn người hầu thu thập thời điểm, Tô Hoản trước mang theo Quân Vô Cực đi gặp mẫu thân Lý Như Mộng. Lý Như Mộng đã hơn 50, nhưng là được bảo dưỡng coi như không tệ, thoạt nhìn cũng chỉ tuổi hơn 40 bộ dáng. Nàng da thịt trắng nõn, dáng người hơi có chút mập ra, trên mặt nếp nhăn nhưng lại không có nhiều, là một vị mỹ lệ lại dịu dàng lao phu nhân. Tô Hoản hàng năm đều sẽ mang Quân Vô Cực tới gặp nàng, Quân Vô Cực mỗi lần tới đều có lễ vật cầm, đối với Lý Như Mộng ấn tượng phi thường tốt. Lần này các nàng vừa đi vào Tô gia hậu viện, Lý Như Mộng liền vội vã ra đón, sắc mặt lộ ra vội vàng, hiển nhiên là nghe được tin tức, đang tại lo lắng. Quân Vô Cực liếc mắt liền nhìn ra, Lý Như Mộng mặc trên người quần áo dùng cũng là chất liệu tốt, nhưng màu sắc rất thanh lịch, không giống thôi thị quần áo như vậy diễm lệ. Lại Lý Như Mộng trên đầu mang đồ trang sức cũng là ít mà tình, cùng hận không thể đem tràn đầy đầu cắm đầy kim đồ trang sức thôi thị hoàn toàn khác biệt. Hoàn Hoàn, mẹ đều nghe nói, ngươi không sao chứ? Lý Như Mộng trước lôi kéo Tô Hoản đánh giá một chút, sau đó lại không yên tâm giữ chặt Quân Vô Cực tay nhỏ, bưng lấy nàng bánh bao mặt xem xét nàng khí sắc. Vô Cực, ngươi có hay không hù đến? Thực sự là đáng thương hài tử, ngoại tổ mẫu nghe nói ngươi rơi nước, đều nhanh lo lắng gần chết. Lý Như Mộng vừa nói, trong lòng vẫn cảm giác đến sợ không thôi. Chương 47, may mắn có Quân Vô Cực. Quân Vô Cực hướng về Lý Như Mộng ngon ngọt cười, giòn tan nói, ngoại tổ mẫu, ta không sao. Lý Như Mộng nhìn nàng kia ngọt ngào nhu thuận nụ cười, càng ngày càng cảm thấy trái tim níu chặt. Tốt như vậy hài tử, coi như không phải thân sống thì sao? Kỳ nhân kiệt vậy mà để cho người ta đưa nàng ném vào kết băng ao hoa sen, nên có bao nhiêu nhẫn tâm. Đều do bọn họ năm đó nhìn sai rồi, nuôi thành một đầu vong ân phụ nghĩa, hại. Không ít nữ nhi, còn kém chút hại ngoại tôn nữ. Đã trở về liền an tâm ở chỗ này, ai cũng không gây thương tổn các ngươi. Lý Như Mộng lôi kéo Quân Vô Cực tay nhỏ, mang theo nàng và Tô Hoản đi vào trong, vào nhà trước, chớ đứng ở chỗ này, cẩn thận đông lạnh lấy các ngươi. Tô Hoản nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, ôn nhu an ủi, mẹ, ta và Vô Cực thật không có sự tình, ngươi liền đừng lo lắng. Trong phòng đốt chậu than, mới vừa vào đi, Quân Vô Cực đã cảm thấy nóng hôi hổi. Sau khi ngồi xuống, Lý Như Mộng lại lệnh người ta mang tới ấm áp mật nước cùng điểm tâm. Bận điệu đã hơn nửa ngày, ăn trước chút đồ vật, lót dạ một chút. Quân Vô Cực nhìn xem trước mặt mật nước cùng điểm tâm, lúc này mới nhớ tới hiện tại thức ăn vẫn còn tương đối đơn điệu. Ninh An Thành bất quá là tòa thành nhỏ, liền xem như trong thành rượu ngon nhất lâu, bên trong thức ăn cũng không có phong phú đi đến nơi nào, cũng liền so bách tính trong nhà tốt hơn một chút chút thôi. Tô gia có chút tiền, trong nhà đầu bếp cũng là dùng nhiều tiền mời, có thể làm ra điểm tâm theo Quân Vô Cực, như cũ hơi có vẻ đơn sơ. Nàng cầm lấy một cái điểm tâm nhẹ nhàng cắn ra, bên trong bao khỏa là thạch mật, cũng chính là đường đỏ hám liêu. Vị đạo thiên ngọt, ăn có chút chán ghét. Nàng tâm niệm vừa động, trong đầu liền toát ra một đống thực đơn đến. Kiếp trước nàng đang nghiên cứu trong sở, nhàm chán thời điểm sẽ lật xem sở nghiên cứu bên trong tư liệu, trong đó liền bao gồm đủ loại thực đơn. Bởi vì mặt thế đến, sở nghiên cứu người vì để tránh cho tư liệu sói mòn, truyền thừa đoạn tuyệt, góp nhặt rất nhiều tư liệu, đã bao hàm các mặt. Mỹ thực thực đơn chỉ là một phần trong đó. Lại thêm, đã từng có một rất lợi hại căn cứ thu nhận qua rất nhiều chủ sư, dẫn đến sở nghiên cứu người đối với mỹ thực thực đơn càng coi trọng hơn. Sở dĩ làm một cái nên qua, Quân Vô Cực lợi dụng thời gian ở không, đem sở nghiên cứu bên trong thu thập mỹ thực thực đơn toàn bộ đều xem xong. Trong đó còn đã bao hàm không ít bí phương. Cũng là sau tận thế người sống sót vì đổi lấy tài nguyên, bán cho sở nghiên cứu. Quân Vô Cực lại nhấp một hớp mật nước, lập tức cảm thấy càng chán ghét. Thuần thiên nhiên mật ong, điều ra vị đạo kỳ thật rất không tệ, chính là nồng chút, hợp với đường đỏ hám liêu liền lộ ra chán ghét. Quân Vô Cực khẽ đảo mắt, quyết định cải thiện thức ăn. Người sống trên đời, nếu là liền ăn cũng không thể tự tại, đó cũng quá không thú vị. Hôm nay sắc trời đã muộn, không kịp lại làm những gì, lúc này lại là mùa đông, có thể ăn rau quả không nhiều, chỉ trừ bỏ. Mẹ, ngoại tổ mẫu, các ngươi trước nói chuyện một chút, ta đi Phương Hoa viện nhìn một chút các nàng dọn dẹp như thế nào. Nói xong cũng đứng dậy đi ra ngoài. Lý Như Mộng đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên bật cười, đứa nhỏ này, thật sự là quá hiểu chuyện. Biết rõ hai mẹ con chúng ta có lời nói, còn cố ý tránh ra ngoài. Vô Cực từ trước đến nay hiểu chuyện, hôm nay nếu không phải là nàng nhắc nhở ta, để cho ta hướng trong nhà cầu cứu, chỉ sợ. Nghĩ đến lúc ấy khẩn cấp, Tô Hoản liền sợ không thôi. Nếu không có Quân Vô Cực lôi kéo nàng, để cho nàng không có ở dưới xung động cùng Kỷ Nhân Kiệt vạch mặt, sớm làm đủ chuẩn bị, lần này sợ là thực nguy hiểm. Lý Như Mộng nghe xong liền cấp bách, ngươi nhanh nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 48, không đáng chú ý thần kỳ hạt đậu. Quân Vô Cực sau khi ra ngoài, không kịp chờ đợi đi Phương Hoa Viện. Nàng nhớ kỹ, Phương Hoa Viện có cái phòng bếp nhỏ, nếu là có thể bố trí, về sau thức ăn cũng không cần lo lắng nữa. Tô gia có tiền, tòa nhà cũng xây đến lớn, sân nhỏ cùng sân nhỏ ở giữa bố trí công phu vườn hoa đình tạng, cho nên lẫn nhau ở giữa khoảng cách hơi xa. Quân Vô Cực trước kia đi theo Tô Hoản đến Tô gia ở lại thời điểm, Phương Hoa Viện phòng bếp nhỏ trên căn bản là không thế nào dùng, đồ ăn cũng là từ đầu bếp phòng đưa tới. Phòng bếp nhỏ chủ yếu dùng để nấu nước, hoặc là hâm nóng đồ ăn. Lần này, nàng và Tô Hoản sợ là muốn ở nhà họ Tô ở lại mấy ngày này, đem phòng bếp nhỏ bố trí, nàng cũng tốt để cho người ta đem trong trí nhớ những cái kia mỹ thực làm ra. Đi tới Phương Hoa Viện thời điểm, Chu Nhi cùng Bích Nhi chính mang người thu dọn nhà. Quét dọn, nướng, trải giường chiếu xếp chăn, đều có bận rộn. Chu Nhi mắt sắc trông thấy Quân Vô Cực, lập tức cả kinh đi tới, tiểu tiểu thư, ngươi làm sao đến nơi này? Nơi này chính loạn đây, cẩn thận va chạm đến. Quân Vô Cực bưng lấy ấm hô hô tiểu hào lò sưởi tay, vừa đi vừa hỏi, phòng bếp nhỏ bố trí được thế nào? Ta mau mau đến xem. Chu Nhi không nghĩ ra nàng làm sao đột nhiên ghi nhớ phòng bếp nhỏ, lại sợ nàng xảy ra chuyện, đành phải đi theo, tiểu tiểu thư, ta mang ngươi tới. Quân Vô Cực ốn nắn nàng, ngươi kêu ta Vô Cực liền tốt, không nên kêu tiểu tiểu thư, thật khó nghe. Trước kia nàng không có trí nhớ kiếp trước coi như xong, hiện tại nàng cái gì cũng biết, lại nghe xưng hô thế này, tổng cảm thấy là lạ. Đi đến phòng bếp nhỏ thời điểm, nơi này đang tại bố trí. Tuy nói là phòng bếp nhỏ, nhưng là nên có đồ vật cũng có. Chỉ là so với đầu bếp phòng, nơi này đồ vật khẳng định không có phong phú như vậy. Quân Vô Cực đi vào, toàn bộ kiểm tra qua một lần, có chút ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng bếp vậy mà không có hạt đậu. Chu Nhi gặp nàng giống như là đang tìm đồ vật, hỏi vội, Vô Cực thế nhưng là đang tìm cái gì? Không bằng nói ra, nô tỳ để cho người ta giúp ngươi tìm. Hạt đậu đâu? Tại sao không có hạt đậu? Vô Cực muốn hạt đậu. Chu Nhi kinh ngạc, gặp Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, vội vàng đối với những khác người nói nói, nhanh đi tìm chút hạt đậu đến. Nàng chỉ cho là Quân Vô Cực là muốn chơi hạt đậu. Rất nhanh, hạt đậu liền lấy đến. Làm đậu nành, làm đậu Hà Lan, làm đậu xanh, kiền hồng đậu, làm đậu đen, lại còn rất toàn bộ. Quân Vô Cực thấy vậy trông mà thèm không thôi, nhiều như vậy hạt đậu, có thể làm đồ vật nhiều lắm. Để cho người ta dùng thanh thủy đem hạt đậu phân biệt qua được, Quân Vô Cực như thế như vậy mà nói tỉ mỉ bồi dưỡng mầm mầm đồ ăn quá trình, nghe được đám người kinh ngạc không thôi. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như không đang chú ý hạt đậu, ngâm phát về sau vậy mà có thể biến thành mầm mầm đồ ăn. Phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa đông, mới mẻ rau quả quá khó được. Nếu là cái này mầm mầm đồ ăn thực có thể thành công, trong phủ toàn bộ mùa đông đều không cần lo lắng không rau quả ăn. Một tiểu nha hoàn kích động hỏi, tiểu tiểu thư, loại biện pháp này ngươi là nghĩ như thế nào đến a? Thật sự là quá thần kỳ. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, ta cũng là nghe nói, có thể thành công hay không còn chưa biết. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi nha, nàng ngày mai còn muốn làm đậu hũ đâu. Đừng nhìn đậu nành rất không đáng chú ý, có thể làm mỹ thực có thể nhiều lắm. Tao phớ, đậu hũ, đậu phụ khô, tàu hủ kỳ, đậu phụ chú. Thậm chí còn có thể làm thành đủ loại làm gà làm vịt làm cá. Một lần nhớ tới kiếp trước nếm qua những cái kia mỹ thực, Quân Vô Cực liền thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng. Nàng muốn ăn đầu cá canh đậu hủ. Một bên khác, rời đi Kỷ Nhân Kiệt không có ra khỏi thành, ngược lại trong thành ở lại. Chương 49, dã tâm bừng bừng. Kỷ Nhân Kiệt ở địa phương là một cái tiểu viện. Hắn bị đuổi ra khỏi cửa thời điểm, người Tô gia cũng không có lục soát đi trên người hắn đồ vật. Vừa vặn, trên người hắn còn mang một chút tiền. Bị đuổi ra ngoài về sau, hắn không gấp rời đi Ninh An Thành, ngược lại dùng tiền thuê lại một cái tiểu viện. Hắn không đốc, cũng biết Tô Chí Viễn không phải người ngu. Bây giờ rời đi Ninh An Thành, rất có thể sẽ tại nửa đường bên trên gặp gỡ giặc cướp, chết ở trong tay đối phương. Hắn cũng sẽ không cho Tô Chí Viễn cơ hội này. Cùng hiện tại mạo hiểm rời đi, chẳng bằng tạm thời lưu tại nơi này, tận khả năng đem thực lực tăng lên. Vừa vặn, hắn có thể ở chỗ này nghiệm chứng một chút trước đó không lâu được bộ kia song tu công pháp. Nếu là bộ kia công pháp thật sự như chính nó giới thiệu như vậy thần kỳ, hắn nói không chừng có thể tấn cấp linh sư. Một khi thành linh sư, người Tô gia liền phải ngoan ngoãn cho hắn quỳ xuống. Đến lúc đó, hắn không chỉ có muốn để Tô Hoản trở thành hắn tiểu thiếp, còn muốn đem chọn cái Tô gia bỏ vào trong túi, đem người Tô gia tất cả đều biến thành hắn nô bộc, vì hắn kiếm tiền bán mạng. Còn có Quân Vô Cực cái kia nha đầu chết tiệt kia. Tất nhiên nàng mệnh lớn như vậy, ném vào kết băng ao hoa sen đều chết không, vậy hắn liền muốn nàng sống không bằng chết. Nghe nói một số người liền thích Quân Vô Cực loại kia tuổi còn nhỏ, đặc biệt tươi non nữ hải tử. Có lẽ, đến lúc đó hắn cũng có thể thử xem. Hắn muốn để những người kia biết rõ, đắc tội hắn Kỷ Nhân Kiệt lại là kết cục gì. Kỷ Nhân Kiệt âm thầm cười lạnh, nguyên bản tuấn giật gương mặt dần dần trở nên vặn vẹo dữ tợn, ngay cả dưới ánh nến bóng dáng đều lộ ra phá lệ vặn vẹo. Vừa đúng lúc này, nhàn nhạt làn gió thơm đánh tới. Kỷ Nhân Kiệt biến sắc, cảnh giác nhìn sang, trong miệng lạnh lùng quát, người nào? Quát chói tai đồng thời, tay phải hắn như chảo, như thiểm điện giữ lại người tới tinh tế cái cổ. Người tới phát ra một tiếng kinh hô, lão gia tha mạng. Nô tỳ là Tường Vi, đến mời lão gia dùng cơm. Kỷ Nhân Kiệt nhận ra là Tường Vi, lúc này mới buông lỏng trên tay lực đạo, nhưng không có buông nàng ra. Hắn chạm đến lấy Tường Vi tinh tế cái cổ, chỉ cảm thấy vào tay mịn màng mềm mại, mê người nữ tử mùi thơm cơ thể quanh quẩn tại chóp mũi, để cho hắn huyết dịch khắp người đều trở nên nóng bỏng. Tường Vi lại là khẩn trương, lại là chờ mong, thanh âm đều trở nên kiểu mị lên, lão gia. Không được. Không muốn. Không muốn. Kỷ Nhân Kiệt tà tà cười một tiếng, dài nhỏ con mắt dần dần meo lại, mê hoặc giống như nói ra, đem ý phục trên người thoát. Tường Vi thanh âm càng thêm tiểu mị, lao ra. Nô tỳ. Nô tỳ. Kỷ Nhân Kiệt thanh âm trở nên nguy hiểm, ngươi không nghĩ thoát. Còn là nói. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi thoát. Ta cho ngươi một cái cơ hội, hoặc là hiện tại cởi quần áo ra, hoặc là. Cút ngay lập tức ra ngoài, đừng có lại cho ta nhìn thấy ngươi. Lao ra không muốn. Tường Vi lập tức hoảng. Nàng rất rõ ràng, Kỷ Nhân Kiệt nói lăn tuyệt đối không chỉ là lăn ra căn phòng này, mà là phải đưa nàng đuổi đi. Thôi thị cùng Kỷ Thu Hương thế nhưng là tâm oan, nếu là Kỷ Nhân Kiệt chán ghét nàng, hai nữ nhân kia vì tiền, khẳng định phải đem nàng bán đến kỹ lâu bên trong đi. Đến lúc đó, nàng không chỉ có lại cũng nịnh bợ không lên Kỷ Nhân Kiệt dạng này tiền đồ vô lượng tương lai linh sư, sẽ còn bị ngàn người cưỡi vạn người ép, khổ không thể tả. Nàng không dám tiếp tục làm bộ làm tịch, lập tức giơ tay lên cởi ra dây thắt lưng. Theo quần áo từng kiện chóc ra, Tường Vi xinh đẹp mê người thân thể dần dần lộ ra. Kỷ Nhân Kiệt nhìn nàng kia tinh tế tỉ mỉ bạch trượt da thịt, ánh mắt tối sầm lại, hai tay bắt đầu ở trên người nàng du tẩu. Âm một tiếng, Tường Vi bị ném tới băng lánh trên giường. Ngay sau đó, một bộ nóng hổi thân thể che tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, tự làm tự chịu. Trong phòng ăn, Thôi Thị cùng Kỷ Thu Hương đang ngồi ở bên cạnh bàn. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt không có tới, hai người đều không dám động đũa. Dần dần, hai người đều đói lả, thức ăn trên bàn cũng bắt đầu trở nên lạnh. Kỷ Thu Hương không kiên nhẫn nhìn xem cửa ra vào, ngựa khí bất thiện phàn nàn nói, Tường Vi không phải đi gọi người sao? Thế nào còn không có đem người gọi tới? Cái kia tiện nha đầu đi chết ở đâu rồi? Đừng tưởng rằng nàng không biết Tường Vi ý đồ kia, muốn câu dẫn anh của nàng, bò lên trên đầu cảnh làm vương hoàng. Đẹp đến mức nàng. Một cái thấp hèn bại hoại, thật đúng là cảm tưởng. Thôi thì cũng không kiên nhẫn được nữa, nàng quét mắt một bên hầu hạ Đồ Vi, ra lệnh, Đồ Vi, ngươi đi đem lão gia gọi tới. Nói xong, lại để cho một tiểu nha hoàn đem thức ăn trên bàn cầm xuống đi hâm nóng. Đồ Vi cũng biết Tường Vi tâm tư, mắt thấy Tường Vi đi tìm Kỷ Nhân Kiệt sau một mực không trở về, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có thêm vài phần suy đoán. Mặc dù chưa trải qua sự tình, có thể nàng một lòng bò lên trên Kỷ Nhân Kiệt giường, tự nhiên không có khả năng cái gì cũng đều không hiểu. Nàng sớm muốn đi nhìn. Thôi thị một lần lệnh, nàng lập tức lĩnh mệnh đi, một đường đi được nhanh chóng. Kỷ Nhân Kiệt mướn cái viện này mặc dù không có tô hoản những tòa nhà lớn, nhưng cũng không phải quá nhỏ, là tòa nhà ba vào đại trạch. Hắn dù sao cũng là sĩ diện người, bây giờ bị người Tô gia đuổi ra khỏi cửa, hắn nếu là ở địa phương quá kém, chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Nếu không phải thời gian quá gấp, đây đã là trước mắt có thể tìm được tốt nhất sân nhỏ, hắn cũng không nguyện ý như vậy làm đoàn chính mình. Đồ Vi đi trong chốc lát. Rất nhanh tới Kỷ Nhân Kiệt ở lại chính viện. Mới vừa tới gần phòng ngủ, nàng chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mập mờ tiếng vang, cả kinh kém chút thét lên lên tiếng. Biến đổi sắc mặt nhiều lần, Đồ Vi vừa thẹn vừa giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, vụng trộm đi đến bên cửa sổ, kéo ra cửa sổ hướng bên trong nhìn lại. Cái này xem xét, nàng đã nhìn thấy trên giường giao chồng lên nhau hai người, Tường Vi tiếng kêu cũng rõ ràng hơn. Tường Vi mở to hai mắt, chính mê mang ở giữa, đột nhiên trông thấy Đồ Vi đứng ở cửa sổ. Dọa đến đột nhiên thét lên. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, Kỷ Nhân Kiệt chính vận chuyển cặp kia tu công pháp, thử nghiệm thái bổ Tường Vi. Lúc thời điểm tu luyện vốn liền kiêng kỵ người khác quấy rầy, Kỷ Nhân Kiệt lại là lần đầu thử nghiệm, cũng không quen thuộc luyện, cũng không quá có thể bài trừ tạp niệm. Lại thêm hắn còn có một chút chột dạ, thì càng dễ dàng thụ ảnh hưởng tới. Tường Vi một thét lên, đang tại vận công Kỷ Nhân Kiệt lập tức nhận lấy công pháp phản vệ, thể nội khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên phun Tường Vi một mặt huyết. Nóng hổi tanh hôi huyết dịch phun một mặt, Tường Vi ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, kêu sợ hãi đến càng thêm lợi hại, giống như nổi điên đồng dạng. Ngoài cửa sổ Đồ Vi trong lòng biết gây họa, sớm tại Tường Vi ban đầu thét lên thời điểm liền xoay người chạy trốn, căn bản không có nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt đằng sau nôn huyết.